Chương 27, Hoa thủy đông dẫn, mãnh hổ thêm phiền. Chương 27, Hoa thủy đông dẫn, mãnh hổ thêm phiền. Ngô Trường Sinh tại hổ gia phủ bên trên sinh hoạt bình tĩnh mà buồn tẻ. Hắn cuối cùng vẫn không có lập tức lên đường, tiến về vạn thú sơn mạch. Bởi vì, Vương Đại Hổ nói cho hắn biết gần nhất đây đoạn thời gian phương Bắc thời tiết dị thường ác liệt. Hiếm có bao tuyết phong tỏa tất cả thông hướng phương Bắc con đường. Cho dù là nhất kinh nghiệm phong phú lao thợ săn cũng không dám, tại loại khí trời này bên trong, tùy tiện lên núi. Ngô Trường Sinh, đối với cái này, cũng là không quan trọng. Dù sao, hắn có gần 20 năm ngày nghỉ. Muốn đi mấy ngày, cũng không có gì phân biệt. Thế là hắn liền yên tâm thoải mái mà tại Trường Sinh ở bên trong tạm thời ở lại. Mỗi ngày, không phải uống chút trà, nhìn xem sách, đó là nằm trong sân trên ghế xích đu, phơi nắng thái dương phát mặt người. Sớm vượt qua hắn trong giấc ngộng về hưu dưỡng lao sinh hoạt. Nhưng mà hắn hiểu rõ tịnh. Phiền phức lại luôn nữa thích chủ động tới tìm hắn. Vương Đại Hổ, anh hùng một đời kiêu hùng nửa đời. Đáng tiếc, hắn mấy cái kia không nên thân đời cháu bên trong lại ra mấy cái điển hình hoàn khố tử đệ. Trong đó, lấy hắn tam tôn tử Vương Đẳng nhất là không chịu nổi. Gia hòa này, ỷ vào gia gia mình uy danh tại Hắc Thạch Thành bên trong hoành hành bá đạo, đá gà đấu chó, chơi bời lêu lổng, việc ác bất tận đơn giản đó là gia gia ta là hổ gia chân nhân bản. Đối với Ngô Trường Sinh cái này, đột nhiên không hàng mà đến trả bị bản thân lao tổ tông, xem như thần linh đồng dạng cung cấp đến, nhìn lên đến so với chính mình còn nhỏ mấy tuổi tiểu Bạch Kiểm Vương Đẳng tâm lý đã sớm tràn đầy không cam lòng cùng ghen tị. Dựa vào cái gì? Một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện đứa nhà quê, vừa đến đã vào ở chúng ta Vương gia tốt nhất sân. Gia gia còn mỗi ngày như cái người hầu đồng dạng, đối với hắn hỏi han ân cần, thậm chí còn để cho chúng ta gọi hắn sư minh. Ta nhổ vào, hắn cũng xứng. Đây Thiên Vương Đẳng lại cùng mấy cái hồ bằng cầu hữu tại bản thân trong diễn võ trường phát ra bực tức. Đó là, Đằng ca, ta nhìn tiểu tử kia đó là cái lừa gạt. Nói không chừng là dùng cái gì tà thuật mê hoặc hổ ra hắn lão nhân ra. Một cái tùy tùng ở một bên thêm mắm thêm muối nói, đúng, ta nhìn hắn, đó là cái ăn cơm chùa. Vương Đẳng càng nghĩ càng tức. Hắn không chỉ một lần mà muốn đi tìm cái kia Ngô Trường Sinh phiền phức hảo hảo mà giáo huấn một chút cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu bạch kiểm. Nhưng đều bị hắn lao tử cùng ra hắn dùng gia pháp cho hung hăng chấn áp xuống. Vương Đại Hổ thậm chí còn vì này chuyên môn xuống tử mệnh lệnh. Bất luận kẻ nào cả gan đi Trường Sinh ở đã quay dậy ân công thanh tu, hết thảy đánh gãy hai chân chủ xuất khỏi gia môn. Phần này trước đó chưa từng có nghiêm khắc để Vương Đẳng đám người mặc dù trong lòng không cam lòng nhưng cũng không còn dám có bất kỳ khác người cử động. Bọn hắn chỉ có thể ở sau lưng phát cầu nhỏ. Nhưng mà bọn hắn không dám chủ động gây chuyện. Sự tình lại chủ động tìm tới bọn hắn. Một ngày này, trời trong lãng, Ngô Trường Sinh đang nằm trong sân trên ghế xích đu nhắm mắt lại hưởng thụ lấy trong ngày mùa đông khó được ánh nắng ấm áp. Đột nhiên một trận vô cùng ồn ào kêu đánh tiếng hò giết, lúc trước viện phương hướng xa xa mà chuyển tới, phá vỡ phủ đệ yên tĩnh. Ngô Trường Sinh lông mày hơi nhíu một cái, nhưng hắn cũng không có đứng dậy. Đây là Vương Đại Hổ việc nhà, không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ muốn lặng yên làm cái phơi nắng mỹ nam tử, nhưng mà hắn muốn không đếm xỉa đến. Sự tình đi hướng lại vẫn cứ không bằng ước nguyện của hắn. Cái kia tiếng hò giết càng ngày càng gần, trong đó còn kèm theo binh khí va chạm len ken âm thanh, cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên tình hình chiến đấu rất kịch liệt. Với lại, đang hướng đến hắn khu sân sau này phương hướng không ngừng mà lan tràn. Tiền viện diễn võ trường, giờ phút này sớm đã là một mảnh hỗn độn. Mười mấy tên người xuyên màu đen trang phục mãnh hổ bang bang chúng đang cùng một cái khác nhóm người đếm càng nhiều cầm trong tay lưỡi dao hung hãn chi đổ từng đôi chém giết. Tình hình chiến đấu hiện lên nghiêng về một bên xu thế. Mãnh hổ bang bên này liên tục bại lui, thử thương thảm trọng. Đơn giản là đối phương trận doanh bên trong đứng đấy một cái, như là hổ vào bầy dê một dạng kinh khủng tồn tại. Đó là một cái vóc người khôi ngô bắp thịt quần quần ở trần toàn thân đều tản ra một cỗ khí tức cuồng bạo đầu chọc trắng hán. Hắn trong tay không có lấy bất kỳ binh khí. Hắn một đôi nắm đấm đó là đáng sợ nhất vũ khí. Mỗi một quyền bung ra đều mang xé rách không khí áp phong. Phàm là bị hắn quyền phong quét chúng mãnh hổ bang bang chúng, không chết cũng tàn phế. Bình thường đao kiếm chém vào hắn trên thân, càng là như là chém vào sắt đá bên trên, chỉ có thể phát ra liên tiếp ken ken giòn vang, ngay cả hắn một tia da giấy đều lau không phá. Ha ha ha, Vương Đại Hổ, ngươi đây lão cẩu, ngươi đều là thứ gì phế vật? Đầu chọc tráng hắn một quyền, đem một cái mãnh hổ bang tiểu đầu bục cả người lẫn ao, đều cho đánh bay ra ngoài, sau đó vô cùng phách lối mà cười như điên nói: Hôm nay ta nộ giao bang thiết tí thần quyền liền muốn san bằng ngươi đây hùng cứ đường. Để ngươi đây lão cẩu biết đây Hắc Thạch Thành đến cùng ai mới là định đoạt. Cách đó không xa Vương Đẳng cùng hắn mấy cái kia, sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra hổ bằng cẩu hữu, đang bị mấy cái trung thành tuyệt đối hộ vệ gắt gao bảo hộ ở sau lưng. Đàng, Đàng ca, làm sao bây giờ a? Một cái tùy tùng, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm cái kia. Gia hỏa kia là cái quái vật a? Ngay cả đao đều không chém nổi. Ta làm sao biết? Vương Đẳng cũng là ngoài mạnh trong yếu mà quát, trong lòng sớm đã là vừa kinh vừa sợ. Hắn nơi nào thấy qua bậc này như là chiến trường tu la một dạng máu tanh tràn diện. Mắt thấy cái kia như là ma thần đầu chọc tráng hán cách bọn họ càng ngày càng gần. Vương Đẳng trong đầu trống rỗng. Đột nhiên hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, cây cỏ cứu mạng đồng dạng con mắt đột nhiên sáng lên. Hắn nhớ tới cái kia ở tại hậu viện tiểu bạch kiểm. Mặc dù hắn đánh trong đáy lòng xem thường cái kia chỉ có thể ăn cơm chùa ra hỏa, nhưng liên gia gia đều đối với hắn như vậy kính sợ. Nói không chừng hắn thật là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Đúng, nhất định là như vậy. Một cái ý niệm trong đầu giống như rắn độc trong nháy mắt chiếm cứ hắn cái kia đã sớm bị sợ hãi làm cho hôn mê đầu não. Hỏa thủy đông dẫn. Đi. Vương Đằng quyết định thật nhanh đối bên người hộ vệ cùng tùy tùng quát tầm lên. Đi hậu viện. Đi trường sinh ở. Nơi đó có gia gia mời đến. Tuyệt thế cao nhân. Chỉ cần đến nơi đó chúng ta liền an toàn. Hắn nói đúng như vậy, nghĩa chính ngôn từ hiên ngang lẫm liệt. Phản phất không phải là vì kéo người xuống nước, mà là vì đi viện binh. Mấy cái kia sớm đã hoang mang lo sợ hộ vệ cùng tùy tùng nghe vậy cũng giống là tìm được tâm phúc đồng dạng, lập tức che chở Vương Đằng, vừa đánh vừa lui hướng đến hậu viện phương hướng điên cuồng mà thối lui. Mà cái kia tên là Thiết Tí thần quyền đầu chọc tông sư thấy thế, tức là khinh thường, cười lạnh một tiếng. Tuyệt thế cao nhân. Thử tại đây hắc thạch thành bên trong ngoại trừ, Vương Đại Hổ cái kia lão cẩu còn có ai có thể đỡ được ta Thạch Phá Thiên, một quyền. Dưới chân hắn phát lực, cả người như là một quả bay ra khỏi nòng súng đạn pháo hướng đến Vương Đằng đám người chạy trốn phương hướng điên cuồng đuổi theo. Rất nhanh, bọn hắn liền vọt tới tòa kia ưu tĩnh nhã trí trường sinh ở sân nhỏ trước đó. Cao nhân, cứu mạng a. Vương Đằng lộn nhào mà vọt vào sân phát ra như giết heo chu lên. Mà Thạch Phá Thiên cũng theo sát phía sau vừa bước một bước vào, viện môn. Hắn liếc mắt, liền thấy cái kia đang nằm trong sân trên ghế xích đu, nhàn nhã, phơi nắng bạch đi thiếu niên. Hắn nhìn đến, thiếu niên kia chỉ là lười biếng mở mắt trên mặt còn mang theo một tia mộng đẹp bị nhiều không vui. Thạch Phá Thiên sửng sốt một chút. Lập tức, hắn cái kia tấm tràn đầy khí tức cuồng bạo trên mặt lộ ra vô cùng khinh miệt, khinh thường cười lạnh. Liền đây, một cái nhìn lên đến tay trói gà không chặt tiểu bạch kiểm. Đây chính là Vương Đại Hổ cái kia lão cẩu mời đến cái gọi là cao nhân. Sợ không phải mời đến làm ấm giường a. Hắn đối, cái kia còn nằm tại trên ghế xích đu một mặt mộng bức Ngô Trường Sinh mặt đầy khinh thường quát, tiểu tử cút ngay cho ta. Nếu không một quyền đấm chết ngươi. Chương 28, tiên nhân phụ ta đỉnh, một quyền nát tông sư chương 28, tiên nhân phụ ta đỉnh, một quyền nát tông sư Ngô Trường Sinh, đang nằm ở trong viện trên ghế xích đu nhàn nhã phơi nắng. Ấm áp ánh nắng vẩy lên người thoải mái hắn đều nhanh phải ngủ lấy. Hắn thật vất vả mới từ Vương Đại Hổ cái kia có thể xưng cẩn thận quấy rối bên trong trộm đến phụ sinh nửa ngày nhàn. Kết quả mộng đẹp bị người đánh thức. Một đám ồn ào rồi nhặng nóng 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 mà bay vào hắn cái này thành tịnh sân. Đây để hắn tâm tình rất là không vui. Hắn chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt là một cái đầu chọc lóc, cả người đầy cơ bắp giống như là dùng từng khối tảng đá ghép thành đến xấu xí trắng hắn. Cùng cái kia trắng hắn sau lưng mấy cái sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu tè ra quần Vương gia tiểu bối. Dẫn đầu chính là cái kia, hắn từng có vài lần duyên phận Vương Đại Hổ tam tôn tử Vương Đằng. Ngô Trường Sinh chỉ là nhìn lướt qua, liền đại khái đoán được sự tình chân tướng. Không ngoài đó là tài nghệ không bằng người bị người đánh tới cửa sau đó muốn kéo mình, khi đệm lưng. Rất bài cũ rất nhàm chán, cũng rất ngu xuẩn. Hắn nhìn đến cái kia đối diện mình phát luôn bừa bãi mặt đầy khinh thường đầu chọc tráng hắn chậm rãi, từ trên ghế xích đu, ngồi ngay ngắn. Tiểu tử cút ngay cho ta. Nếu không một quyền, đánh chết ngươi. Thạch Phá Thiên cái kia tràn đầy uy hiếp cùng sát ý tiếng quát mắng tại yên tĩnh sân bên trong quân quần. Phía sau hắn Vương Đằng đám người thấy Ngô Trường Sinh chẳng những không có đứng dậy, ngược lại vẫn là một bộ còn buồn ngủ không có làm rõ ràng tình huống bộ dáng, trong lòng trong nháy mắt lạnh một nửa. Xong. Tên tiểu bạch kiểm này quả nhiên là cái tốt mã rẻ đuổi. Trông thì ngon mà không dùng được. Hán, chết chắc rồi. Chúng ta cũng chết chắc rồi. Vương Đằng trên mặt trong ngay mắt, màu máu tận gợi trong mắt chỉ còn lại có vô tận hối hận cùng tuyệt vọng. Hắn hối hận tại sao mình muốn đi treo chọc tên sát tinh này. Càng hối hận mình, tại sao phải đem tên sát tinh này dẫn tới cái này càng kinh khủng sát tinh trước mặt. Mà Thạch Phá Thiên thấy Ngô Trường Sinh vậy mà đối với mình cái kia tràn đầy sát ý cảnh cáo thờ ở thậm chí ngay cả một tơ một hào, sợ hãi biểu lộ đều không có, trong lòng cái kia cố thuộc về tông sư kiêu ngạo trong nháy mắt bị nhen lửa. Một cái chỉ là phàm nhân tiểu bạch kiểm, dám phất lờ ta, muốn chết. Xem ra ngươi là nghe không hiểu tiếng người. Thạch Phá Thiên nhai răng cười một tiếng đã không còn mảy may do dự. Hắn cái kia nổi đất đại, cứng rắn như sắt nắm tay chặt chẽ một nắm. Toàn thân trên dưới, cái kia từng cục cơ bắp trong nháy mắt gồ lên, gân xanh như là run đồng dạng, tại hắn dưới làn da điên cuồng mà nhúc đích. Một cỗ cuồng bạo, tràn đầy áp bách tính huyết khí từ trong cơ thể hắn ầm vang bạo phát. Dưới chân hắn tảng đá xanh, thậm chí đều bởi vì không chịu nổi cỗ lực lượng này mà răng rắc một tiếng, đã nứt ra một đạo rất nhỏ khe hở. Ngoại kính võ đạo tông sư, một kích toàn lực, đủ để vỡ biển nước đá. Chết đi. Hắn phát ra một tiếng, như là dã thú gào thét cái kia, đủ để đem một đầu trưởng thành công như đều cho đánh chết tươi thiết quyền mang theo xé rách không khí, vén nhọn ác phong hướng đến cái kia còn an an ổn ổn mà, ngồi tại trên ghế xích đu, không biết sống chết bạch đi thiếu niên, vào đầu hung hăng đập xuống. Một quyền này hắn dùng 10 thành lực. Hắn muốn đem cái này có can đảm phất lờ hắn tiểu tử ngay cả người mang cái ghế, đều cho nện thành một bãi thịt nát. Hắn muốn để Vương Đại Hổ những này bọn đồ tử đồ tôn nhìn tận mắt bọn hắn cuối cùng hy vọng là như thế nào. Ở trước mặt mình, bị một quyền đánh nổ. Đối mặt đây, thế đại lực trầm, đủ để bất kỳ phàm tục võ giả cũng vì đó sợ hãi, chí mạng một quyền. Ngô Trường Sinh thậm chí đều không có từ cái kia tấm kẹt kẹt rung động trên ghế xích đu đứng lên đến. Hắn trên mặt vẫn như cũng là bộ kia mộng đẹp bị nhiễu, nhàn nhạt không vui. Phản phất, cái kia sắp rơi vào đỉnh đầu hắn, đủ để vỡ bia nước đá thiết quyền thật cũng chỉ là một cái có chút đáng ghét rồi nhặng. Hắn chỉ là tùy ý nâng lên tay. Sau đó, đi xong mà tới trước mà nên đón đối phương cái kia thế không thể đỡ năm đấm cũng nhẹ nhàng mà đưa ra một quyền. Một quyền này của hắn rất chậm. Chậm đến ở đây tất cả mọi người đều có thể rõ ràng thấy rõ hắn mỗi một cái rất nhỏ động tác. Một quyền này của hắn rất nhẹ. Nhẹ đến, không có mang theo một tơ một hào tiếng gió. Không có linh khí ba động. Không có chân khí ngoại phóng. Thậm chí, ngay cả nửa điểm thuộc về võ giả huyết khí đều không có. Đó là thuần túy vô cùng đơn giản một quyền. tựa như là một cái tay trói gà không chặt thư sinh, tại tức giận huy quyền, xua đuổi, một cái, rơi vào trước mặt hắn mỗi. Một màn này trong con mắt của mọi người đều lộ ra vô cùng buồn cười cùng không biết tự lượng sức mình. Vương Đằng đám người đã tuyệt vọng, nhắm mắt lại. Bọn hắn phảng phất đã tiên đoán được một giây sau thiếu niên áo trắng kia đầu lâu bạo liệt, có bắn tung tóe máu tanh hình ảnh. Mà Thạch Phá Thiên nhìn đến cái kia, hướng mình chuyển, trắng non đến thậm chí ta có chút quá phận, phảng phất là nữ nhân nằm đấm, trên mặt cái kia khinh thường nhe răng cười cũng đã tới đỉnh điểm. Ngu xuẩn, châu chấu đá xe. Nhưng mà ngay tại hắn cái kia cứng rắn như sắt nắm đấm cùng cái kia nhìn lên đến mềm yếu bất lực ngọc quyển sắp đụng vào nhau trước một mấy mắt, Thạch Phá Thiên cặp kia tràn đầy cuồng bạo cùng tàn nhẫn con người bỗng nhiên co rút lại thành cây kim, một cỗ trước đó chưa từng có, đủ để cho linh hồn hắn cũng vì đó đông kết to lớn sợ hãi không có dấu hiệu nào trong nháy mắt che mất hắn tất cả lý trí. Không đúng, một quyền này không thích hợp. Hắn cái kia thân kinh bách chiến như là dã thu trực giác đang điên cuồng hướng hắn phát ra thê thảm nhất cảnh cáo, mau tránh ra, chạy mau, chạy càng xa càng tốt. Hắn muốn tránh, hắn muốn chạy, thế nhưng là đã chậm, đã quá muộn. Hai cái kích cỡ màu da khí thế đều tạo thành cách biệt một trời năm đấm rốt cuộc tại vạn chúng chú mục phía dưới lặng yên không một tiếng động đụng vào lại với nhau. Không có dự đoán bên trong cái kia kinh thiên động địa tiếng vang, thậm chí ngay cả một kia xương cốt vỡ vụn âm thanh đều không có. Thời gian tại thời khắc này phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa, toàn bộ sân lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Sau đó phanh, một tiếng nặng nề đến cơ hồ khiến người trái tim cũng vì đó ngừng nhảy chậm đủ. Tại tất cả mọi người kinh hai muốn chết suốt đời khó quên ánh mắt bên trong, vị kia không ai bị nổi, vị kia danh chấn hắc thạch thành, vị kia danh xưng thiết tí thần quyền một thân khổ luyện công phu đao thương bất nhập ngoại kính võ đạo tông sư Thạch Phá Thiên liên hô một tiếng không kịp hét lên một tiếng. Hắn cố kia như là giống như cột điện cường tráng thân thể, tựa như là một cái bị nhìn không thấy từ trên trời giáng xuống và tấn công thành truy cho chính diện hung hăng đánh trúng trái dưa hấu. Trong mấy mắt vành ma một cái bạo thành một mảnh đầy trời huyết sương mù. Sư phụ, một cái đi theo Thạch Phá Thiên sau lưng nộ giao bang đệ tử phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, sau đó liền hai mắt lật một cái tại chỗ liền dọa ngất tới. Mà Vương Đằng cùng hắn mấy cái kia sớm đã dọa đến tè ra quần hồ bằng cầu hữu, nhìn đến cái kia phiến còn tại không trung chậm rãi phiêu tán ấm áp màu đỏ tươi huyết vụ cùng cái kia hào hào rơi mất một chỗ thịt nát cùng nội tạng, mẹ bọn hắn cũng nhịn không được nữa bị góc tường đem mình bữa cơm đêm qua đều cho phun ra. Toàn bộ sân trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ nồng đậm đến làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Nô Trường Sinh chậm rãi thu hồi mình cái kia vẫn như cũ trắng nõn như ngọc không nhiễm trần thế năm đấm. Hắn nhìn trước mắt mảnh này bị mình không cẩn thận làm bẩn máu tanh chẳng cảnh, lông mày có chút cao lên đến. Hắn giống như dùng sức hơi lớn một điểm. Hắn quay đầu nhìn đến mấy cái kia còn tại góc tường nhà hôn tiên hấp địa hoàn khố tử đệ, cùng những cái kia sớm đã dọa đến sủi lơ trên mặt đất cất đái cùng lưu nộ dao bang bang chúng trong ánh mắt lóe lên một chút xíu không che giấu ghét bỏ cùng bực bội. Uy, hắn dùng một loại tràn đầy không kiên nhẫn ngữ khí nhàn nhạt, mở miệng, ai đến đem nơi này quét dọn một chút? Còn có lần sau, có thể hay không đừng ở ta đi ngủ thời điểm đến phiền ta. Chương 29, Lôi đỉnh thủ đoạn, thần linh chi nội chương 29, Lôi đỉnh thủ đoạn, thần linh chi nội toàn bộ trường sinh ở giống như chết tiến tĩnh. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm đến làm cho người buồn nôn mùi máu tươi cùng một cỗ càng thêm không thể miêu tả mùi khai. Vô luận là may mắn còn sống sót nộ giao bang bang chúng, vẫn là Vương Đại Hổ mấy cái kia đã sớm bị sợ vỡ mật hoán khố con cháu, giờ phút này toàn bộ đều như là bùn nhão đồng dạng sủi lơ trên mặt đất. Bọn hắn đầu góc trống rông con ngươi tan rã, toàn thân không bị khống chế run rẩy kịch liệt lấy. Vừa rồi cái kia như là thần ma hàng thế máu tanh mà lại kinh khủng một màn, đã triệt để đánh tan bọn hắn tất cả tâm lý phòng tuyến. Bọn hắn thậm chí liền chạy trốn dũng khí đều để không nổi đến, chỉ có thể giống một đám đợi làm thịt tự non, tuyệt vọng chờ đợi cái kia còn an an ổn ổn mà ngồi tại trên ghế xích đu bạch tí ác ma đối bọn hắn cuối cùng thẩm phán. Nô Trường Sinh lông mày nhăn sâu hơn, hắn rất phiền, phi thường phiền. Hắn chán ghét mùi máu tươi đáng ghét hơn cố này để hắn nhớ tới đời trước nhà vệ sinh công cộng mùi khai. Hắn chỉ muốn lặng yên phơi cái thái dương, làm sao lại khó như vậy đâu. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy tự tay đem những này ô nhiễm hắn sân hoàn cảnh rác rưởi đều ném ra thời điểm, một trận gấp rút mà nặng nề tiếng bước chân từ viện bên ngoài từ xa đến gần phi tốc chuyển đến. Rất nhanh một cái, mặc màu đen cầm bảo, râu tóc bạc trắng uy nghiêm lão giả liền tại một đám cầm trong tay lưới dao hộ vệ tinh nhuệ chen trúc bên dưới như là như gió lốc vọt vào cái này sớm đã biến thành nhân gian luyện ngục. Tu La Tràng, người tới chính là nghe hỏi chạy đến Vương Đại Hổ. Khi hắn nhìn đến sân bên trong cái kia phiến còn chưa khô cạn vết máu cùng cái kia rơi lả tả trên đất, lờ mờ có thể nhận ra là nhân thể tổ chức thịt nát thì hắn cặp kia sớm đã coi nhẹ thế gian phong vân kiêu hùng con ngươi đột nhiên có rút lại một chút. Lại khi hắn nhìn đến cái kia còn an an ổn ổn mà ngồi tại ghế đu bên trên, lông tóc không thương chỉ là mang trên mặt một tia nồng đậm không vui bạch tí ân công thì hắn viên kia bởi vì lo lắng ân công an nguy mà treo một đường tâm trong nháy mắt liền trở xuống trong bụng. Nhưng ngay sau đó một cỗ so trước đó mãnh liệt gấp trăm lần kính sợ cùng sợ hãi liền như là núi lửa phun trào trong nháy mắt quét sạch hắn toàn thân. Hắn đương nhiên quen biết cái kia đã biến thành một chỗ thịt nát thiết tí thần quyền Thạch Phá Thiên, đây chính là một người có thể cùng hắn chính diện đối cứng trên trăm chiêu mà không rơi vào thế hạ phong ngoại kính võ đạo tông sư, một cái đủ để tại bất luận cái gì một tòa thành trì đều đi ngang đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng bây giờ hắn cứ như vậy không minh bạch biến thành một bãi thịt nát, hơn nữa nhìn hiện trường vết tích tựa hồ vẫn chỉ là bị một quyền đánh nổ. Vương Đại Hổ hít vào một ngụm khí lạnh, hắn đông nhiên quay đầu, đem mình cái kia, giống như là con sói đói băng lãnh mà hung hãn ánh mắt gắt gao khóa chặt tại, cái kia, sớm đã dọa đến giống như chó chết, sủi lơ tại góc tường thần tôn tử, vương đẳng trên thân. Không cần hỏi. Hắn cũng biết đây hết thể đến cùng, là chuyện gì xảy ra. Một cỗ trước đó chưa từng có, đủ để đem toàn bộ hùng cứ đường đều lật tung căm giận ngút trời trong nháy mắt từ hắn trong lồng ngực ầm vang nổ tung. Người đến. Hắn cái kia khàn khàn, tràn đầy vô tận sát ý âm thanh, như là vào đông trời đông giá rét bên trong vụn băng để ở đây tất cả mọi người, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Tại. Sau lưng, đám kia hộ vệ tinh nhuệ cùng kêu lên hét lại âm thanh chấn khắp nơi. Đem cái này, không biết sống chết địch tử. Vương Đại Hổ rỗi ra cái kia còn tại run nhẹ nhẹ tay, chỉ vào Vương Đẳng mỗi chữ mỗi câu mà từ trong hàm răng gạt ra tàn khốc nhất mệnh lệnh. Cho ta, kéo ra ngoài. Hai chân đánh gãy. Sau đó ném tới ân công trước mặt thỉnh tội. Là. Hai cái hộ vệ không có chút nào do dự như là lao ưng bắt tiểu kê, tiến lên một thanh liền đem cái kia sớm đã sợ choáng váng Vương Đẳng cho chồng đứng lên. Không. Ra ra. Không cần a. Ra ra. Ta sai rồi. Ta thật sai. Vương Đẳng, cuối cùng từ cái kia vô tận trong sự sợ hãi, phản ứng lại. Hắn phát ra như giết heo kêu thê lương thảm thiết, liều mạng dây rồi lấy. Nhưng mà tất cả đều là phí công. Rất nhanh bên ngoài viện liền truyền đến một trận, giận người, xương cốt vỡ vụn răng rắc âm thanh cùng Vương Đẳng trong nháy mắt kia liền trở nên vô cùng thê lương, không giống tiếng người kêu rên. Làm xong đây hết thảy Vương Đại Hổ mới chậm rãi xoay người. Hắn không để ý đến những cái kia, sớm đã dọa đến như là chim cút một dạng nộ dao bang dư nghiệt, mà là sửa sang lại một cái mình áo bảo. Sau đó đi đến Ngô Trường Sinh trước mặt, phù phù một tiếng, lần nữa vô cùng cung kính quỳ xuống. Tiểu nhân Vương Đại Hổ quản giáo không nghiêm, đã quấy rầy ân công thanh tu. Tội. Nên. Vạn. Chết. Hắn bên kia, cao ngạo cả đời đầu lâu nặng nề mà cúi tại cái kia phiến, còn dính nhuộm vết máu băng lanh trên mặt đất. Nô Trường Sinh nhìn trước mắt đây rất có hy kịch tính một màn. Trên mặt, cái kia không kiên nhẫn thần sắc càng đậm. Hắn, thật, rất chán ghét phiền phức. Đáng ghét hơn người khác động một chút lại đối với hắn, quỳ xuống. Hắn chỉ là muốn lặng yên, làm cái phơi nắng trạch nam a. Hắn có chút bực bội mà khoát tay áo. Đi. Đứng lên đi. Đem những này rác rưởi đều xử lý sạch sẽ. Ta không muốn lại nhìn thấy bọn hắn. Hắn âm thanh rất bình thản, nhưng nghe tại Vương Đại Hổ cùng những cái kia may mắn còn sống sót nộ dao bang bang chúng trong lỗ tai lại như là đến từ cựu địa ngục cuối cùng thẩm phán. Là tiểu nhân tuân mệnh. Vương Đại Hổ như được đại xá vội vàng từ dưới đất bò lên đứng lên. Sau đó hắn xoay người nhìn những cái kia sớm đã mặt xám như cho nộ dao bang dư nghiệt trên mặt cái kia khiêm tốn biểu lộ trong nháy mắt bị hoàn toàn lạnh lẽo, thuộc về kiêu hùng khốc liệt thay thế. Còn đứng ngây đó làm gì? Không nghe thấy ân công phân phó sao? Đem nơi này đều cho lão tử xử lý sạch sẽ. Nhớ kỹ là sạch sẽ, ngay cả một sợi tóc đều không chuẩn lưu lại. Một trận đủ để tại Hắc Thạch Thành nhấc lên một trận cự đại mà trấn bang phái sống mái với nhau cứ như vậy đầu voi đuôi chuột mà lấy một loại tất cả mọi người đều không tưởng được phương thức hạ màn. Nộ ra bang, xong. Bọn hắn tông sư bị người một quyền đánh thành mưa máu. Bọn hắn bang chúng tắc bị Vương Đại Hổ lấy đã quấy rầy quý nhân tội danh nổ tận gốc, trong vòng một đêm từ Hắc Thạch Thành bên trong triệt để xóa đi. Mà Vương Đại Hổ mấy cái kia không nên thân hoàn khố con cháu cũng từng cái bị đánh gãy chân, nhốt vào địa lao diện bích hối lỗi. Toàn bộ hùng cứ đường thậm chí toàn bộ Hắc Thạch Thành thế giới dưới đất đều bởi vì việc này mà nhấc lên một trận xưa nay chưa từng có đại thanh thầy. Tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ. Bọn hắn đều tại điên cùng mà suy đoán. Vị kia có thể làm cho, Vương Đại Hổ vị này Hắc Thạch Thành vua không ngai đều kính sợ tới cực điểm, thần bí quý nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào. Rất nhanh. Một cái tràn đầy sắc thái thần bí truyền thuyết liền tại Hắc Thạch Thành thế giới dưới đất điên cùng mà lưu truyền ra đến. Truyền thuyết. Hổ ra phía sau. Một mực đều đứng đấy một vị, thân bất khả chắc thiếu niên cung phụ. Truyền thuyết, vị kia cung phụ một quyền liền có thể đánh chết, thành danh đã lâu võ đạo tông sư. Truyền thuyết Ngô Trường Sinh đối với cái này, hoàn toàn không biết gì cả. Hoặc là nói, hắn cũng lười đi biết được. Hắn chẳng qua là cảm thấy mình mang thai rốt cuộc thanh tỉnh không ít. Cái kia gọi Vương Đẳng ngu xuẩn sẽ không bao giờ lại đến phiền hắn. Vương Đại Hổ, tựa hồ cũng bởi vì kính sợ mà không còn dám giống như kiểu trước đây mỗi ngày tới quấy rầy hắn. Hắn, rốt cuộc, lại có thể, an an ổn ổn mà, vượt qua hắn cái kia uống chút trà, phơi nắng thái dương về hưu dưỡng lao sinh sống. Chỉ là, hắn ngẫu nhiên, nhìn đến mình cặp kia trắng nõn như ngọc nắm đấm thì vẫn là sẽ nhịn không ở tại tâm lý có chút, thở dài. Ai? Phiền phức. Thật sự là, quá phiền phái. Lao Vương, ngươi thấy thế nào? Nằm tại trên ghế xích đu Ngô Trường Sinh từ từ nhắm hai mắt, lười biếng hỏi. Vương Đại Hổ cung kính đứng ở một bên, nghe vậy thân thể chấn động liền đội vàng không người nói, ân công, tiểu nhân cảm thấy ngài nói đúng. Chương 30, thanh danh chỗ mệt mỏi, uy ẩn chi ý chương 30, thanh danh chỗ mệt mỏi, uy ẩn chi ý từ khi... Lần trước không cẩn thận một quyền đánh nổ cái kia gọi cái gì thiết tí thần quyền võ đạo tông sư sau đó. Ngô Trường Sinh tại hổ gia phủ bên trên sinh hoạt trở nên càng gian nan. Hắn mang thai đúng là thanh tỉnh không ít. Cái kia gọi Vương Đẳng hoàn khố ngu xuẩn, tính cả hắn những cái kia hổ bằng cầu hữu rốt cuộc không dám đến trước mắt hắn lắc lư. Vương Đại Hổ tựa hổ cũng bởi vì, đối với hắn cái kia thần ma một dạng thủ đoạn càng kính sợ mà không còn dám giống như kiểu trước đây mỗi ngày tới đối với hắn hỏi han thân cận. Nhưng, đây ngược lại để hắn cảm thấy càng thêm không được tự nhiên. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Toàn bộ hùng cứ đường nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi. Những nha hoàn kia người hầu đang cho hắn bưng trà đưa nước thì ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên thân thể, run cùng run dậy đồng dạng phảng phất hắn là cái gì sẽ ăn người hồng hoang manh thú. Những cái kia tuần tra hộ vệ Khi đi ngang qua hắn cửa biệt thì bước chân đều sẽ vô ý thức thả nhẹ, lại thả nhẹ, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Thậm chí liền ngay cả cho hắn làm thiếp thân nhóc con Vương Lân, cái kia coi như cơ linh người trẻ tuổi bây giờ tại trước mặt hắn, cũng biến thành càng câu nệ cùng sợ hãi. Nô Trường Sinh cảm giác mình tựa như là một cái bị giam trong lồng đại gấu trúc, không thể so với đại gấu trúc còn thảm. Chí ít đại gấu trúc còn có người dám đi tới Noa Hai Thành, mà hắn tất cả mọi người đều hận không thể cách hắn càng xa càng tốt, nhưng lại sẽ ở nơi xa dùng một loại tràn đầy kính sợ, hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt len lén đánh giá hắn. Loại này bị người làm khỉ nhìn cảm giác quá mẹ hắn khó chịu. Hắn chỉ muốn lặng yên làm cái không ai chú ý người qua đường ra. Nhưng bây giờ, hắn lại bị động địa thành trong mắt mọi người tiêu điểm. Đây cùng hắn nhân sinh quy hoạch nghiêm trọng không hợp. Không được, nơi này không thể đợi tiếp nữa. Đợi tiếp nữa, hắn sợ mình sẽ đến xã giao sợ hãi trứng. Đây này, Nô Trường Sinh chủ động đem Vương Đại Hổ gọi vào mình sân bên trong. "Ân công ngài, ngài tìm tiểu nhân." Vương Đại Hổ vẫn như cũng là bộ kia khiêm tốn tới cực điểm tư thái, nhưng hắn ánh mắt chỗ sâu lại so trước đó nhiều hơn mấy phần, khó mà che giấu thật sâu kính sợ. Hắn đến nay đều không thể quên ngày đó, cái kia như là thần ma hàng thế máu tanh mà rung động một màn. Hắn cũng rốt cuộc khắc sâu hiểu, mình bị này nhìn lên đến, người vật vô hại Ân công hắn chân chính lực lượng đến tận cùng, là bực nào khủng bố. "Ân." Nô Trường Sinh nhẹ gật đầu. Hắn nhìn trước mắt cái này sớm đã không còn năm đó kiêu hùng khí khái, trở nên như là một cái bình thường nhà bên lao ông cung kính mà thấp thỏm lão nhân tóc trắng, trong lòng khẽ thở dài một cái. Có lẽ chính mình lúc trước liền không nên quản nhiều cái kia nhàn sự, nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng đã chậm. Vương Đại Hổ, tiểu nhân tại, ta phải đi. Nô Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra mình ý đồ đến. Vương Đại Hổ nghe vậy, thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn cái kia trương bố đầy nếp nhăn mặt già bên trên trong nháy mắt lóe lên một tia nồng đậm không bỏ cùng thất lạc. Hắn còn muốn lại nhiều hầu hạ Ân công mấy năm. Hắn còn muốn lại nhiều lắng nghe một chút Ân công cái kia như là lời vàng ngọc một dạng dạy bảo. Hắn thậm chí còn nghĩ đến, chờ mình trăm năm về sau có thể có tư cách chôn tại Ân công bên người, tiếp tục vì Ân công trông nhà hộ viện, thế nhưng là hắn không dám giữ lại. Thần Long, cuối cùng là phải trở về Cửu Thiên. Hắn tòa này tiểu tiểu hồ nước lại có thể nào lưu đắc trụ, tôn này, chân thần. Là tiểu nhân chiêu đãi không chủ đáo, để Ân công ở đến không thư thái sao? Hắn dùng một loại gần như sợ hãi ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí, hỏi. Không phải. Nô Trường Sinh lắc đầu. Hắn nhìn đến sân bên trong quả kia, sớm đã rơi sạch diệp tử lão hoại thụ, lạnh nhạt nói, nơi này quá ổn, ta nghĩ tìm một cái chân chính thanh tĩnh địa phương, vì lần tiếp theo an nghỉ làm chuẩn bị. An nghỉ? Vương Đại Hổ mặc dù nghe không hiểu cái từ này hàm nghĩa chân chính, nhưng hắn lại có thể bén nhạy bắt được Ân công trong lời nói cái kia phần không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Hắn biết Ân công đã quyết định đi, mình lưu không được, cũng không có tư cách lưu. Hắn cái kia tấm tràn đầy thất lạc trên mặt thời gian dần qua nổi lên một vẻ thuộc về kiêu hùng quả quyết. Là tiểu nhân minh bạch. Hắn nặng nề mà đối Ngô Trường Sinh lần nữa dập đầu một cái cấu đầu. Ân công muốn đi nơi nào? Tiểu nhân nguyện vì Ân công đi theo làm tùy tùng, an bài xong tất cả. Ngô Trường Sinh nhìn đến hắn, hắn biết mình nếu là không cho cái này bướng mình lao đầu tìm một chút chuyện làm, hắn chỉ sợ là không biết an tâm. Thế là hắn suy nghĩ một chút nói ra, ta cần 3 món đồ. Đệ nhất, ta rất cần tiền, đại lượng bằng bạc, càng nhiều càng tốt. Mặc dù hắn đối với mấy cái này hoàng bạch chi vật sớm đã không có gì khái niệm, nhưng hành tẩu tại bên ngoài, tiền chung quy là có thể giải quyết rất nhiều phiền phức. Thứ hai, ta cần một cái hoàn toàn mới thân phận, một cái sạch sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý thân phận. Hắn không muốn lại cùng Ngô Trường Sinh cái này tại Hắc Thạch Thành đã treo hào tên có bất kỳ liên lụy. Thứ ba, hắn dừng một chút nói ra mình trọng yếu nhất một cái yêu cầu, ta cần một tấm bản đồ. Một tấm bao gồm toàn bộ đại hạ hoàng triều tất cả sông núi địa lý cặn kẽ nhất bản đồ. Hắn muốn vì mình chọn lựa một cái hoàn mỹ nhất trăm năm tầm cung. Vương Đại Hổ hiệu suất làm việc lần nữa vượt ra khỏi Ngô Trường Sinh tưởng tượng. Vẹn vẹn một ngày sau đó, Nô Trường Sinh cần thiết tất cả liền đều chuẩn bị thỏa đáng. Dòng giá thập đại dương tràn đầy vàng thỏi cùng thỏi bạc, chiếu nặng cái dương. Một phần giả tạo đến không chê vào đâu được, tên là Trương Tam nắm giữ đại hạ hoàng triều chính thức chứng nhận hộ tịch hoàn toàn mới thân phận văn thư. Hoa, một tấm tử mãnh hồ bang, hao phí vô số nhân lực vật lực kết hợp chính thức địa đồ cùng giang hồ bí văn tỉ mỉ vẽ mà thành, dùng nguyên một tấm to lớn tuyết lang gia chế tác. Trước đó chưa từng có bản đồ chi tiết. Nô Trường Sinh đem cái kia tấm to lớn bản đồ trong sân trên bàn đá chậm rãi triển khai. Toàn bộ đại hạ hoàng triều núi sông tráng lệ trong nháy mắt thu hết vào mắt. Nguy nga cô lôn, hiểm trở thuộc đạo màu mỡ giang nam cực hàn bắc địa. Vô số núi non sông ngòi, hồ nước thành trì đều lấy một loại vô cùng tinh chuẩn tỷ lệ bị rõ ràng đánh dấu tại tấm bản đồ này bên trên. Thậm chí liền ngay cả một chút, chỉ có tại giang hồ truyền văn bên trong mới có thể tồn tại cấm địa hiểm cảnh, yêu thú sơn mạch đều bị dùng màu đỏ bút son cho từng cái vòng đi ra. Nô Trường Sinh ánh mắt như là chim ưng, tại cái kia tấm vô cùng phức tạp bản đồ bên trên chậm rãi đảo qua. Hắn tự động loại bỏ rơi mất tất cả phồn hoa thành trì, tự động loại bỏ rơi mất tất cả chứ danh phong cảnh danh thắng, tự động loại bỏ rơi mất tất cả tiêu chú có tu sĩ tông môn khu vực. Hắn ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại bản đồ nhất phía nam. Đó là một mảnh nằm ở đại hạ hoàng triều cùng nam cương thập vạn đại sơn chỗ giao giới, rộng lớn, ít hai lui tới sơn mạch to lớn. Một khu vực như vậy, tại trên địa đồ là trống rỗng, không có bất kỳ cái gì thành trì đánh dấu, không có bất kỳ cái gì tông môn ghi chép, thậm chí liền ngay cả một cái tiểu tiểu thôn xóm đều không có. phía dưới chỉ có một nhóm dùng cực nhỏ kiểu chữ viết xuống ghi chú. Long Tích Sơn mạch cổ xưng Nam Xương Trướng, mà núi cao rừng rậm độc trùng trải rộng, thường có trướng khí tràn ngập, phàm nhân vào chi cựu tử nhất sinh. Sản vật cằn cỗi linh khí mỏng manh, thuộc việc không ai quản lý khu vực. Việc không ai quản lý khu vực. Nô Trường Sinh nhìn đến mấy chữ này, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Đây không phải liền là hắn, tha thiết ước mơ phong thủy bảo địa sao? Hắn rội ra ngón tay ở mảnh này tên là Long Tích Sơn mạch trống không trên khu vực thỏa mãn, điểm một cái. Sau đó, hắn ngẩng đầu, đối một bên, đang cung kính đứng hầu lấy Vương Đại Hổ lạnh nhạt nói: "Không tệ, liền nơi này." Vương Đại Hổ sửng sốt một chút, có chút không hiểu hỏi: "Ân công ngài nói cái gì?" Nô Trường Sinh cười cười, dùng một loại phản phất là đang nói buổi trưa hôm nay chúng ta ăn cải trắng một dạng, bình đạm ngựa khí trầm rãi, nói ra: "Ngọn núi này ta mua." Chương 31, Hồng Trần Vạn Dặm, Đế Đô Chi Lộ. Chương 31, Hồng Trần Vạn Dặm, Đế Đô Chi Lộ. Sau 3 ngày, Nô Trường Sinh rời đi Hắc Thạch Thành. Hắn không có tiếp nhận Vương Đại Hổ cái kia phái 300 hắc hổ vệ tinh nhuệ ven đường hộ tống khoa trương đề nghị, chỉ là mang tới cái kia 10 thùng chiếu nặng vàng bạc, cùng cái kia tên là Trương Tam hoàn toàn mới thân phận. Hắn ngồi một cỗ tử Vương Đại Hổ vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị, bề ngoài nhìn lên đến thường thường không có gì lạ, nội bộ lại giả vờ sức đến vô cùng lộng lây thoải mái, xe ngựa bốn bánh, một đường hướng nam tiến về Đại Hạ Hoàng Triều quốc đô Thần Kinh. Hắn sở dĩ muốn đi Thần Kinh, mục đích chỉ có một cái, hắn muốn thông qua Đại Hạ Hoàng Triều chính thức con đường hợp pháp mà danh chính ngôn thuận đem tòa kia bị hắn nhìn chúng Long Tích Sơn mạch cho hoàn toàn mua lại. Mặc dù lấy hắn hiện tại thực lực tùy tiện tìm đỉnh núi, đi đến vừa chui cũng không ai có thể phát hiện, lại không người có thể quản được hắn. Nhưng Ngô Trường Sinh là cái giảng cứu người, càng là một cái đem lẩn tránh phong hiểm bốn chữ khắc vào thực chất bên trong cẩn thận người. Danh không chính, tất ngôn không thuận. Vạn nhất hắn ngủ say đây mấy trăm năm bên trong tòa kia vô chủ sơn mạch đột nhiên bị cái nào đó mới quật khởi hoàng triều hoặc là tông môn cho chia làm tài sản riêng, vậy hắn chẳng phải là từ chủ xí nghiệp biến thành phi pháp người xâm nhập? Đến lúc đó liền tính hắn có lý cũng nói không rõ, không duyên cớ rước lấy một thân tao. Cho nên một tấm có pháp luật hiệu ứng khế đất là phi thường có cần phải. Nó có thể vì chính mình tương lai ngàn năm đại kế cung cấp kiên cố nhất cũng ổn thỏa nhất pháp lý bảo hộ. Xe ngựa chạy tại vương bước rộng lớn trên đường, không nhanh nhưng rất ổn. Nô Trường Sinh nửa nằm tại cái kia phụ lên thật dày lông nhung tiên ngan đệm êm trong xe, một bên uống vào Vương Đại Hổ vì hắn chuẩn bị cực phẩm trà thơm, một bên rèm xe vén lên buồn bực ngán ngẩm quan sát lấy ngoài cửa sổ phong cảnh. Không thể không nói, 100 năm đi qua, cái này tên là Đại Hạ Hoàng Triều sắc thực so với hắn ký ức bên trong cái kia sớm đã không biết kỳ danh mục nát vương triều muốn cường thịnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Con đường hai bên tùy ý có thể thấy được đang tại vất vả cần cù canh tác nông phu. Bọn hắn trên mặt mặc dù vẫn như cũ mang theo gian nan vất vả chi sắc, nhưng lại không có Ngô Trường Sinh ký ức bên trong loại kia sâu tận xương tùy chết lặng cùng tuyệt vọng. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến từng đội người xuyên chế thức khải giáp cầm trong tay trường qua binh lính tuần tra bước đến chỉnh tề nhịp bước từ ven đường đi qua. Bọn hắn quân dung nghiêm chỉnh, khí huyết tràn đầy, hiển nhiên đều là chút nghiêm chỉnh huấn luyện bách chiến tinh binh. Liền ngay cả những cái kia ngẫu nhiên tại ven đường nghỉ chân hành thương trên mặt cũng đều mang đối với tương lai tràn ngập hy vọng nụ cười. Toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều đều bày biện ra một loại vui vẻ phồn vinh quốc thái dân an thịnh thế chi cảnh. Xem ra thời đại này hoàng đế còn tính là cái có vị chi quân. Nô Trường Sinh ở trong lòng yên lặng cấp ra một cái coi như đúng trọng tâm đánh giá. Đương nhiên đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là một cái đi ngang qua quân chúng. Đường đi là dài dằng dặc, cũng là buồn tẻ. Ngẫu nhiên cũng biết gặp phải một chút không có mắt phiền toái nhỏ. Ví dụ như cấp đường sơn tặc. Ngay hôm đó, xe ngựa chạy đến một chỗ lượng núi kẹp chỉ hiểm trở cửa ải thì mười mấy cái cầm trong tay sáng loáng cương đao, mặt đầy hung hãn chi khí sơn tặc từ hai bên rừng rậm bên trong một loạt mà ra, đem xe ngựa cho bao bọc vây quanh. Dẫn đầu là một cái cưỡi ngựa cao to độc nhãn long mặt thẹo. Hắn nhìn đến chiếc này mặc dù bề ngoài phổ thông nhưng kéo xe lại là hai thất thần tuấn phi phạm bắc địa bảo mã, xe ngựa trong mắt trong nháy mắt liền lộ ra tham lam quan mang. Cây này là ta trồng, đường này là ta mở. Hắn giơ lên trong tay quỷ đầu đại đao dùng một loại vô cùng thuần thục tràn đầy sáo lộ cảm giác ngựa khí cười như điên nói: muốn từ đó qua, lưu lại tiền qua đường. Phụ trách lái xe là Vương Đại Hổ, đặc biệt vì Ngô Trường Sinh chọn lựa một cái trầm mặc ít nói nhưng trung thành tuyệt đối trung niên người đánh xe. Hắn cũng là mãnh hổ bang bên trong một vị lấy khoái đao nghe tiếng nhất lưu võ giả. Giờ phút này hắn nhìn trước mắt đám này khí thế hùng hổ sơn tặc trên mặt nhưng không có mảy may bối rối. Hắn chỉ là chậm rãi đưa tay đặt tại bên hông trôi đao bên trên, sau đó quay đầu dùng ánh mắt xin chỉ thị trong xe vị kia thần linh. Trong xe trầm mặc phút chốc, sau đó mới truyền ra Ngô Trường Sinh cái kia vẻ vải mang theo một tia vừa tỉnh ngủ giọng mũi không kiên nhận âm thanh: cho bọn hắn. Phải. Người đánh xe nhẹ gật đầu. Hắn từ trong ngực lấy ra một túi chiếu nặng bạc ném tới: coi như các ngươi thất thời. Cái kia độc nhãn long thủ lĩnh một thanh tiếp được túi tiền ước lượng, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Hắn vốn định đến đây dừng tay, nhưng hắn ánh mắt trong lúc vô tình liếc về cái kia hai thất thần tuấn phi phạm bắc địa bảo mã, trong mắt cái kia tham lam quan mang càng tăng lên. Chờ một chút, hắn lần nữa giơ lên trong tay đại đao: bạc lưu lại, đây hai con ngựa cũng phải cho lão tử lưu lại. Người đánh xe ánh mắt trong nháy mắt liền lạnh xuống, bên hông hắn đao đã chậm rãi xuất vỏ nửa tấc. Nhưng mà trong xe lần nữa truyền đến Ngô Trường Sinh cái kia tràn đầy không kiên nhẫn âm thanh: cho bọn hắn. Là người đánh xe mặc dù trong lòng không cam lòng cũng không dám có chút làm trái. Hắn giải khai dây cương, cái kia độc nhãn long thủ lĩnh thấy thế càng là đắc ý quên hình cười ha ha đứng lên. Hắn cảm giác mình hôm nay là gặp may, đúng phải một đầu trước đó chưa từng có dê béo. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào chiếc kia nhìn lên đến thường thường không có gì lạ xe ngựa thùng xe bên trên. Hắn liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia dâm tà quan mang. Trong xe có phải hay không còn cất giấu cái gì tiểu nương tử a? Hắn cười gằn, giơ lên đại đao chỉ vào thùng xe dùng một loại không thể nghi ngờ ngựa khí cuồng bạo nói: "Để bên trong người, cũng cho lão tử cút ra đây." Để lão tử hào hào địa nhạc ca vui cười. Lần này, trong xe trầm mặc thật lâu. Lâu đến cái kia độc nhãn long thủ lĩnh đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Lâu đến ngay cả cái kia trung thành tuyệt đối người đánh xe đều coi là ân công là chuẩn bị tiếp tục nén giận. Rốt cuộc, Nô Trường Sinh nghe âm thanh lần nữa truyền ra, vẫn như cũng là bộ kia vẻ bại, tràn đầy không kiên nhẫn ngữ khí. Nhưng, lần này, lời nói nội dung lại thay đổi. Ai? Hắn đầu tiên là thở dài thườn thượt một hơi, sau đó mới chậm rãi nói ra: "Được rồi, vẫn là đều giết đi." Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, một đạo nhanh đến mắt thường cơ hồ vô pháp bắt tàn ảnh từ người đánh xe bên hông chợt lóe lên. Bá! Một tiếng, rất nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính bao mình. Một giây sau, cái kia còn cưỡi tại ngựa cao to lên mặt bên trên còn mang theo cuồng vọng nhe răng cười độc nhãn long thủ lĩnh hắn thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Một đạo vô cùng tinh tế tơ máu từ hắn trên cổ chậm rãi hiện hiện. Sau đó hắn viên kia cực đại đầu lâu liền tại tất cả mọi người hoảng sợ muốn chết ánh mắt trung trùng ngày mà lên. Ấm áp máu tươi như là suối phun sông lên mấy mét không trung. Mà cái kia trung thành tuyệt đối người đánh xe chẳng biết lúc nào đã, một lần nữa, ngồi về nguyên lai vị trí. Hắn trong tay đao từ lâu trở vào bao. Phản phất, chưa hề động đậy. Trải qua mấy tháng lữ trình, một tòa vô cùng hùng vĩ, vô cùng tráng quan, vô cùng khí thế bàng bạc đại thành rốt cuộc xuất hiện ở đường chân trời cuối cùng. Thành tường kia cao tới 100 mét như là một đầu phủ phục tại đại địa bên trên, màu đen cự long liếc mắt, nhìn không thấy bờ. Trên tường thành một cỗ người phàm không thể nhìn thấy, màu vàng, mênh mông, giống như đại dương bàng bạc khí vận hội tụ thành vân, bay thẳng cửu tiêu. Đem toàn bộ thiên địa đều chiếu rọi thành một mảnh, uy nghiêm màu vàng. Thần kinh. Đến. Ân công người đánh xe âm thanh từ bên ngoài truyền đến chúng ta đến. Trong xe, trầm mặc phút chốc. Sau đó mới truyền đến Ngô Trường Sinh cái kia như cũ vẻ bại, mang theo một tia hiếu kỳ, nói một mình một dạng âm thanh. A, nơi này chính là thần kinh sao? Cảm giác giống như ngay cả tu sĩ cũng bay khó lường đến bộ dạng a. Chương 32, Thiên Kim Bán Núi, một tờ vì an. Chương 32, Thiên Kim Bán Núi, một tờ vì an. Thần kinh thành không hổ là đại hạ hoàng triều trái tim. Hán phồn hoa cùng hùng vĩ vượt qua xa hắc thạch thành như thế biên cương thành thị có thể so sánh với. Ngô Trường Sinh nương tựa theo Vương Đại Hổ vì hắn chuẩn bị, không chê vào đâu được Trương Tam thân phận cùng cái kia đủ để cho bất kỳ một cái nào nhị đại tổ tông cũng vì đó xấu hổ hùng hậu tài lực, dễ dàng liền tại tòa này tấc đất tấc vàng trong thành lớn, dàn xếp xuống. Hắn tại thành bên trong phồn hoa nhất chu tức đường phố bên trên mua một tòa ngũ tiến năm gia đại trạch viện. Sau đó liền đem mình cùng cái kia trung thành tuyệt đối người đánh xe nhốt ở bên trong. Đại môn không ra nhị môn không bước. Bắt đầu hắn đi vào thần kinh sau bước thứ hai kế hoạch. Hắn chuyến này mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là thông qua đại hạ hoàng triều chính thức con đường. Hợp pháp địa danh đang nói thuận đem tòa kia bị hắn liếc mắt chọn chúng Long Tích Sơn mạch cho hoàn toàn mua lại. Sáng sớm hôm sau, Nô Trường Sinh liền để người đánh xe, vội vàng trước kia vẫn như cũ thường thường không có gì lạ xe ngựa lôi kéo tràn đầy một xe thành ý đi tới thần kinh thành bên trong chuyên môn phụ trách quản lý thiên hạ thổ địa, sông núi, hộ tịch hộ bộ nha môn. Nha môn miệng, người đến người đi phần lớn là chút đến đây làm kế đất, hộ tịch chờ nghiệp vụ phổ thông bách tính cùng một chút mặc quản sự phục nhà giàu người hầu. Khi bọn hắn nhìn đến Ngô Trường Sinh cái này, nhìn lên đến thường thường không có gì lạ bạch y thiếu niên vậy mà trực tiếp từ trên xe ngựa chuyển xuống đến dòng dã một dương lóe ra chói mắt kim quang đại kim đầu thì toàn bộ hộ bộ nha môn cổng trong nháy mắt liền lâm vào một mảnh giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều giống như bị nam châm hút vào đồng dạng gắt gao dính tại cái kia dương đủ để mù sáng người mắt hoàng kim bên trên. Hô hấp đều trở nên dồn dập đứng lên. Ta không có hoa mắt ta. Cái kia, đó là cái gì? Vàng. Ta lão thiên gia. Đây một dương đến bao nhiêu ít vàng a? Tiểu tử này ai vậy? Nhà ai bại gia không nhà ai công tử nhà giàu. Nô Trường Sinh không để ý đến xung quanh những cái kia tràn đầy khiếp sợ, tham lam, hâm mộ, ghen tị phức tạp ánh mắt. Hắn chỉ là trực tiếp đi vào hộ bộ nha môn đại sảnh. Sau đó đem cái kia dương chiếu nặng vàng thỏi như là ném một khối sắt vụn len ken một tiếng, tùy ý mà ném vào cái kia phụ trách tiếp đãi, sớm đã nhìn trận mắt hốc mồm tiểu quan lại trước mặt. Làm việc. Hắn lời ít mà ý nhiều phun ra hai chữ. Cái kia tiểu quan lại khó khăn nuốt nước miếng một cái từ cái kia vàng rực quang mang bên trong lấy lại tinh thần. Hắn cũng là thấy qua việc đời. Dù sao có thể tại thần kinh thành hộ độ người hầu ngày bình thường tiếp xúc, không phú thì quý. Nhưng giống trước mắt vị này đồng dạng vừa ra tay đó là nguyên một dương vàng thỏi ngay cả cái che lấp đều không có hạng người. Hắn thật đúng là bình sinh lần đầu tiên thấy. Công tử. Hắn âm thanh bởi vì khẩn trương cùng kích động đều có chút cả lăng ngại. Ngài muốn làm? Làm nghiệp vụ gì? Nô Trường Sinh từ trong lực, móc ra cái kia tấm đã sớm bị hắn nghiên cứu vô số lần tuyết lang ra bản đồ, tại bàn bên trên chậm rãi triển khai. Sau đó hắn duỗi ra ngón tay ở mảnh này nằm ở hoàng triều vùng cực nam. Tên là Long Tích Sơn mạch trống không trên khu vực nhẹ nhàng mà vẽ một vòng tròn. Nơi này, hắn dùng một loại không thể nghi ngờ, phảng phất là đang nói đêm nay thực đơn liền điểm cái này một dạng, bình đạm ngựa khí chậm rãi nói ra. Ngọn núi này, ta muốn. Tiểu quan lại ngây ngẩn cả người. Hắn thuận theo Ngô Trường Sinh ngón tay nhìn thoáng qua bản đồ lại liếc mắt nhìn Ngô Trường Sinh cái kia tấm viết đầy đương nhiên mặt cả người đều bối rối. Cái gì đồ chơi? Bán núi? Con mẹ hắn là bán nguyên một ngọn núi mạch. Cái này Ca Môn Nhi là đến chọc cười sao? Công tử. Hắn xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, dùng một loại gần như huyền chuyển ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở đây. Vùng núi này chính là nơi vô chủ càng là hoang mang chỗ. Theo, dựa theo chiều ta luật pháp đây, đây tựa như là không thể tiến hành mua bán a. Từ xưa đến nay chỉ có ruộng đồng bất động sản có thể mua bán. Nơi nào có mua bán nguyên một tòa liên miên mấy trăm dặm sơn mạch? Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Không thể. Nô trưởng Sinh lông mày hơi nhíu một cái. Hắn không thích hai chữ này. Hắn lần nữa vươn tay. Leng keng. Lại một dương tràn đầy đương đương lóe ra vạn ác quang mang vàng thỏi bị hắn ném vào bàn bên trên. Lượng dương vàng thỏi song song đặt chung một chỗ. Cái kia vàng rực quang mang, cơ hồ muốn đem toàn bộ hộ bộ đại sảnh nóc nhà đều cho là tung. Xung quanh vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Cái kia tiểu quan lại trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Nô trưởng Sinh nhìn đến hắn chậm rãi, hỏi: "Hiện tại có thể sao?" Tiểu quan lại há to miệng cảm giác mình nghẹn họng, giống như là bị thứ gì cho gắt gao ngăn chặn, một chữ cũng nói không ra. Hắn chỉ là vô ý thức quay đầu dùng một loại xin giúp đỡ ánh mắt, nhìn về phía từ sau đường nghe hỏi chạy đến, mình người lãnh đạo trực tiếp, hộ bộ thị lang, Tiền đại nhân. Tiền thị lang cũng thế, một mặt khiếp sợ. Hắn làm quan mấy chục năm hai tay gió mát mới là lạ. Tham ô nhận hối lộ, thu chỗ tốt không có 1000, cũng có 800. Nhưng như hôm nay dạng này đơn giản như vậy, như thế thô bạo như thế không nói đạo lý tặng lễ phương thức hắn cũng là bình sinh lần đầu tiên thấy. Hắn nhìn đến cái kia lượng dương đủ để hắn thiếu phấn đấu không đời này đều không cần lại phấn đấu hoàng kim trái tim không tự chủ phù cuồng loạn đứng lên. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết chuyện này không hợp quy củ. Mua sắm nguyên một ngọn núi mạch quyền tài sản tại đại hạ hoàng triều là trước đó chưa từng có sự tình. Đây cũng không phải là hắn một cái tiểu thị lang có thể làm chủ. Hắn hít sâu một hơi cưỡng ép đem mình ánh mắt từ cái kia lượng dương hoàng kim bên trên rời. Đang chuẩn bị nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Nhưng mà len keng. Thứ ba dương len keng. Đệ tứ dương len keng. Thứ năm dương. Nô trưởng Sinh mặt không thay đổi như là một cái không có tình cảm công nhân bốc vác đem trên xe ngựa, tất cả vàng thỏi đều cho rời tiền đến. Dòng giá 10 thùng vàng rực đại kim đầu, như là 10 tòa tiểu kim sơn trồng chất tại hộ bộ nha môn cái kia vốn là không tính rộng rãi trong đại sảnh. Đem toàn bộ đại sảnh đều chiếu rọi thành một mảnh tràn đầy mùi tiền vị màu vàng. Toàn bộ hộ bộ nha môn triệt để mất tiếng. Tất cả tiểu quan lại đều đình chỉ trong tay làm việc. Tất cả đến làm việc bách tính đều quên mình muốn làm gì. Tất cả mọi người trợn cả mắt lên, hô hấp đều dừng lại. Bọn hắn trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu đó hắn. Tiên thị lang cảm giác mình hai chân có chút như nhũn ra. Hắn nhìn trước mắt cái này vẫn như cũ một mặt bình tĩnh phảng phất ném ra không phải 10 thùng hoàng kim mà là 10 thùng tảng đá bạch đi thiếu niên. Hắn viên kia đã sớm bị quan trường chìm nổi rèn luyện, kiên cố quan lòng đang giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ. Quy củ, đi mẹ hắn đi quy củ. Tại tuyệt đối tiền giấy năng lực trước mặt, tất cả quy củ đều là cầu thí. Có thể, hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra cái này tràn đầy kiên định cùng định mặc tự. Công tử, ngài yên tâm. Hắn thay đổi trước đó kiêu căng trên mặt, chất đầy hoa cúc một dạng nụ cười đối Ngô Trường Sinh cúi đầu không lưng nói. Chuyện này bọc tại hạ quan thân lên. Đừng nói là bán một ngọn núi. Ngài đó là muốn mua con sông hạ quan, cũng nhất định cho ngài làm được, thỏa thỏa thiết tiếp. Tại tiền giấy năng lực cường lực thôi thúc dưới. Tất cả quá trình đều lấy một loại, trước đó chưa từng có, hỏa tiễn tốc độ bị tốc độ ánh sáng làm xong. Nguyên bản cần tầng tầng báo cáo đi qua lục bộ hội thẩm thậm chí khả năng còn cần xin chỉ thị bệ hạ, xưa nay chưa từng có đại sự. Tại chưa tới một canh giờ thời gian bên trong liền bị Tiền thị lang lấy ủng hộ biên cương khai phát danh nghĩa bút lớn bung lên một cái, trực tiếp đắp lên hộ bộ quan lớn nhất ấn. Khi Ngô Trường Sinh tại cái kia tấm từ hộ bộ chuyên môn vì hắn đo thân mà làm, mới tinh, còn tản ra mùi mực, có đại hạ hoàng triều cao nhất pháp luật hiệu ứng Long Tích Sơn mạch vĩnh cửu quyền tài sản khế đất bên trên ký chương tam hai cái này tiêu sái chữ lơ thì hắn rốt cuộc thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cuối cùng một khối đá cũng rơi xuống. Ổn, lần này rốt cuộc có thể an ổn mà đi ngủ cái ngàn năm tốt cảm giác. Ngay tại hắn hài lòng chuẩn bị thu hồi khế đất rời đi thì hắn trong lúc vô tình nghe được bên cạnh hai cái phụ trách sửa soạn văn thư tiểu quan lại đang thấp giọng mà nghị luận. Ai nghe nói không? Thất hoàng tử hạ vô cực xảy ra chuyện. Ân, cái nào hạ vô cực? Đó là cái kia danh xưng văn võ song toàn nhất đến bệ hạ sủng ái thất hoàng tử. Còn không phải sao? Nghe nói là bị người tại trong rượu xuống một loại tên là 7 ngày đoạn hồn tán kỳ độc. Trong cung ngự ý đều thúc thủ vô sách. Bệ hạ mặt rồng giận dữ nhưng cũng tra không ra là ai bên dưới tay. Cuối cùng chỉ có thể đem hắn giáng thành thứ dân trục xuất tới biên cảnh đất phong bên trong tự sinh tự diệt, nói trắng ra là đó là chờ chết. Chậm, thật sự là đáng tiếc a, đường đường một cái thiên hoàng quý trụ cứ như vậy xong. Đúng vậy a, ai nói không phải đâu. Ai đúng ta nhớ được thất hoàng tử đất phong giống như ngay tại phía nam a. Ấn giống như ngay tại cái kia chim không thèm bị Long Tích Sơn mạnh phụ cận. Chương 33, cách xa một bước, chỉ xích thiên ngai. Chương 33, cách xa một bước, chỉ xích thiên ngai thái nhất thánh địa. Vọng Nguyệt Phong đỉnh. Lý Niệm Viễn cuối cùng vẫn là làm lịch sư tôn ý chí. Nàng rời đi tông môn, lần nữa bước vào cái kia phiến nàng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ quần quần hồng trần. Nàng muốn đi tìm kiếm cái kia nàng tin tưởng vững chắc nhất định tồn tại ở cái thế giới này một góc nào đó thiếu niên. Dù là chỉ có một phần bạn hy vọng, nàng cũng muốn đi thử một lần. Nếu không đạo tâm không yên đời này vô vọng. Nàng chuyến này chạm thứ nhất chính là phương Bắc, một cái tên là Hắc Thạch Thành biên cương thành thị. Bởi vì ngay tại nàng quyết định xuống núi mấy ngày trước đây, Thái Nhất Thánh Địa mạng lưới tình báo bắt được một đầu nhìn như không chút nào thu hút giang hồ truyền văn. nghe đồn hắc thạch thành dưới mặt đất hoàng đế hổ gia phủ bên trên đến một vị thần bí thiếu niên cung phụ. Nghe đồn vị kia cung phụ một quyền, liền sắp thành tên đã lâu võ đạo tông sư Thiết Tí thần quyền cho tươi sống đánh thành mưa máu. Một quyền đấm chết tông sư. Phần này thực lực đối với Lý Niệm Viễn bậc này chân chính tu sĩ mà nói tự nhiên không tính là cái gì. Nhưng để nàng để ý là trong truyền thuyết mấy cái khác từ mấu chốt. Thiếu niên, bạch y cùng thâm bất khả chắc. Mấy cái này từ giống như là một khỏa tiểu tiểu hỏa tinh, trong nháy mắt đốt lên nàng cái kia sớm đã yên lặng rất lâu, gần như cho tàn tâm. Là hắn sao? Sẽ là hắn sao? Mặc dù lý trí nói cho nàng khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng nàng vẫn là tới. Không vì cái gì khác, chỉ vì cầu một cái an tâm. Hắc thạch thành hùng tứ đường. Khi Lý Niệm Viễn cái kia áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại thân ảnh như là cựu thiên huyền nữ hạ phàm vô thanh vô tức xuất hiện tại trên tòa phủ đệ không thì, toàn bộ hùng tứ đường đều lâm vào một mảnh giống như chết tiến tĩnh. Tất cả đang tại tuần tra hộ vệ tinh nhuệ đều tại giờ khắc này dừng bước. Bọn hắn chỉ là ngơ ngác, ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời bên trong đạo kia đẹp đến mức không giống phàm nhân thân ảnh, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Thậm chí ngay cả rút đao dũng khí đều để không nổi đến, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ so với bọn hắn vị kia đã sớm bị thần hóa hổ ra còn kinh khủng hơn nghìn lần, vạn lần. Mênh mông như vực sâu vô thượng uy áp chính như cùng nhìn không thấy như thủy triều từ bốn phương tám hướng, đem bọn hắn gắt gao bọc lấy. Tại cỗ uy áp này trước mặt, bọn hắn những này cái gọi là bách chiến tinh nhuệ nhỏ bé đến liền như là bụi trần. Không biết là vị nào tiên tử, giá lâm bị phủ. Vương đại hổ cái kia giàn mua mà tràn đầy ngưng trọng âm thanh từ chính đường bên trong truyền ra. Hắn chưa hề đi ra, không phải là không muốn, mà là không dám. Tại cái kia cố đủ để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc khủng bố uy áp trước mặt, hắn vị này tại phàm tục thế giới bên trong nói 102 dưới mặt đất hoàng đế, cho nên ngay cả từ mình ghế bành bên trên đứng lên đến khí lực đều không có. Hắn thân thể giống như là bị một tòa vô hình đại sơn gắt gao đặt ở tại chỗ, không thể động đậy. Nguyên Anh, tuyệt đối là Nguyên Anh chân quân. Vương đại hổ trong lòng lật lên thao thiên cự lãng, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, mình đây tiểu tiểu hắc thạch thành có tài đức gì lại sẽ dẫn tới bậc này chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong nhân vật thần tiên. Ta tìm người. Bầu trời bên trên truyền đến một cái lạnh lùng đến không mang theo một tia tình cảm nữ tử âm thanh không lớn, lại rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Trăm năm trước chỗ ở của ngươi có thể từng có một vị họ Nô thiếu niên cung phụ. Nô tiên sinh. Vương đại hổ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại một cỗ so vừa rồi còn phải mạnh mẽ gấp trăm lần sợ hãi cùng kinh hãi trong nháy mắt quét sạch hắn toàn thân. Vị này khủng bố tới cực điểm tiên tử lại là đến tìm ân công. Chẳng lẽ ân công chọc tới cái gì không nên dây vào cửu gia? Ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức liền được hắn cưỡng ép bóc tát. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Ân công chính là trò chơi hồng trần ẩn thế thần linh, hắn thần thông sớm đã thông thiên triệt địa, như thế nào lại có không giải quyết được cửu gia? Vị tiên tử này chỉ sợ cũng là ân công cố nhân. Nhưng mặc kệ là loại nào khả năng, có một việc Vương đại hổ nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, cái kia chính là ân công rời đi trước cố ý dặn dò qua hắn nói, không cần tiết lộ ra ngoài ta bất cứ chuyện gì. Đây là thần linh ý chỉ, là hắn Vương đại hổ nhất định phải dùng sinh mệnh đi bảo vệ thiết luật. Hồi trở về tiên tử nói, Vương đại hổ đã dùng hết toàn thân khí lực mới rốt cục từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Hắn trên trán sớm đã hiện đầy to như hạt đậu mồ hôi, cả người giống như là mới từ trong nước vớt đi ra đồng dạng. Phủ bên trên xác thực từng có một vị họ Nô cung phụng, nhưng hắn sớm đã rời đi lâu ngày. Về phần đi nơi nào tiểu nhân không biết. Hắn nói xong mấy câu nói đó liền cảm giác mình giống như là bị rút sạch tất cả khí lực đồng dạng, cả người đều hư thoát. Bầu trời bên trên lâm vào một trận lâu dài trầm mặc. Lý Niệm Viễn yên tĩnh mà lơ lửng ở giữa không trung, nàng cặp kia lạnh lùng như nguyệt con ngươi cúi thấp xuống nhìn phía dưới tòa kia khí phái phi phàm phủ đệ. Không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Vương đại hổ càng là ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Hắn cảm giác mình tựa như là một cái đang chờ đợi thần linh thẩm phán phàm nhân, mỗi một hơi thở đều dài dằng dặc đến như là một thế kỷ. Hồi lâu sau, cái kia cố bao phủ tại toàn bộ trên tòa phủ đệ không, làm cho người ngạt thở uy áp mới chậm rãi tán đi. Có đúng không? Bầu trời bên trên truyền đến một tiếng nhẹ cơ hồ khiến người vô pháp nghe thấy thở dài. Tiếng thở dài đó bên trong tràn đầy một loại khó nói lên lời thật sâu thất lạc cùng mọi bệnh. Vương đại hổ nghe vậy trong lòng khối kia treo lấy cự thạch rốt cuộc rơi xuống. Hắn biết mình thành công, vị tiên tử này hẳn là không phải ân công cửu gia. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị buông lòng một hơi thì một cỗ so trước đó to lớn hơn, càng thêm mênh mông, càng thêm không thể ngăn cản thần thức, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, như là một tấm nhìn không thấy phô thiên cái địa lưới lớn, đem cả tòa phương biên hơn 10 dặm hắc thạch thành đều cho triệt triệt để mà bao phủ đi vào. Nội thành tất cả phàm nhân đều tại giờ khắc này đông nhiên cảm giác mình đầu giống như là bị châm hung hăng nhói một cái, lập tức liền lâm vào một mảnh ngắn ngủi trống không. Lý Niệm Viễn chưa từ bỏ ý định, nàng muốn dùng mình thần thức tự mình từng khúc mà lục soát một lần, nàng muốn tìm tới cái kia khả năng tồn tại quen thuộc khí tức. Nhưng mà một nén nhang thời gian đi qua, nàng thần thức ra quét tòa thành trì này mỗi một hẻo lánh, quét qua mỗi một tấm tươi sống hoặc là già mua mặt, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện bất kỳ cùng nàng ký ức bên trong cái kia khí tức dù là có nửa phần tương tự tồn tại. Không có, cái gì đều không có. Hắn thật đã rời đi sao? Lại hoặc là hắn cho tới bây giờ liền chưa từng đến qua? Tất cả cũng chỉ là một cái trùng hợp. Lý Niệm Viễn chậm rãi thu hồi mình thần thức, Nàng yên tĩnh mà lơ lửng tại hắc thạch thành trên không. Chiêu tà đưa nàng bóng lưng kéo đến rất dài rất dài, lộ ra vô cùng cô độc cùng tiêu sát. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua cái kia phiến mênh mông chân trời. Trong lòng cái kia thật vất vả mới một lần nữa dấy lên một tia hy vọng cuối cùng chi hỏa. Tại thời khắc này cũng giống như bị cái kia lạnh tấu xương gió lạnh cho hoàn toàn thổi tắt. Sư minh, chúng ta còn muốn tiếp tục tìm xuống dưới sao? Một cái đồng dạng mặc thái nhất thánh địa phục sức tuổi trẻ nữ đệ tử vô thanh vô tức xuất hiện ở nàng sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lý Niệm Viễn không quay đầu lại, nàng chỉ là nhìn đến phương xa cái kia phiến đã sớm bị ánh nắng chiều nhuộm thành màu máu đám mây thật lâu không nói gì. Cuối cùng nàng chậm rãi nhắm mắt lại, dùng một loại tràn đầy vô tận mỏi mệt mới không thể nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng mà nói ra, hồi đi, thế gian này có lẽ thật không có hắn. Chương 34, Phàm Trần tìm kiếm, tiên tung khó tìm. Chương 34, Phàm Trần tìm kiếm, tiên tung khó tìm. Ngoài miệng nói đến hồi a, nhưng Lý Niệm Viễn cuối cùng vẫn là không cam tâm. Cái kia tại Hắc Thạch thành phụ dung sớm nở tối tàn thiếu niên thần bí tựa như là một cây thật sâu đâm vào trong nội tâm nàng đâm. Nổ không ra cũng không thể quên được. Nàng quay trở về tông môn, nhưng cũng không phải là vì từ bỏ, mà là vì vận dụng càng cường đại lực lượng đi tìm một cái khả năng tồn tại đáp án. Nàng lấy mình thánh nữ thân phận lần đầu tiên vận dụng thái nhất thánh địa cái kia trải rộng toàn bộ đại hạ hoàng triều khổng lồ mạng lưới tình báo, một tấm nhìn không thấy từ vô số dấu ở chỗ tối thám tử chỗ tạo thành lưới lớn, lấy Hắc Thạch thành làm trung tâm lặng yên không một tiếng động mở ra. Nàng muốn truy tra, nàng muốn đem cái kia một quyền đấm chết võ đạo tông sư thiếu niên thần bí từ trong biển người mênh mông này cho gắng gượng mà bắt tới. Vô luận hắn là ai, vô luận hắn có phải là hắn hay không, nàng đều phải tận mắt xem xét. Nhưng mà điều tra kết quả lại để Lý Niệm Viễn lần nữa lâm vào thật sâu thất vọng. Tính danh Nô Trường Sinh, tuổi tác 20 có 6, quê quán Hắc Thạch thành bản địa nhân sĩ, thân phận mãnh hổ bang bang chủ Hổ Gia Vương Đại Hổ, tại 10 năm trước thu lưu nghĩa tử, sau bởi vì tiền tư hơn người được phá cách để bạt làm khách khanh cung phụ. Một phần phần nhìn như tường tận vô cùng tình báo đông tuyết từ các nơi tụ tập đến nàng trong tay, tất cả tình báo đều chỉ hướng cùng một cái kết luận, cái kia thiếu niên thần bí chỉ là Hổ Gia Vương Đại Hổ trong bóng tối bồi dưỡng một cái thiên phú dị bẩm phạm nhân võ giả. Chỉ thế thôi, tất cả lý lịch đều rõ ràng có theo có thể tra, không có bất kỳ cái gì đáng giá hoài nghi địa phương. Càng cung nàng ký ức bên trong cái kia đến từ Thanh Dương chân thiếu niên không có nửa phần tiền quan hệ, không có khả năng. Lý Niệm Viễn nhìn đến trong tay tình báo chậm rãi lắc đầu, nàng trực giác nói cho nàng không thích hợp, đây hết thảy đều quá mức hoàn mỹ đến tựa như là bị người tận lực giả tạo đi ra đồng dạng. Nàng không tin, thế là nàng lần nữa ra lệnh, lần này nàng không còn thỏa mãn với những này hợp với mặt ngoài văn tự, nàng vận dụng chỉ có thánh địa hạch tâm trưởng lão mới có tư cách vận dụng truy tung bí pháp. Ngàn dặm truy hồn chi thuật thất bại, mục tiêu trên thân không cái gì linh hồn ấn ký lưu lại. Huyết mạch quay lại chi pháp thất bại, mục tiêu huyết mạch thường thường không có gì lạ cùng phạm nhân không khác. Nhân quả dẫn dắt đại trận thất bại, mục tiêu trên thân chuỗi nhân quả mỏng manh đến gần như không có vô pháp tiến hành hữu hiệu truy tung. Từng cái đủ để cho bất kỳ kim đan kỳ phía dưới tu sĩ đều không chỗ che thân cường đại bí pháp tại cái kia tên là Ngô Trường Sinh phạm nhân võ giả trên thân lại toàn bộ mất hiệu lực. Hán tựa như là một cái sinh hoạt tại tam giới bên ngoài trong ngũ hành tuyệt đối vật cách điện, hắn tựa như là một cái hất lên ra người u linh. Khi hắn lẫn vào biển người một khắc này, liền cũng không còn cách nào bị bất kỳ lực lượng nào chỗ tìm tới. Hắn tựa như là nhân gian bốc hơi đồng dạng. Lý Niệm Viễn không tin tà, đã bi pháp tìm không thấy, cái kia nàng liền dùng ngốc nhất biện pháp đi tìm. Nàng lần nữa rời đi tông môn, lần này nàng ai cũng không có mang. Nàng thu liễm mình tất cả khí tức đổi lại một thân phổ thông áo vải giống một cái nhất bình thường giang hồ hiệp nữ hành tẩu tại đại hạ hoàng triều vạn dặm hồng trần bên trong. Nàng tự mình đi Hắc Thạch thành. Nàng tìm được cái kia sớm đã sợ vỡ mật nền tiên lâu cửa hàng tiểu nhị. Nàng tìm được những cái kia từng tại đầu ngõ chính mắt thấy trận kia thần tích phạm nhân máy tính. Nàng thậm chí còn tìm được cái kia bị Vương Đại Hổ đánh gãy hai chân ném vào địa lao hoàn khố tử đệ Vương Đằng. Nàng từ những người này trong miệng từng chút mà chắp vá ra cái kia thiếu niên thần bí mơ hồ hình tượng. Hắn rất cao rất gầy, hắn mặc toàn thân áo trang phục, hắn giống như một mực đều mang theo cái mũ vành thấy không rõ mặt. Hắn xuất thủ thời điểm ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, liền vang một tiếng thạch tông sư, liền không có. Tất cả miêu tả đều là như vậy mơ hồ, như vậy tràn đầy chủ quan nước đoán, không có bất kỳ cái gì có giá trị manh mối. Lý Niệm Viễn không hề từ bỏ, nàng lấy Hắc Thạch thành làm điểm xuất phát, bắt đầu một trận tốn thời gian lâu mấy năm dài dằng dặc truy tìm. Nàng căn cứ những cái kia vụn vặt vặt manh mối cùng mình thôi diễn một đường hướng nam. Nàng đi qua hắn đã từng đi qua chiến loạn chi địa, nàng nhìn thấy cái kia người chết đói khắp nơi coi con là thức ăn nhân gian luyện ngục, nàng cũng chém giết vô số làm hại một phương loạn binh cùng ma tu. Niệm Viễn tiên tử cái kia băng lãnh danh hào giữa bất chi bất giác lại thành cái kia phiến hỗn loạn chi địa tất cả phạm nhân trong lòng duy nhất quang minh cùng hy vọng. Nàng đi tới đại hạ hoàng triều quốc đô thần kinh, nàng tại tòa kia danh xưng cấm tiệt tất cả pháp thuật hùng thành trên không cưỡng ép phóng xuất ra mình nguyên anh thần thức đưa tới hoàng thất cung phụng kinh sợ cùng cảnh cáo. Nhưng nàng không quan tâm, nàng chỉ là muốn tìm tới cái kia khả năng tồn tại quen thuộc khí tức, nhưng mà vẫn như cũ cái gì đều không có. Mấy năm thời gian khẽ ngón tay tức thì nàng cơ hồ đã biến toàn bộ đại hạ hoàng triều mỗi một tấc đất, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Cái kia phủ dung sớm nở tối tàn thiếu niên thần bí tựa như là một khỏa lướt qua chân trời lưu tinh, đang tỏa ra cái kia ngắn ngủi mà chói mắt quang mang sau đó liền hoàn toàn biến mất tại mênh mông trong bể người. rốt cuộc tìm không được nửa điểm tung tích. Một ngày này, Lý Niệm Viễn truy tìm lấy một đầu cuối cùng sớm đã gãy mất manh mối đi tới Đại Hạ hoàng triều vùng cực nam cái kia phiến hoang tàn vắng vẻ Long Tích Sơn mạch trước đó. Nàng đứng bình tĩnh tại mảnh này, tràn đầy trướng khí cùng nguy hiểm núi rừng nguyên thủy trước. Nhìn đến cái kia liên miên chập trùng, trông không đến cuối cùng màu lục dãy núi. Nàng viên kia đã sớm bị mấy năm buôn ba cùng thất vọng dày vò đến mỏi mệt không chịu nổi tâm, tại thời khắc này rốt cuộc sinh ra một tia dao động. Có lẽ sư tôn nói là đúng. Có lẽ đây hết thảy thật chỉ là mình chấp niệm quá sâu. Có lẽ thế gian này thật không có hắn. Lại có lẽ hắn thật chỉ là một cái sớm đã hóa thành cắt vàng phàm nhân. Mà mình đây trăm năm qua chỗ kiên trì tất cả cũng chỉ là một cái buồn cười trò cười. Ý nghĩ này, chốc lát từ đáy lòng sinh sôi. Liền như là vỡ đê hồng thủy cũng không còn cách nào ngăn chặn. Không. Không phải. Hắn không phải phàm nhân, hắn đã đáp ứng ta, hắn sẽ trở về, hắn nhất định đang đợi ta. Nàng, ôm đầu thống khổ té quỵ trên đất miệng bên trong không ngừng mà tự mình lẩm bẩm. Hai loại hoàn toàn khác biệt ý niệm tại nàng trong đầu điên cuồng mà giao chiến, xé rách. Nàng đạo tâm tại thời khắc này xuất hiện một đạo, trước đó chưa từng có to lớn vết rách. Phúc. Một cái, đỏ thấm máu tươi bỗng nhiên từ nàng trong miệng phun ra ngoài. Vậy vào trước mặt cái kia xanh biếc trên cỏ. Tâm ma. Phát tác. Nàng cái kia tấm tuyệt mỹ trên mặt màu máu tận thời, hoàn toàn trắng bệnh. Cả người khí tức cũng trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Tiếp tục như vậy nữa, nàng coi như không chết. Cũng tất nhiên sẽ đạo tâm sụp đổ, tu vi mất hết triệt để biến thành một tên phế nhân. Ngay tại nàng sắp bị tâm ma triệt để thôn phệ, một khắc cuối cùng. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu. Cặp kia sớm đã tan rã con ngươi bên trong bắn ra một vệt vô cùng thê lương quyết tuyệt. Nàng chậm rãi từ trong ngực, lấy ra cái viên kia bị nàng coi như chân bảo tiểu mục điểu. Nàng xem thấy cái kia chạm chỗ thô ráp mục điểu. Nhìn đến cái kia, nền đầu phảng phất muốn vỗ cánh bay cao mục điểu. Nàng cười. Cười đến, vô cùng thê mỹ. Cũng cười vô cùng điên cuồng. Đúng. Ta hiểu được. Nàng chậm rãi từ dưới đất đứng lên đến. Nàng lấy tay nhẹ nhàng mà, lau đi khỏe miệng vết máu. Sau đó nàng, cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua trước mắt mảnh này để nàng triệt để tuyệt vọng mênh mông sơn mạch. Nàng mang theo vô tận mọi mệnh, cùng thất lạc. Xoay người hướng về, tông môn phương hướng từng bước đi trở về. Nàng, muốn về tông môn. Nàng muốn bế tử quan. Không phá hóa thần. Thế không xuất quan. Trường sinh ca ca nàng, vừa đi vừa dùng chỉ có mình có thể nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng mà, tự lẩm bẩm đã ta tìm không thấy ngươi. Cái kia, liền đổi một loại phương thức ca. Ta biết, đứng ở cái thế giới này chỗ cao nhất. Cao đến để ngươi vô luận là ở đâu. Ngầm đầu một cái liền đều có thể nhìn đến ta. Sư tôn đệ tử Lý Niệm Viễn, cầu kiến. Trở về tông môn sau nàng đi thẳng tới Thái Nhất Thánh Chủ bế quan đạo phụ trước, âm thanh bình tĩnh đến không mang theo một tia gợn sóng đệ tử nghĩ thông suốt. Chương 35, mưa gió miếu hoang, tiềm long tại uyên chương 35, mưa gió miếu hoang, tiềm long tại uyên Ngô Trường Sinh, song xuôi, tất cả thủ tục. Hắn mang theo cái kia tấm tản ra mùi mực, cũng tản ra tiền tài hương vị Long Tích Sơn mạch vĩnh cửu quyền tài sản khế đất hài lòng rời đi thần kinh thành. Từ đó hắn Ngô Trường Sinh không trương tam cũng là có sinh người. Hơn nữa còn là một tòa liên miên mấy trăm dặm sơn mạch đại địa chủ. Vừa nghĩ tới mình, sắp nắm giữ một cái tuyệt đối hợp pháp, tuyệt đối tư mật, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người tới quấy rầy ngàn năm tầm cung. Hắn tâm tình liền không nhịn được một trận thoải mái. Hắn bước lên tiến về mình lãnh địa đường đi. Con đường này mười phần vắng vẻ, càng đi nam rời đi khói, liền càng là hiếm thiếu. Rộng lớn con đường từ từ biến thành gập ghềnh đường đất. Hai bên, phồn hoa thành trấn cũng từ từ biến thành hoang vu sơn dã. Người đánh xe vẫn như cũng là cái kia trầm mặc ít nói trung niên hán tử. Hắn khi biết Ngô Trường Sinh muốn đi cái kia phiến truyền thuyết bên trong Nam Dương Trướng mà thì trên mặt, mặc dù lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lại một chữ cũng không có hỏi nhiều. Đối với hắn mà nói, ân công ý chí đó là tất cả. Đừng nói là đi Nam Sương Trướng, liền xem như đi núi đao biển lửa. Hắn cũng biết không chút do dự vùng lên trong tay roi ngựa. Một ngày này sát trời, âm trầm đến, giống như là muốn chạy ra nước. Xe ngựa chạy tại một mảnh, trước không phía sau thôn không cửa hàng hoang dã cổ đạo bên trên. Ầm ầm, một tiếng nặng nề lôi minh từ phía chân trời cuối cùng quần quần mà đến. Ngay sau đó, to như hạt đậu hạt mưa liền như là gây mất dây hạt châu lốt buốt mà đập xuống. Thoáng qua giữa, liền hóa thành như chút nước mưa to. Toàn bộ giữa thiên địa đều phủ lên một tầng nặng nề vô cùng màn mưa, tầm nhìn không đủ 10m. Ân công, người đánh xe âm thanh từ bên ngoài truyền đến, mang theo một tia ngưng trọng, mưa quá lớn, đường cũng quá trượt, càng đi về phía trước chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Trong xe trầm mặc phút chốc, sau đó mới truyền đến Ngô Trường Sinh cái kia bể bài âm thanh, phu cận có thể có tránh mưa địa phương. Hồi ân công tiểu nhân nhớ kỹ, ở phía trước cách đó không xa giống như có một tòa hoang phế thổ địa miếu. Ân, vậy liền đi chỗ đó a. Là xe ngựa tại vũng bùn đường đất bên trên khó khăn đi về phía trước một nén nhang thời gian. Một tòa sớm đã rách nát không chịu nổi, tứ phía lọt gió, gần như sắp phải ngã sập miếu hoang rốt cuộc xuất hiện ở ánh mắt cuối cùng. Người đánh xe đem xe ngựa đứng tại cửa miếu, một gốc đồng dạng sắp bị sét đánh chết cái cổ siêu mẹo dưới cây già. Nô Trường Sinh rèm xe vén lên nhảy xuống tới. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt trước mắt tòa này ở trong mưa gió lung lay sắp đổ miếu hoang. Miếu rất nhỏ, cũng rất phá, ngay cả môn đều chỉ còn lại có một nửa. Bảng hiệu càng là sớm đã không biết tung tích. Chỉ có vị này đồng dạng đã sớm bị mưa gió ăn mòn hoàn toàn thay đổi thổ địa công tượng thần còn siêu siêu bẹo bẹo mà đứng ở điện thờ bên trên phảng phất tại im lặng nói ra lấy nơi đây đã từng một tia hương hỏa. Nô Trường Sinh thu hồi ánh mắt cất bước đi vào trong miếu. Một cỗ hỗn hợp có ẩm ướt mùi nấm mốc cùng cho bụi hương vị khó ngửi khí tức đập vào mặt. Trong miếu so bên ngoài cũng không khá hơn chút nào. khắp nơi đều là mạng nhện. Trên mặt đất tích thật dày một tầng lá rụng cùng không biết tên động vật phân và nước tiểu. Ngô Trường Sinh lông mày hơi nhíu một cái, hắn tìm cái tương đối sạch sẽ một chút, dựa vào tường nơi hẻo lánh chuẩn bị dưới trướng. Ngay tại lúc hắn sắp dưới trướng trong nháy mắt đó, hắn ánh mắt đông nhiên ngưng tụ. Hắn nhìn đến, tại trong miếu nhất âm u, cái kia tượng thần sụp đổ trong góc, lại còn có do một người. Người kia nhìn lên năm sau kỳ không lớn, cũng liền 15-16 tuổi bộ dáng, mặc trên người một thân mặc dù đã sớm bị nước bùn cùng ô bế làm cho nhìn không ra lúc đầu màu sắc, nhưng từ cái kia tài năng cùng cắt xén đến xem, vẫn như cũ có thể lờ mờ nhận ra hắn đã từng lộng lẫy. Chỉ là hắn giờ phút này bộ dáng lại so Ngô Trường Sinh trăm năm trước gặp qua bất kỳ một cái nào khất cái còn thê thảm hơn. Hắn có quắp tại trong góc thân thể gầy đến chỉ còn lại có một thanh da bọc xương, một tấm vốn nên coi như tuấn tú mặt, giờ phút này lại bày biện ra một loại cực không bình thường xanh đen chi sắc. Hai mắt nhắm nghiền, bờ môi khô nước biến thành màu đen, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ hỗn tạp mồ hôi bẩn, máu tanh cùng một loại nào đó khó nói lên lời mục nát khí tức tanh hôi. Cả người tựa như là một bộ sớm đã chết đi lâu ngày sắp mục nát thi thể. Nếu không phải hắn cái kia vô cùng yếu ớt, gần như sắp muốn đỉnh chỉ lồng ngực còn tại cực kỳ nhỏ mà phập phồng, Ngô Trường Sinh cơ hồ liền muốn cho là mình là đụng phải một bộ cương thi. Ân công ngài, người đánh xe cũng đi đến. Khi hắn nhìn đến trong góc cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ thân ảnh thì cũng thế giật mình kêu lên. Nhưng hắn dù sao cũng là từ trong núi thây biển máu leo ra ngon nhân, chỉ là trong nháy mắt kinh ngạc sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Hắn tiến lên một bước ngăn tại Ngô Trường Sinh trước người, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng cảnh giác. Ân công cẩn thận, hắn thấp giọng ngưng trọng nói ra. Này người có gì đó quái lạ. Ngô Trường Sinh không nói gì, hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem trong góc cái kia sớm đã lâm vào chiều sâu hôn mê thiếu niên. Hắn xa như vậy vượt xa bình thường người cảm giác có thể rõ ràng phát giác được. Cái thiếu niên này thể nội đang chiếm cứ một cố vô cùng âm độc vô cùng bá đạo năng lượng quỷ dị. Cố năng lượng kia chính như cùng như giỏi trong xương điên cuồng mà thôn vệ lấy trong cơ thể hắn cái kia vốn là còn thừa không có mấy sinh cơ. Chúng độc. Với lại bên trong vẫn là một loại hắn chưa từng nghe thấy kỳ độc. Xem bộ dáng là sống không được bao lâu. Nô Trường Sinh thu hồi ánh mắt. Hắn không phải thánh mẫu, càng không phải là cái gì hành y tế thế thần y gì, thiếu niên này là chết hay sống đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn chỉ là một cái đi ngang qua tránh mưa khách qua đường. Hắn quay người chuẩn bị đổi một cái rời cái này cái phiền phức xa một chút nơi nhỏ lánh. Ngay tại lúc hắn quay người một khắc này, cái kia vốn đã lâm vào so ngủ say còn muốn thâm trầm trong hôn mê thiếu niên, phảng phất là từ nơi sâu xa cảm ứng được cái kia duy nhất một tia sinh cơ, lại phảng phất là hồi quang phản chiếu. Hắn cái kia sớm đã dính liền cùng một chỗ mí mắt lại chậm rãi chấn động một cái, sau đó dùng lấy hết tính mạng hắn bên trong cuối cùng cũng là không cam lòng nhất một tia khí lực chậm rãi xốc lên một đầu nhỏ không thể thấy khe hở. Hắn cái kia sớm đã tan rã con người, tại hoàn toàn mơ hồ hắc ám bên trong bắt được một người mặc bạch y mơ hồ thân ảnh. Hắn không biết đó là ai, hắn chỉ biết là đó là hắn sống sót cuối cùng hy vọng. Một cỗ không biết từ đâu mà đến lực lượng trong nháy mắt nước vọt khắp hắn toàn thân. Hắn đưa ra cái kia sớm đã trở nên như là như móng gà khô cả tay, gắt gao bắt lấy cái kia bạch y thân ảnh ống quần. Sau đó hắn mở ra cái kia tấm sớm đã khô nước chảy máu miệng, dùng một loại so mới còn muốn yếu ớt khàn giọng tràn đầy vô tận không cam lòng cùng khẩn cầu, như nói mê âm thanh khó khăn phun ra hai cái cải biến hắn cả đời tự. Cứu ta, tấn công. Người đánh xe thấy thế sắc mặt đại biến, bên hông đao trong nháy mắt xuất vỏ liền muốn một đao chặt đứt cái kia không biết sống chết móng vuốt. Nhưng mà hắn đao chỉ nổ ra nửa tấc, liền bị một cái thon cao trắng non tay cho nhẹ nhàng mà đè xuống. Chờ chút. Nô Trường Sinh âm thanh rất bình thản, ta giống như ở nơi nào nghe qua cố sự này. Chương 36, cỏ dại làm thuốc, đạo pháp tự nhiên. Chương 36, cỏ dại làm thuốc, đạo pháp tự nhiên. Ngô Trường Sinh nhìn đến cái này gắt gao bắt lấy mình ống quần ngay cả hôn mê cũng không chịu buông tay sắp chết thiếu niên, bản năng muốn một cước đem hắn đá mở. Hắn thật không muốn lại nhiều quản bất kỳ nhàn sự. Lần trước tại Hắc Thạch Thành, nhất thời mềm lòng cứu một cái tiểu ăn mày, kết quả cho mình dưỡng lấy một đống không tất yếu phiền phức. Mặc dù cuối cùng đều giải quyết, nhưng này loại bị động mà cuốn vào trong thị phi tâm cảm giác, hắn rất không thích, phi thường không thích. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị nhấc chân một khắc này, hắn ánh mắt trong lúc vô tình cùng cái kia thiếu niên cặp kia tại trong hôn mê vẫn như cũ ngoan cường mà mở ra một cái khe hở con mắt đối mặt. Đó là một đôi như thế nào con mắt ra tại cái kia sớm đã tan rã chỗ sâu trong con người, thiêu đốt lên là một cỗ so trăm năm trước tên tiểu khất cái kia Vương Đại Hổ còn muốn nóng bỏng, còn muốn điên cuồng, còn muốn không cam lòng đối với sinh khát vọng. Cái kia cố khát vọng là như thế thuần túy, như thế cực nóng, cho đến ngay cả Ngô Trường Sinh khỏa này đã sớm bị trăm năm cô độc rèn luyện gần như băng phong tâm, đều tại giờ khắc này bị có chút phỏng một cái. Hắn nhớ tới mình, nhớ tới cái kia 16 tuổi đêm mưa, khi hệ thống hàng lâm một khắc này, trong lòng mình cái kia phần đồng dạng đối với sống sót tràn đầy vô tận khát vọng sơ tâm. Ai? Ngô Trường Sinh ở trong lòng lần thứ ba vì chính mình mềm lòng mà phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Tính cứu hay là không cứu đó là cái vấn đề, nhưng thấy chết không cứu giống như lại có chút băn khoăn. Dù sao mình hiện tại thân phận dù sao cũng là cái nắm giữ Long Tích Sơn mạch vĩnh cửu quyền tài sản đại địa chủ, trơ mắt nhìn một cái tương lai hàng xóm cứ như vậy chết tại mình cửa nhà, tựa hồ có chút không quá may mắn. Ân công. Một bên người đánh xe thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem cái kia không biết sống chết thiếu niên, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí mở miệng xin chỉ thị. nếu không tiểu nhân đem hắn xử lý sạch. Hắn thấy loại này lai lịch không rõ ra hỏa, trực tiếp một đao giết ném ra cho chó ăn mới là ổn thỏa nhất, không có nhất hậu hoạn vương thức xử lý.
Không cần.
Nô Trường Sinh lắc đầu. Hắn chậm rãi ngồi xuống thân thể, sau đó vươn tay khoác lên cái kia thiếu niên cái kia băng lạnh đến như là thi thể một dạng trên cổ tay. Một cỗ yếu ớt mang theo từng kia Trường Sinh đạo vận sinh cơ thuận theo hắn đầu ngón tay lặng yên không một tiếng động độ vào thiếu niên thể nội.
Ân.
Nô Trường Sinh lông mày hơi nhíu, hắn phát hiện cái thiếu niên này thể nội kinh mạch vậy mà lạ thường cứng cỏi, vượt qua xa người bình thường, nhưng so sánh với lại tại cái kia cố âm độc bá đạo độc tố phía dưới lại còn có một tia cực kỳ yếu ớt nhưng lại vô cùng tinh thuần long khí đang khổ cực chống đỡ lấy che lại hắn tâm mạch. Hoàng thất tử đệ. Nô Trường Sinh trong lòng trong nháy mắt liền có suy đoán, lại liên tưởng đến trước đó tại hộ bộ nha môn nghe được cái kia liên quan tới thất hoàng tử hạ vô cực bắt quái, người thiếu niên trước mắt này thân phận cơ hồ đã miêu tả sinh động, có chút ý tứ. Nô Trường Sinh thu tay về, hắn không hiểu y thuật, càng không hiểu luyện đan. Đời trước hắn ngay cả thuốc cảm mạo đều phải chiếu vào sách Tuyết Minh ăn, đời này càng là ngay cả thảo dược đều nhận không được đầy đủ vài cọng. Nhưng là hắn có treo a, hắn 9 năm qua nhàn rỗi không chuyện gì đọc không biết bao nhiêu loạn thất bát tao tạp thư, trong đó có một bản không biết là cái nào bất nhập lưu luyện đan sư biết luyện đan nhập môn tâm đắc, phía trên liền ghi chép một loại danh xưng là dầu củ là cấp thấp nhất nông cạn nhất nhất phẩm đan phương, tên là bách thảo hoàn, công hiệu cũng rất đơn giản thô bạo, giải bất độc. Mặc dù sách bên trong cũng đã nói này bách thảo hoàn đối phó một chút bình thường rắn giết chi độc coi như có chút dùng, nhưng nếu là đụng tới những cái kia chân chính bảo phẩm kỳ độc cơ bản liền cung ăn nghe hoàn con không có gì khác biệt. Bất quá Ngô Trường Sinh không quan tâm, hắn chỉ là cảm thấy chơi vui, dù sao ngựa chết khi ngựa sống chưa thôi, cứu sống coi như hắn mạng lớn, không cứu sống vậy cũng không liên quan gì đến ta. Hắn đứng người lên đối một bên, sớm đã thấy như lọt vào trong sương mù người đánh xe phân phó nói, người ở chỗ này trông coi, ta đi một chút liền trở về. Nói xong hắn liền một đầu đâm vào miếu hoang bên ngoài cái kia như chút nước trong mưa to. Người đánh xe nhìn đến đạo kia trong ngay mắt liền biến mất ở màn mưa bên trong, bạch lý thân ảnh lại nhìn một chút trên mặt đất cái kia vẫn như cũ nửa chết nửa sống gặp rủi ro hoàng tử, trên mặt viết đầy hoang mang. Ân công đây là muốn đi làm sao? Sau một nén nhang, Nô Trường Sinh trở về, toàn thân trên dưới không dính một giọt nước, cái kia đủ để đem người dội thành ướt sũng mưa to tại ở gần hắn thân thể phạm vi ba thước thì liền bị một cỗ vô hình lực lượng cho tự động bắn ra. Hắn trong tay còn đang nắm một nắm lớn đủ mọi màu sắc hình thù kỳ quái, còn dính lấy bùn đất cùng nước mưa cỏ dại cùng lấm. Người đánh xe triệt để xem không hiểu, hắn trơ mắt nhìn bản thân bị kia như là thần linh một dạng ân công vậy mà liền tại đây rách nát không chịu nổi thổ địa miếu bên trong ngay trước hắn mặt bắt đầu chơi cùng bùn. Chỉ thấy Ngô Trường Sinh đem những cái kia không biết tên cỏ dại cùng nấm độc tiện tay ném xuống đất, sau đó hắn vươn tay đem những này đủ loại thực vật lấy một loại cực kỳ thô bạo cực kỳ không nói đạo lý phương thức gắng gượng mà cho xoa nắn lại với nhau. Không có đan lô, không có khấm hỏa, thậm chí ngay cả cơ bản nhất dược lý phối trộn đều không có, chính là thuần túy dựa vào hắn cái kia có thể so với hình người hung thú một dạng khủng bố ma lực gắng gượng mà để ép nghiền nát dung hợp, nương theo lấy một trận rợn người cách âm thanh, những cái kia vốn nên thuộc tính khác nhau thậm chí dược tính tương khắc thực vật tại hắn cái kia ẩn chứa bàng bạc sinh cơ cùng một tia Trường Sinh đạo vận trong lòng bàn tay lại bị cưỡng ép tách ra tất cả tạp chất cùng độc tính, chỉ để lại tinh thuần nhất dược lực. Cuối cùng một đoàn đen xì tản ra một cỗ khó nói lên lời mùi thơm ngát cùng một cỗ càng thêm khó nói lên lời mùi khét lẹt bất minh vật thể xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, hắn lại tiện tay đem trả sát xoa thành một quả lớn chừng trái nhãn, mặt ngoài mấp mô màu đen dược hoàn. Thành công, Nô Trường Sinh nhìn trong tay mình quả này bề ngoài cực kỳ đáng lo bách thảo hoàn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ân, cùng sách bên trong vẽ giống như lúc đồng dạng xấu. Hắn cầm quả này nhìn lên đến so hạ vô cực chúng độc, còn độc hơn dược hoàn đi tới cái kia sớm đã chỉ có xuất khí không có vào khí gặp rủi ro hoàng tử trước mặt. Sau đó hắn đẩy ra hạ vô cực cái kia sớm đã đóng chặt miệng, vô cùng tùy ý đem quả này mới mẹ xuất hiện thần đan cho nhét đi vào. Làm xong đây hết thảy hắn phủ tay một lần nữa đi trở về cái kia lúc trước hắn nhìn chúng góc tường, ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, mà một bên người đánh xe sớm đã thấy là tam quan vỡ vụn hoài nghi nhân sinh. Đây cái này cũng được, ngay tại hắn coi là cái kia suối quậy hoàng tử một giây sau liền muốn bị khoản này lai lịch không rõ độc hoàn cho tại chỗ hạ độc chết thì dị biến nảy sinh. Chỉ thấy cái kia vốn đã chỉ nửa bước vào quỷ môn quan hạ vô cực tại nuốt vào viên kia dược hoàn trong nháy mắt thân thể bỗng nhiên như là như giật điện kịch liệt có quắp đứng lên. Hắn cái kia sắp xếp trước đã xanh đen biến thành màu đen mặt trong nháy mắt tăng thành công màu gan heo, ngay sau đó lại từ màu gan heo biến thành quỷ dị màu tím. Ách, một tiếng vô cùng thống khổ phản phất là từ yết hầu chỗ sâu nhất gạt ra gào thét từ trong miệng hắn truyền ra, sau đó hoa một cái tanh hôi vô cùng giống như là mực nước màu đen tụ huyết đống nhiên từ hắn trong miệng phun ra ngoài dài đầy toàn bộ mặt đất. Ngay sau đó hắn hai mắt lật một cái nghiêng đầu một cái liền thẳng tắp nằm xuống đất hoàn toàn ngất đi. Ân công người đánh xe nhìn đến một màn này âm thanh đều có chút run rẩy, hắn đây là chết. Nô Trường Sinh ngay cả con mắt cũng chưa từng mở ra, chỉ là dùng một loại tràn đầy không xác định vẻ vải ngựa khí nhàn nhạt trả lời một câu, không biết có lẽ vậy, bất quá ta đoán hẳn là không chết được. Chương 37, hoàng tử, ngươi bệnh này ta giống như có thể trị. Chương 37, hoàng tử, ngươi bệnh này ta giống như có thể trị. Không biết qua bao lâu, Hạ Vô Cực từ một mảnh băng lãnh hắc ám bên trong lần nữa tỉnh lại. Hắn còn tưởng rằng mình đã chết, đã đến cái kia âm tào địa phủ, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp. Một cỗ ấm áp màu vỏ quýt hỏa quang ánh vào hắn tầm mắt, một trận lốt bốt tuổi thiêu đốt tiếng nổ đùng đoàng cũng rõ ràng chuyển vào hắn trong hai. Hắn còn sống. Ý nghĩ này để hắn ý thức trong nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa. Hắn đột nhiên mở mắt, sau đó hắn liền thấy được một bức để hắn cả đời đều khó mà quên được hình ảnh. Rách nát thổ địa miếu bên trong một đống lửa đang cháy mạnh, xua tán đi trong miếu âm lãnh cùng ẩm ướt. Một người mặc áo trắng tóc dài xóa vai thiếu niên thần bí đang đưa lưng về phía hắn khoanh chân ngồi tại trước đống lửa tư thái, nói không nên lời thoải mái cùng nhàn nhã. Mà tại thiếu niên kia bên cạnh còn đứng lấy một cái như là giống như cột điện trầm mặc trung niên hắn tử. Hạ Vô Cực trong đầu trong nháy mắt lóe lên mình tại trước khi hôn mê cuối cùng một màn kia. Hắn nhớ kỹ mình tựa như là bắt lấy một người ống quần, sau đó nói một câu cứu ta. Hắn lập tức minh bạch tất cả, là trước mắt cái này thần bí thiếu niên cứu mình. Hắn dãy rủa lấy muốn từ cái kia băng lãnh trên mặt đất bò lên đến. Sau đó hắn liền ngạc nhiên phát hiện, mình cái kia vốn nên bị kỳ độc dày vò đến như là vạn kiến đốt thân một dạng kịch liệt đau nhức vậy mà giảm bớt rất nhiều. Mặc dù thân thể vẫn như cũ suy yếu giống như là bị rút sạch đồng dạng, nhưng chỉ không còn là loại kia thuần túy làm người tuyệt vọng chờ chết trạng thái. Đây, đơn giản đó là thần tích. Hạ Vô Cực trong lòng trong nháy mắt dấy lên một cỗ trước đó chưa từng có hy vọng hòa diễm. Hắn đã dùng hết toàn thân khí lực dãy rủa lấy bỏ lên đứng lên. Sau đó không để ý mình cái kia còn nhiễm lấy máu đen cùng với bật rách nát quần áo, vô cùng trịnh trọng mà đối với cái kia vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn bạch đi thiếu niên thật sâu đi một cái hoàng thất đại lễ. Hạ Vô Cực. Hắn âm thanh bởi vì lâu dài khát khô mà khàn khàn đến như là phá la. Đa tạ tiên sinh, ân cứu mạng. Nô trưởng sinh ngay cả đầu cũng chưa từng trở về. Hắn chỉ là vươn tay buồn bực ngán ngẩm mà khệ một cái trước mặt cái kia nhảy lên hỏa diễm, sau đó dùng một loại bình đạm đến không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ngựa khi chậm rãi nói ra. Thiện tay mà thôi, không cần phải nói tạ. Càng muốn hổ. Hắn dừng một chút trong giọng nói, mang tới một tia nghiền ngẫm. Ta cũng không nói ta đã đem người cứu sống. Hạ Vô Cực nghe vậy thân thể chấn động mạnh một cái. Một cỗ băng lãnh hàn ý trong nháy mắt từ hắn bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cái gì? Có ý tứ gì? Tiên sinh lời này ý gì? Hắn âm thanh bên trong mang tới một tia khó mà che giấu run rẩy cùng sợ hãi. Ý tứ rất đơn giản. Nô trường sinh rốt cuộc chậm rãi vừa quay đầu. Hắn cặp kia không hề bận tâm, bình tĩnh đến gần như lạnh lùng con ngươi, yên tĩnh mà nhìn trước mắt cái mặt này sắc trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệch gặp rủi ro hoàng tử. Ngươi chúng độc gọi 7 ngày đoạn hồn tán, là một loại từ 7749 loại, trí âm trí độc độc thảo hỗn hợp có một loại tên là giao long nước bọt kiếp nổ luyện chế mà thành hỗn hợp hình kỳ độc. Bá đạo tạm khó giải, chí ít đối với thời đại này phạm nhân ý thuật mà nói khó giải. Nô trưởng sinh chỉ là đem mình trước đó tại hộ bộ nha môn nghe được điểm này bắt quái cùng chính hắn suy đoán lung tung một ít gì đó mặt không đổi sắc, cho thuật lại một lần. Nhưng tại Hạ Vô Cực nghe tới, cũng giống như tại sấm sét giữa trời quang. Trước mắt cái này nhìn lên đến so với chính mình còn nhỏ hơn tới mấy tuổi thiếu niên thần bí vậy mà, cũng chỉ là liếc mắt một cái thấy ngay cả trong cung tất cả ngựa ý đều thúc thủ vô sách kỳ độc lai lịch. Đây cũng không phải là thần y có thể giải thích. Đây rõ ràng là thần tiên thủ đoạn a. Hắn viên kia vốn đã rơi vào hầm băng lòng đang giờ khắc này lại như cùng bắt lấy cuối cùng một con cỏ cứu mạng điên cuồng mà nhảy dội đứng lên. Cái kia, vậy ta? Hắn không để ý tới, lại đi suy nghĩ đối phương thân phận đội bằng hỏi, ta còn có thể cứu sao? Có. Nô trưởng sinh nhẹ gật đầu. Sau đó, lại lắc đầu. Cũng không có. Hạ Vô Cực triệt để bối rối. Đây cũng là có ý tứ gì? Ta vừa rồi cho ngươi an viên kia dược hoàn. Nô trưởng sinh nhìn đến hắn, nhàn nhạt giải thích nói, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn trong cơ thể ngươi độc tính, để ngươi không đến mức lập tức chết bất đắc kỳ tử. Nhưng chị không được ăn. Nhiều nhất 3 ngày. 3 ngày sau đó dược hiệu thoáng qua một cái, ngươi vẫn là sẽ chết. Với lại sẽ chết đến so trước đó thống khổ hơn. Hạ Vô Cực trên mặt mới hiện ra một tia huyết sắc, trong nháy mắt tới đến, không còn một mảnh. Hắn vốn cho là mình bắt lấy một cây cứu mạng rơm rạ, lại không nghĩ rằng cái tia rơm rạ vậy mà là giống ruột. Một cỗ so trước đó còn muốn thâm trầm gấp trăm lần to lớn tuyệt vọng trong nháy mắt đem hắn bao phủ hoàn toàn. Hắn không cam tâm, hắn thật không cam tâm. Hắn là đại hạ hoàng triều được sủng ái nhất thất hoàng tử, hắn văn võ song toàn lòng ôm chí lớn, hắn muốn nên có một mảnh vô cùng quang minh tương lai. Nhưng bây giờ cũng bởi vì một trận ti tiện hãm hại, hắn liền muốn giống một đầu chó hoang đồng dạng không minh bạch mà chết tại đây hoang sơn giã linh trong miếu đổ nát. Dựa vào cái gì? Một cỗ ngập trời hận ý cùng không cam lòng từ hắn đấy lòng điên cuồng mà sinh sôi. Hắn cặp kia hiện đầy tơ máu con mắt trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ thẫm. Bất quá ngay tại hắn sắp bị cái kia cố đủ để đem người bức điên tuyệt vọng cùng hận ý triệt để thôn vệ thì nô trưởng sinh cái kia không mặn không nhạt âm thanh lần nữa sâu kín vang lên đứng lên, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Hạ Vô Cực đông nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chạp nô trưởng sinh, trong ánh mắt tràn đầy vô tận thật cầu. Tiên sinh, hắn lần nữa quỳ xuống, cầu tiên sinh cứu ta một mạng, chỉ cần tiên sinh có thể cứu ta, vô luận tiên sinh muốn cái gì, chỉ cần ta Hạ Vô Cực có thể làm được, cho dù là lên núi lao xuống biển lửa cũng muốn lần chết không chối tử. Hắn đã không để ý tới lại đi che giấu mình thân phận, tại sống sót khát vọng trước mặt, tất cả tôn nghiêm cùng thể diện đều là cầu thí. A, Ngô Trường Sinh khỏe miệng có chút dương lên lộ ra một vệt để Hạ Vô Cực xem không hiểu, nghiền ngẫm nụ cười. Thật cái gì đều nguyện ý. Là, cái gì đều nguyện ý. Hạ Vô Cực không chút do dự trùng điệp gật đầu. Rất tốt. Ngô Trường Sinh thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn chậm rãi đứng lên, đi tới cái kia sớm đã rách nát không chịu nổi cửa miếu. Hắn rội ra ngón tay lấy nơi xa cái kia phiến tại màn mưa bên trong như ẩn như hiện, liên miên chập trùng màu xanh đen sơn mạch. Sau đó, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn đến cái kia mặt đầy viết đầy kích động cùng kỳ vọng gặp rủi ro hoàng tử, dùng một loại bình đạm đến gần như giao dịch một dạng ngữ khí, chậm rãi nói ra: "Ngươi độc, ta giống như quả thật có thể trị. Bất quá ta đây người không thích không công giúp người. Ngươi nếu là nguyện ý, đem đồ vật tới đổi, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc giúp ngươi triệt để chữa khỏi." Hạ Vô Cực như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, đội vàng hỏi: "Tiên sinh cần gì?" "Chỉ cần ta có thể làm được muôn lần chết không chối tử." Nô Trường Sinh chỉ nơi xa cái kia phiến tại trên địa đồ, tên là Long Tích Sơn mạch lạnh nhạt nói, rất đơn giản: "Ta muốn ngươi, đối ngươi hạ thị hoàng tộc liệt tổ liệt tông phát hạ nặng nhất thể ngôn. Tương lai nếu ngươi may mắn có thể cầm quyền, nhất định phải cam đoan vĩnh viễn không người có thể bước vào tòa kia núi, quấy rầy ta thanh tịnh." Chương 38, tiện tay chỉ điểm, lại là vô thượng đại đạo. Chương 38, tiện tay chỉ điểm, lại là vô thượng đại đạo. Hạ Vô Cực không chút do dự lập xuống nặng nhất hoàng gia thể ngôn. Hắn đối đại hạ hoàng triều phương hướng chỉ thiên làm thể. Như ngày khác hắn Hạ Vô Cực có thể trở về triều đình, tay cầm quyền hành, chắc chắn cái kia Long Tích Sơn mạch liệt vào hoàng gia cấm địa. Từ vương công quý tộc cho tới lê dân bách tính không một người có thể tự ý vào nửa bước. Như trái thể này át gặp thiên khiển, sau khi chết không mặt mũi nào gặp lại liệt tổ liệt tông. Nô Trường Sinh nhìn đến hắn bộ kia tràn đầy quyết tuyệt cùng trịnh trọng bộ dáng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn đối với thể ngôn loại vật này từ trước đến nay là không tin lắm, nhưng nhiều nhất lớp bảo hiểm trung quy là có chút ít còn hơn không. Vũ đỉnh. Nô Trường Sinh mang theo cái này, ngoài ý muốn nhặt được hộ sơn người bước lên, tiến về mình lãnh địa cuối cùng đường đi. Tiếp xuống thời gian, Nô Trường Sinh một bên không nhanh không chậm vội bằng đường, một bên dùng một loại cực kỳ tùy duyên phương thức, giúp Hạ Vô Cực điều trị lấy thân thể. Cái gọi là điều trị kỳ thực cũng rất đơn giản, chính là mỗi ngày đều để hắn uống mình cái kia bách thảo hoàn ngâm nước. Nô Trường Sinh cũng nói không rõ cái đồ chơi này đến cùng là cái gì nguyên lý, hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được mình cái kia ẩn chứa một tia Trường Sinh đạo vận thể chất chỗ luyện đi ra dược hoàn tựa hồ đối với tất cả độc tố đều có một loại tự nhiên bá đạo tịnh hóa tác dụng. Mà Hạ Vô Cực cũng ngạc nhiên phát hiện mình cái kia vốn đã đèn cạn dầu thân thể tại đây nhìn lên đến so độc dược còn độc thuốc thang tầm bổ dưới, vậy mà từng ngày mà tốt đứng lên. Mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng chỉ ít đã có thể như cái người bình thường đồng dạng hành tẩu cùng suy tư, thân thể không có nỗi lo về sau. Hán viên kia vốn là tràn đầy dã tâm liền lại linh hoạt đứng lên. Hán bắt đầu vô tình hay cố ý hướng Ngô Trường Sinh thỉnh giáo một chút liên quan tới quyền mưu cùng võ đạo vấn đề. Dù sao hắn thấy trước mắt vị này y thuật thông thần, thực lực khó lường, ăn nói bất phàm, còn dung nhan bất lao thần bí tiên sinh tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy kỳ nhân. Có thể được hắn tiện tay chỉ điểm một hai, chắc chắn được lợi cả đời. Tiên sinh ngày hôm đó bên cạnh đống lửa Hạ Vô Cực cung kính hỏi ban bối cả gan thỉnh giáo tiên sinh một vấn đề. Nói Ngô Trường Sinh đang hết sức chuyên chú mà nướng một cái, vừa đánh tới thỏ rừng đầu cũng không trở về. Tiên sinh coi là vì quân giả, lúc này lấy như thế nào trọng? Hạ Vô Cực hỏi một cái khốn nhiều hắn rất lâu, cũng là hắn những hoàng huynh kia nhóm tranh luận rất lâu. Đế vương chi thuật hạch tâm vấn đề, lấy nhân đức giáo hóa và dân, hoặc là lấy chuẩn mực ước thúc thiên hạ, vẫn là lấy quân nhu cân bằng triều đình. Đây cơ hồ là tất cả đế vương đều phải đứng trước lộ tuyến lựa chọn vấn đề. Nô Trường Sinh nghe vậy kéo xuống một cái, nướng đến vàng nóng chảy mỡ đùi thỏ, cắn một miệng lớn. Sau đó mới không mặn không nhạt mà hỏi ngược một câu: "Rất trọng yếu sao?" Hạ Vô Cực ngây mẩn cả người: "Tiên sinh, lời này ý gì?" "Ý tứ rất đơn giản." Nô Trường Sinh nhìn đến hắn lạnh nhạt nói: "Ngươi nói những này cũng chỉ là thuật mà không phải đạo, là giữ gìn ngươi thống trị công cụ. Nếu là công cụ vậy liền không có gì chia cao thấp, cái nào dùng tốt liền dùng cái nào khó dùng liền đổi một cái, có gì có thể xoắn xuýt?" Hạ Vô Cực nghe vậy như bị sét đánh. Hắn những cái kia đọc đủ thứ thi thư thái phó nhóm, vì vấn đề này trích dẫn kinh điển, biện luận mấy chục năm cũng chưa từng có kết luận. Nhưng đến vị tiên sinh này trong miệng vậy mà liền chỉ là một câu hời hợt: "Cái nào dùng tốt dùng cái nào." Đây cũng quá ly kinh bạn đạo. Có thể, nhưng nếu không có hạch tâm chi đạo hà không, thành công, bèo trôi không dễ thay đổi xoành xoạch. Cứ thế mãi quốc đem không quốc ca. Hạ Vô Cực đội vàng cãi lại nói. Nô Trường Sinh lại cắn một cái đùi thỏ, lắc đầu: "Ngươi vẫn là không có hiểu. Đạo làm vua hạch tâm, không ở chỗ ngươi dùng cái gì thuật, mà ở chỗ ngươi cái mông ngồi ở nơi nào. Ngồi tại thế gia môn phiệt bên kia, vậy ngươi liền trọng dụng môn phiệt chèn ép hàn môn. Ngồi tại hàn môn sĩ tử bên này, vậy ngươi liền mở khoa thủ sĩ cân bằng thế gia. Ngồi tại lê dân bách tính bên này." Nô Trường Sinh nhìn đến hắn cười cười: "Vậy ngươi liền phải làm tốt cùng phía trước cái kia hai nhóm người vào chỗ chết làm chuẩn bị, cái này mới là căn bản. Về phần cái gì nhân đức cái gì chuẩn mực cũng chỉ là ngươi dùng để thực hiện ngươi mục đích xinh đẹp lý do thoái thác mà thôi." Hạ Vô Cực triệt để nói không ra lời. Hắn cảm giác chính mình đi qua vài chục năm tân tân khổ khổ thành lập được đến thế giới quan, tại thời khắc này bị trước mắt cái này so với chính mình còn nhỏ thiếu niên cho hời hợt mấy câu liền cho triệt để lật đổ. Hắn chưa từng nghe qua như thế trần trụi, hiệu quả và lợi ích đến, không thêm bất kỳ che giấu đế vương tâm thuật. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại cảm thấy, đối phương nói giống như mẹ hắn hoàn toàn đúng. Tiên sinh thật là thần nhân vậy. Hắn phát ra từ phế phủ mà cảm thán nói. Nô Trường Sinh không để ý đến hắn thổi phồng, hắn chỉ là kéo xuống một cái khác đuổi thỏ ném tới. Ăn đi, đừng nghĩ những cái kia vô dụng. Ngươi hiện tại ngay cả mệnh đều nhanh không có, nghĩ những thứ này không cảm thấy quá sớm sao? Hạ Vô Cực tiếp nhận đuổi thỏ, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Dạng này chỉ điểm ở sau đó đang đi đường thường có phát sinh. Nô Trường Sinh cũng không dạy hắn bất kỳ cụ thể quân mưu hoặc võ công, hắn chỉ là tại nói chuyện phía bên trong lấy mình cái kia chứng kiến trăm năm hưng suy, thậm chí là mấy cái thời đại thay đổi, đặc biệt lịch sử thị giác tùy ý mà đánh giá lấy lịch sử, phân tích nhân tính. Ta gặp qua một cái rất cường đại vương triều, khai quốc hoàng đế, hùng tài đại lượng, dưới tay thần tử cũng từng cái đều là nhân trung long vượng, nhưng nó chỉ tồn tại không đến 100 năm liền vong. Biết tại sao không? Vì sao? Hạ Vô Cực như cái nhất khiêm tốn học sinh tiểu học đội bằng hỏi. Bởi vì thuế quá nặng đi. Nô Trường Sinh lạnh nhạt nói, khi một quốc gia bách tính tân tân khổ khổ làm một năm ngay cả bụng đều điền không đầy thời điểm, ngươi cảm thấy bọn hắn ngoại trừ tạo phản còn có con đường thứ hai có thể đi sao? Nhân tâm thứ này có đôi khi so đao kiếm còn có tác dụng. Kẻ được nhân tâm chưa hẳn có thể được thiên hạ, nhưng mất nhân tâm giả tất mất thiên hạ. Quyền lực là tốt nhất xuân dược, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được nó dụ hoặc, bao quát chính ngươi. Cho nên ngươi cần một cái có thể bắt giam đầu này manh thú chiếc lồng. Cái này chiếc lồng liền gọi quy củ. Với lại chính ngươi cũng nhất định phải ngoan ngoãn mà đợi tại cái này trong lồng. Tương câu nhìn như bình đạm, thực tế ẩn chứa vô thượng trí lý chân ngôn từ Ngô Trường Sinh trong miệng tùy ý mà nói ra. Tại Ngô Trường Sinh xem ra những này cũng chỉ là hắn đời trước từ sách lịch sử bên trên nhìn đến một chút lại cơ sở bất quá chủ nghĩa duy vật lịch sử, nhưng tại Hạ Vô Cực cái này còn dừng lại tại quân quyền thần trao tư tưởng cương ấn bên trong, sinh trưởng ở địa phương phong kiến hoàng tử nghe tới cũng giống như tại thể hồ quán đỉnh đại đạo phản âm, mỗi một câu đều để hắn như si như say, mỗi một câu đều để hắn hiểu ra. Hắn cảm giác mình phảng phất đẩy ra một cái thông hướng thế giới mới đại môn. Hắn nhìn về phía Ngô Trường Sinh, ánh mắt cũng thời gian dần qua phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ngay từ đầu, hắn vẫn chỉ là đem Ngô Trường Sinh xem như một cái ý thuật cao siêu, thực lực khó lường, ẩn thế cao nhân. Nhưng bây giờ, hắn đã không còn dám dùng người tư duy đi ước đoán trước mắt vị này thần bí thiếu niên. Phần này phản phất xuyên thủng cổ kim, nhìn thấu thế sự biến thiên, vô thượng trí tuệ. Phần này xem vương quyền như không xem thương sinh như kỳ con, siêu nhiên tâm cảnh. Thế này sao lại là người có thể nắm giữ? Đây rõ ràng là chân chính cựu thiên bên trên thiên nhân a. Hạ Vô Cực đối với Ngô Trường Sinh xưng hô đã giữa bất chi bất giác từ ban đầu tiên sinh lặng yên biến thành tiên sư. Hắn trong lòng vô cùng rung động. Vị này nhìn như bình thường thiếu niên, hắn vốn có kiến thức cùng trí tuệ đơn giản, so với hắn cái kia sống mấy trăm năm đã sớm bị thần hóa khai quốc lao tổ tông còn muốn khủng bố. Tiên sư ngày hôm đó, Hạ Vô Cực lần nữa cung kính thỉnh giáo ngài mới vừa nói dân tâm như nước, có thể trở thuyền cũng có thể lật thuyền. Nào dám vấn tiên sư, đây thủy lại muốn như thế nào, đi chờ đâu? Ngô Trường Sinh nhìn đến hắn bộ kia cầu học như khát bộ dáng rốt cuộc hơi không kiên nhẫn. Hắn chỉ là muốn lặng yên đổi cái đường, tại sao lại thu cái vấn đề nhiều như vậy tùy thân láo ra ra? Hắn tiện tay từ dưới đất nhặt lên một cái nhánh cây, trên mặt đất vẽ một vòng tròn, sau đó chỉ vào trong vòng nói ra: đem thiên hạ đều xem như ngươi bản thân mua bán, những cái kia bách tính chính là cho ngươi làm công đứa ở, ngươi muốn cho ngươi mua bán tiên thu vạn đại mà chuyển xuống, là nên để ngươi đứa ở nhóm ăn no mặc ấm, sau đó khăng khăng một mà cho ngươi làm việc, vẫn là vào chỗ chết nghiền ép bọn hắn để bọn hắn làm không đi xuống, sau đó một mũi lửa đem ngươi ra cửa hàng đốt, chính ngươi chọn a. Chương 39, Hạ Vô Cực khiếp sợ cùng bái biệt. Chương 39, Hạ Vô Cực khiếp sợ cùng bái biệt. Một đường hướng nam nửa tháng sau, cái kia phiến tại trên địa đồ tên là Long Tích Liên Miên chập trùng màu xanh đen sơn mạch rốt cuộc thấy ở xa xa. Nô Trường Sinh ngàn năm tầm cung đến, mà Hạ Vô Cực thân thể cũng tại Nô Trường Sinh cái kia có thể xưng thần tích bách thảo hoàn thuốc thang điều trị bên dưới cơ bản khôi phục lại. Mặc dù thể nội kỳ độc vẫn như cũ không thể hoàn toàn trừ tận gốc, nhưng chí ít đã không còn lo lắng tính mạng. Sắc mặt cũng từ trước đó xanh đen biến thành màu đen, khôi phục mấy phần thuộc về người trẻ tuổi màu máu. Quan trọng hơn là an tâm. Tại đã trải qua trận này, từ địa ngục đến tiên đường kỳ ngộ cùng cái kia như là thể hồ quán đỉnh một dạng tiên sư điểm hóa sau đó, hắn viên kia vốn đã bị tuyệt vọng cùng cừu hận lấp kín tâm sớm đã phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Hắn không còn là cái kia chỉ có thể ở trong miếu đổ nát tuyệt vọng chờ chết gặp rủi ro hoàng tử, mà là một đầu tạm thời thu hồi răng nanh, tiên tính nhận nút chờ đợi nhất phi trùng thiên thời cơ tiềm long. Liên tại bọn hắn sắp đến sơn mạch dưới chân một cái trấn nhỏ thì, một trận gấp rút tiếng vó ngựa từ phía sau bọn họ con đường bên trên từ xa đến gần phi tốc truyền đến. Rất nhanh, một chi ước chừng trăm người từng cái người mặc huyền giáp cầm trong tay trường thương toàn thân đều tản ra một cỗ thiết huyết sát khí tinh nhuệ kỵ binh liền như là một đạo màu đen thiểm điện xuất hiện ở bọn hắn trong tầm mắt. Dẫn đầu là một tên dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị cụt một tay tướng quân. Hắn khi nhìn đến cái kia, mặc dù mặc một thân cũ nát áo vải nhưng thân hình và khí chất lại vô cùng quen thuộc thiếu niên thân ảnh thì thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn cái kia độc nhãn bên trong nháy mắt bạo phát ra một trận vô cùng kích động cùng cuồng hỉ quan mang. Điện hạ, hắn bỗng nhiên điểm chặt dây cương tung người xuống ngựa, phù phù một tiếng, một gối nặng nề mà quỳ xuống trước vũng bùn trên mặt đất. Mặt tướng Triệu Tử Vân, cứu giá chậm trễ, tội nên vạn. Hắn cái kia, tràn đầy hãi náy cùng kích động, như là chuông lớn một dạng tiếng gào thét quanh quẩn tại mảnh này, chống trải trên vùng quê. Tại phía sau hắn, cái kia trong tên, đồng dạng nghiêm chỉnh huấn luyện huyền giáp kỵ binh cũng đồng loạt, tung người xuống ngựa quỳ một chân trên đất. Động tác đều nhịp. Tham kiến thất điện hạ. Như núi kêu biển gầm tiếng giống, trực trùng bất tiêu. Kinh khởi, dừng bên trong vô số phi điểu. Ly biệt thời khắc đến. Hạ Vô Cực biết mình cần phải đi. Hắn không có lập tức đi cùng mình bộ hạ nhận nhau, mà là chậm rãi xoay người, vô cùng trịnh trọng mà đối với cái kia từ đầu đến cuối đều một mặt bình tĩnh phảng phất trước mắt đây đủ để cho bất kỳ người phàm tục cũng vì đó sợ hãi quân uy, đều không có quan hệ gì với hắn Bạch Tỷ tiên sư. Thật sâu, đi một cái cổ xưa nhất, cũng long trọng nhất đệ tử chi lễ. Tiên sư. Hắn âm thanh không còn là trước đó khàn khàn cùng suy yếu, mà là tràn đầy một loại trước đó chưa từng có kiên định cùng lực lượng. Hôm nay từ biệt, không biết ngày nào mới có thể gặp lại tiên sư thiên nhan. Ân cứu mạng, tái tạo chi đức, điểm hóa chi tình, Vô Cực vinh thế không quên. Hán, không nói gì thêm hư vô mở mịt lời khách sáo, chỉ là vô cùng trịnh trọng mà đối với Ngô Trường Sinh, lần nữa dập đầu ba cái, mỗi một cái đều vô cùng thực sự. Tiên sư, yên tâm. Hán chậm rãi đứng dậy, cặp kia đã từng tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng con người bên trong giờ phút này đang thiêu đốt lên như là liệt hỏa một dạng hừng hực dạ tâm. Vô Cực tại đây thể, hôm nay tri ân, ngày khác chắc chắn lấy đây toàn bộ đại hạ hoàng triều chi lực đến báo đáp tiên sư. Hắn muốn trở về thần kinh, hắn muốn đoạt lại tất cả, thuộc về mình tất cả. Hắn muốn để những cái kia đã từng phản bội hắn, hãm hại hắn người đều nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Hắn càng phải đem vị này tiên sư truyền thụ hắn vô thượng đại đạo tại mảnh này mục nát thổ địa bên trên triệt triệt để mà thực hiện. Hắn muốn khai sáng một cái trước đó chưa từng có thịnh thế, để chứng minh mình không có cô phụ tiên sư kỳ vọng. Nô Trường Sinh nhìn trước mắt cái này phảng phất tại trong nháy mắt liền hoàn thành từ gặp rủi ro nhóc đáng thương đến bá đạo tổng giám đốc chuyển biến thiếu niên chỉ là tùy ý mà phất phất tay. Trên mặt vẫn như cũng là bộ kia vẻ bại, đối với cái gì đều không làm sao có hứng nổi bộ dáng. Đi, đừng cả những thứ vô dụng này. Nói thật giống như ngươi thật có thể lên làm hoàng đế đồng dạng. Hắn âm thanh không lớn, nhưng lại để Hạ Vô Cực cùng phía sau hắn đám kia vừa mới đứng người lên huyền giáp kỵ binh nhóm đều nghe được rõ ràng. Tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ lúng túng cùng không cam lòng, nhất là vị kia cụt một tay triệu tướng quân nhìn về phía Ngô Trường Sinh ánh mắt càng là mang tới một tia không che giấu chút nào ý. Hắn thấy bản thân điện hạ chính là thiên hoàng quý trụ tiềm long đại uyên. Trước mắt cái này lai lịch không rõ Bạch Tỷ tiểu tử dám tỏa sáng như vậy điếu điếu tử, quả thực là không biết sống chết. Nhưng mà Hạ Vô Cực chẳng những không có tức giận, ngược lại cười, cười đến vô cùng tự tin và thản nhiên. Tiên sứ yên tâm, Vô Cực hội. Hắn đối Ngô Trường Sinh lần nữa thật sâu cúi đầu, sau đó mới xoay người hướng về kia chi sớm đã chờ đợi lâu ngày đội ngũ nhanh chân đi đi. Tử Vân chúng ta đi. Là điện hạ. Triệu Tử Vân mặc dù trong lòng tràn đầy hoang mang cũng không dám có chút làm trái. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua cái kia, từ đầu đến cuối đều một mặt lạnh nhạt, Ngô Trường Sinh cuối cùng vẫn trở mình lên ngựa. Điện hạ cái kia, người kia là trên đường. Triệu Tử Vân cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Hạ Vô Cực không có trả lời, hắn chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thoáng qua cái kia, đã cùng người đánh xe cùng một chỗ chậm rãi hướng về kia phiến hoang man Long Tích Sơn mạch đi đến Bạch Đi bóng lưng. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ánh mắt đã không còn là trước đó tuyệt vọng, mà là tràn đầy trước đó chưa từng có kiên định cùng phong mang. Hắn biết, mình tương lai bởi vì lần này đủ để được ghi vào sử sách kỳ ngộ, đem triệt để khác biệt. Hắn đem trở về thần kinh, hắn đem đoạt lại thuộc về mình tất cả. Hắn đem làm cho cả đại hạ hoàng triều đều bởi vì hắn trở về mà run rẩy. Tử Vân, có mặt tướng, truyền ta tướng lệnh. Hạ Vô Cực âm thanh băng lãnh mà tràn đầy không thể nghi ngờ sát ý. Tất cả năm đó, tham dự qua Đông cung sự kiện còn sống người một tên cũng không để lại. Chương 40, ngàn năm nhất ngộ, lại mở hành trình chương 40, ngàn năm nhất ngộ, lại mở hành trình đưa tiến Hạ Vô Cực cái ngoài ý muốn này nhặt được phiền vãi nhỏ kiêm tương lai hộ sơn người sau đó. Nô Trường Sinh rốt cuộc bước vào mảnh này hoàn toàn thuộc về chính hắn tư nhân lãnh địa. Long Tích Sơn mạch. Vừa mới bước vào, hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được nơi đây cùng ngoại giới khác biệt. Trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt mà mang theo từng tia ngọt mùi tanh chương khí. Trong rừng, tĩnh mịch đến ta có chút quá phận, liên hô một tiếng điều gọi đều nghe không được. Chỉ có cái kia không biết tên độc trùng tại bụi cỏ bên trong phát ra rất nhỏ xa xa âm thanh cùng cái kia từ tầng tầng lớp lớp che khuất bầu trời lá cây khe hở bên trong xót xuống, pha tạp ánh nắng, vì đây phiến nguyên thủy mà tràn đầy nguy hiểm núi rừng bằng thêm mấy phần quỷ dị sinh cơ. Ân công nơi đây trướng khí có độc. Người đánh xe từ trong ngực lấy ra một khỏa màu đen dược hoàn đưa tới. Đây là hổ gia đặc biệt vì ngài chuẩn bị tị trướng đan. Không cần. Nô Trường Sinh khoát tay áo, hắn thật sâu hít một hơi cái kia đủ để cho người bình thường tại trong vòng nửa canh giờ liền thất khiếu chảy máu mà chết kịch độc trướng khí. Sau đó như là uống một ngụm tốt nhất tiên trà thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ân, mùi vị không tệ, tươi mát, còn mang theo một tia trở về tự nguyện. Hắn cái kia cao tới 111 điểm khủng bố thể chất sớm đã để hắn bách độc bất xâm. Những này tại phàm nhân xem ra là chí mạng độc dược chướng khí đối với hắn mà nói, cùng hậu thế cái kia tràn đầy xương khói không khí so với đến đơn giản, đó là tự nhiên dưỡng a người đánh xe nhìn đến, bản thân ân công cái kia, một mặt hưởng thụ bộ dáng cùng hắn cái kia như cũ hồng nhuận sắc mặt lại một lần nữa khắc sâu nhận thức được thần linh cùng phàm nhân giữa, cái kia không thể vượt qua to lớn hơn câu. Hắn yên lặng, đem viên kia tị chướng đan thu về. tiếp xuống mấy tháng, Ngô Trường Sinh đem mảnh này liên miên mấy trăm dặm Long Tích Sơn mạch triệt triệt để mà cho đi dạo mấy lần. Hán, tựa như là một cái dò xét lãnh địa mình quân vương dùng chân bước đo đạc mảnh đất này mỗi một tấc sơn hà. Cuối cùng hắn tại sơn mạch chỗ sâu nhất cũng thế, vị trí địa lý trọng yếu nhất nội địa tìm được một chỗ để hắn vô cùng hài lòng phong thủy bảo địa. Đó là một chỗ ba mặt núi vây quanh chỉ có một cái chật hẹp lối ra to lớn bùn địa. Bùn địa bên trong cổ mục che trời, thác nước treo cao. Càng hiếm thấy hơn là nơi này linh khí vậy mà so ngoại giới muốn nồng nặc không chỉ một sao nửa điểm. Thậm chí còn tại bùn địa trung ương nhất tạo thành một cái tự nhiên tụ linh chỗ. Không tệ. Nô Trường Sinh đứng tại đỉnh núi quan sát phía dưới cái kia, như là như thế ngoại đảo nguyên tung lũng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chính là chỗ này. Hán, vì chính mình, tương lai ngàn năm tẩm cung chọn tốt địa chỉ. Sau đó hắn liền đem cái kia đã vượt mức hoàn thành tất cả nhiệm vụ trung tâm người đánh xe cho đổi đi. Ân công. Ngài thật không cần tiểu nhân lưu lại vì ngài hộ pháp sao? Ly biệt thì người đánh xe, vị này tại Hắc Thạch Thành, sát phạt quả đoán khoái đao lại là đỏ cả vành mắt trên mặt tràn đầy, nồng đậm không bỏ. Hắn là thật tâm muốn lưu lại tiếp tục hầu hạ vị này như là thần linh một dạng ân công. Không cần. Nô Trường Sinh, lắc đầu. Ngươi có chính ngươi sinh hoạt. Trở về đi. Nói cho Vương Đại Hổ, để hắn, cùng hắn hậu nhân, đều tốt tự lo thân. Còn có. Hắn, nhìn phía xa cái kia liên miên không dứt thanh sơn lạnh nhạt nói. Quên ta. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý cái kia, vì trên mặt đất khóc không thành tiếng hắn tự quay người đi vào cái kia phiến, quanh năm bị mây mù bao phủ. Thung lũng bên trong. Từ đó ngăn cách. Cùng ngay mà ở giữa chỉ còn lại có một mình hắn thời điểm. Nô Trường Sinh cái kia bề bại, đối với cái gì đều không làm sao có hứng nổi, ánh mắt rốt cuộc thay đổi, trở nên vô cùng chuyên chú cùng cuồng nhiệt. Hán, cái kia đang chết, không chỗ sắp đặt xây dựng cơ bản chi hồn lại một lần cháy hừng hực đứng lên. Lần này hắn mục tiêu không còn là vô cùng đơn giản trăm năm, mà là càng thêm hùng vĩ ngàn năm. Cho nên, lần này thợ sửa chữa trình nhất định phải so với một lần trước càng thêm đầy đủ, càng thêm chu đáo chặt chẽ, càng thêm phát rộ. Hán, đầu tiên là bỏ ra dòng dã một tháng thời gian tại thung lũng cửa ra duy nhất sử bố đưa một cái. So trước đó cái kia tự nhiên mê trận muốn phức tạp gấp trăm lần phiên bản nâng cấp mê tung trận. Hắn rời núi, lấp biển, mặc dù chỉ là cái đầm nước nhỏ, cải biến phương viên trong vòng 10 dặm, tất cả địa hình địa vật. Hắn thậm chí còn từ luyện đan nhập môn tâm đắc cái kia cuốn sách bại hoại bên trong, học được một chút liên quan tới độc chi thức đem trên núi những cái kia độc nhất độc thảo cấy ghép đến trận pháp mấu chốt tiết điểm bên trên. Hiện tại cái này mê tung trận, đừng nói là phàm nhân rồi, liền xem như kim đan kỳ tu sĩ, mạo muội xông tới sơ ý một chút đều phải bị độc thành một bãi nước mủ. Sau đó hắn lại bắt đầu chế tạo mình chủ tập cung. Lần này hắn không tiếp tục lựa chọn đào móc ngọn núi, mà là đem chủ ý đánh tới cái kia thú linh trô đang phía dưới. Hắn muốn đem mình giường trực tiếp gắn ở cả con rồng sống lưng sơn mạch long mạch bên trên. Thế là một trận càng thêm to lớn, cực kỳ tàn ác tay không đào đất cầu công trình bắt đầu. Hắn nương tựa theo mình cái kia sớm đã không phải người khủng bố thể chất gắng gượng mà từ mặt đất thẳng đứng hướng phía dưới đào trọn vẹn 500m, sau đó lại dưới đất 500m chỗ sâu mở ra một cái so với hắn trước đó cái kia động đá còn muốn to lớn gấp 10 lần cung điện dưới đất. Lần này hắn không tiếp tục dùng cái gì hắc kim nham gia cố, hắn trực tiếp đem toàn bộ chôn sâu dưới lòng đất huyền thiết khoáng mạch đều cho đào lên. Dung thuần túy nhất, trăm năm huyền thiết, vì chính mình cung điện dưới đất chế tạo một tầng dày đến 3 mét kim loại lót. Hiện tại cái này tẩm cung đừng nói là khu vực phòng thủ trấn, liền xem như có nguyên anh lão quái tại bên ngoài chơi tự bạo, chỉ sợ đều nổ không mở. Hắn cái này kiên cố đến như là sát rùa còn một dạng sắt thép pháo đài. Làm xong đây hết thảy hắn vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ, hắn thậm chí còn tại sắt thép pháo đài bên ngoài phát rồ mà lại bố trí một tầng dẫn lưu dùng giảm sốt tầng. Bạn nhất thật có cái nào không có mắt sử dụng pháp thuật công kích nơi này, cái kia hủy thiên diệt địa năng lượng sẽ bị tầng này giảm sốc tầng phần lớn đều cho dẫn đạo đến sâu trong lòng đất đi, mà hắn tối đa cũng chính là cảm giác mình dường hơi chấn một cái, phòng ngự vật lý kéo căng, phòng ngự ma pháp kéo căng, thậm chí ngay cả tương lai phòng vụ nổ hạt nhân chuẩn bị đều sớm làm xong. Nhìn đến mình trước mắt cái này có thể xưng tiền sử di tích văn minh cấp bậc, tràn đầy bạo lực mỹ học cùng cầu đạo tinh thần hoàn mỹ kết tác, Nô Trường Sinh rốt cuộc thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng tại tòa kia chống trải tĩnh mịch tràn đầy kim loại cảm nhận cung điện dưới đất trước đó, trên mặt lộ ra vô cùng an tâm, vô cùng thỏa mãn nụ cười. Hắn biết mình rốt cuộc có thể an an ổn ổn mà ngủ một cái không người quấy rầy tốt cảm giác. Hắn chậm rãi đi vào tòa kia chỉ thuộc về một mình hắn cung điện, nằm ở cái kia tấm từ nguyên một khối vạn năm hàng ngọc tỉ mỉ chế tạo thành ngàn năm long sàng bên trên. Hắn nhìn đến mình cái kia gần 200 năm tổng tuổi thọ, cùng hắn cái kia đang thức tỉnh sau đó dài đến gần 20 năm thấp nhất thanh tỉnh thời gian hoạt động, một cái so trước đó càng thêm hùng vĩ, càng thêm điên cuồng, cũng càng thêm lớn mật quyết định tại hắn trong đầu chậm rãi thành hình. Lần sau tỉnh lại là gần 20 năm. 20 năm vẫn là quá ngắn a, vạn nhất lại đụng phải cái gì loạn thất bát tao chuyện phiền toái làm sao bây giờ. Không bằng, hắn cười, lần này liền một bước đúng chỗ a. Hệ thống, hắn ở trong lòng hạ hắn từ trước tới nay hoành vĩ nhất chỉ lệnh. Mục tiêu, ngủ say 1000 năm. Theo hắn cái cuối cùng ý niệm rơi xuống, tòa kia từ vạn cân huyền thiết chế tạo thành cung điện đại môn chậm rãi khép lại. Ầm ầm, một tiếng nặng nề tiếng vang, hắn cùng toàn bộ thế giới triệt để ngăn cách. Một cái hoàn toàn mới gợn sóng tráng rộng rãi thời đại đang tại hắn cái kia kéo dài trong tiếng hít thở chậm rãi mở màn. Mà tại xa xôi Thái Nhất Thánh Địa, Vọng Nguyệt Phong Đỉnh, Lý Niệm Viễn chậm rãi mở ra nàng cái kia đóng chặt mấy chục năm hai mắt. Nàng trong mắt phảng phất có nhật nguyện tinh thần tại sinh diệt. Một cỗ so nguyên anh kỳ còn mênh mông hơn gấp trăm lần khí tức khủng bố từ trong cơ thể nàng ầm vang bạo phát, bay thẳng cửu tiêu. Trường sinh ca ca. Nàng xem thấy phương nam cái kia phiến, nàng đã từng tuyệt vọng qua phương hướng, nhẹ nhàng mà tự lẩm bẩm. Lần này ta tới tìm ngươi. Chương 41, ngàn năm đại kế, đậu phủ đi đầu. Chương 41, ngàn năm đại kế, đậu phủ đi đầu. Ngô Trường Sinh đứng tại cái kia phiến bị hắn chọn trúng, như là như thế ngoại đảo nguyên trong sân cốc. Hắn thật sâu hít một hơi cái kia tràn đầy linh khí nồng nặc cùng có cây mùi thơm ngát không khí, cảm giác mình cái kia cao tới 111 điểm thể chất cũng nhịn không được phát ra một trận sung sướng bù bù. Nơi này rất không tệ, rất không tệ, hoàn toàn phù hợp hắn trong lòng đối với ngàn năm tẩm cung tất cả ảo tưởng. Yên tĩnh, ẩn nấp, với lại còn không có cái kia đáng chết hàng xóm. Hắn từ trong ngực móc ra một tấm đã sớm bị hắn sửa đổi vô số lần bản vẽ. Đó là một tấm dùng tượng đẳng nhất ra thú vẽ, vô cùng phức tạp tinh vi động phủ thiết kế bản kế hoạch. Phía trên dùng một loại cái thế giới này tuyệt đối không tồn tại không gian ba chiều họa pháp rõ ràng đánh dấu ra hắn tương lai ngàn năm nhà mỗi một chi tiết nhỏ. Phòng ngủ chính cũng chính là ngủ say khu, nhất định phải nằm ở lòng đất chỗ sâu nhất cam đoan tuyệt đối yên tĩnh cùng an toàn. Chữ vật khu muốn cũng đủ lớn lớn đến có thể đem hắn cái kia đầy đủ ăn được mấy trăm năm lượng lớn vật tư đều phân loại mà chứa được tốt. Khu tu luyện, ân, cái này mặc dù hắn không cần, nhưng cũng được, thuận tay đảo một cái đi ra. Vạn nhất về sau nhặt được cái gì, cần linh khí tẩm bổ thiên tài địa bảo cũng tốt, có một nơi thả. Thậm chí hắn còn phát rồ vì mình thiết kế trọn vẹn ba đầu thông hướng phương hướng khác nhau khẩn cấp đường hầm chạy trốn. Mỗi một đầu đều dài đến mấy cây số, lối ra tức thì bị hắn thiết kế tỉ mỉ tại sơn mạch bên trong, tầm thường nhất vách núi treo leo cùng thác nước đầm nước sau đó. Đột xuất một cái thỏ khôn có ba hang. Nhìn đến mình tấm này dung hợp cầu đạo tinh thần cùng hiện đại kiến trúc học tinh túy hoàn mỹ bản kế hoạch. Nô Trường Sinh thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn tiện tay ném xuống bản vẽ, vén tay áo lên, bắt đầu hắn đi tới nơi này cái thế giới sau nhất to lớn cũng nhất cô độc xây dựng cơ bản công trình. Hắn không có bất kỳ cái gì công cụ, bởi vì hắn đó là tối cường công cụ. Hắn cặp kia trắng non như ngọc, đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào cũng vì đó ghen tị đôi tay tại thời khắc này hóa thành trên cái thế giới này sắc bén nhất máy xúc cùng cứng rắn nhất kim cương toàn. Và anh, hắn chỉ là vô cùng đơn giản mà một quyền đập vào cái kia cứng rắn vô cùng từ đá hoa cương cấu thành trên mặt đất. Đại địa trong nháy mắt như là bị thiên thạch đánh trúng vào đồng dạng bị liệt run một cái. Một cái đường kính vượt qua 3 mét khủng bố hố sâu trong nháy mắt xuất hiện ở hắn dưới chân. Đá vụn như là như đạn pháo hướng về bốn phía điên cuồng bắn tung tóe. Nô Trường Sinh mặt không biểu tình, hắn nhảy vào trong hầm, sau đó liền bắt đầu hắn cái kia có thể xưng ngu công rời núi một dạng buồn tẻ mà tràn đầy bạo lực mỹ học tay không nào đất cầu. Vành, vành, vành. Nặng nghề tiếng vang ngày qua ngày mà tại mảnh này ngăn cách tung lũng bên trong quanh quẩn. Hắn không cần nghỉ ngơi, hắn cái kia cao tới 111 điểm khủng bố thể chất giao phó hắn gần như động cơ vĩnh cửu một dạng vô hạn tinh lực. Hắn tựa như là một chiếc tinh mật nhất không biết mệt mỏi hình người máy đóng cọc. Ngày qua ngày, tháng phục một tháng, cứng rắn tầng nham thạch ở trước mặt hắn yếu ớt như là bờ biển, to lớn hòn đá trong tay hắn nhẹ như là đồ chơi. Hắn đầu tiên là đem chủ thể giản cung cho gắng gượng mà từ ngọn núi nội bộ cho móc đi ra một cái kết cấu phức tạp bố cục hợp lý, có thể so với kiếp trước cái kia hành vị nhất dưới mặt đất hầm trú ẩn to lớn đậu phủ hình thức ban đầu đã hiện. Sau đó hắn lại bắt đầu càng thêm tinh tế nội bộ sửa sang. Hắn đem những cái kia gập ghềnh vách tường dùng mình bàn tay từng chút mà cho rèn luyện được bóng loáng như gương. Hắn đem những cái kia góc cạnh rõ ràng cột đá dùng mình móng tay từng chút mà cho điều khắc lên chính hắn đều xem cũng hiểu, thuần túy là vì đẹp mắt giản dị hoa văn. Hắn thậm chí còn lợi dụng ngọn núi nội bộ nước ngầm hệ vì chính mình thiết kế một cái thuần thiên nhiên nước chảy hệ thống tuần hoàn cùng một cái mang theo xả nước công năng nhà vệ sinh. Tiếp trước là một cái có rất nhỏ bệnh tích sạch sẽ người hiện đại. Hắn thật sự là không thể chịu đựng được loại kia tùy chỗ đại tiểu tiện nguyên thủy sinh sống. Mấy tháng sau, khi cuối cùng thổi phồng mảnh đá bị hắn từ đầu kia dài đến mấy cây số khẩn cấp đường hầm chạy trốn bên trong rửa sạch sau khi ra ngoài, tòa này hoàn toàn do hắn một người tay không chế tạo thành cung điện dưới đất rốt cuộc đại công cáo thành. Toàn bộ động phủ chia làm thượng trung hạ ba tầng. Thượng tầng là sinh hoạt khu cùng chữa vật khu, trung tầng là hắn vì chính mình chuẩn bị trọng yếu nhất ngủ say khu, tầng dưới tức là cái kia ba đầu như là giống như mạng nhện rắc rối phức tạp đường hầm chạy trốn. Mỗi một tầng đều sắp đặt cửa ải, mỗi một đạo cửa ải đều từ nặng đến vạn cân cự thạch phong kín. Hắn trình độ phức tạp cùng hệ số an toàn đủ để trên cái thế giới này cao cấp nhất trộm mộ đều không biết làm gì trực tiếp dưng dưng đội nghề. Nô Trường Sinh đứng tại mình cái này có thể xưng tiền sử di tích văn minh kiệt tác trước đó, trên mặt lộ ra như là lão phụ thân nhìn đến mình thân nhi từ một dạng vô cùng hài lòng nụ cười. Hoàn mỹ, cái này mới là một cái tận sức tại đem cầu đạo phát dương quang đại hữu trí thanh niên nên có ra. Ngay tại lúc hắn hài lòng chuẩn bị đem mình cái kia lượng lớn vật tư đều mang vào thời điểm, hắn lông mày nhưng lại có chút cao lên đến. Hắn luôn cảm giác còn giống như thiếu chút gì. Hắn nhìn xung quanh, mình cái này vững như thành đồng sắt thép pháo đài, tường đủ dày, môn đủ nặng, đường hầm chạy trốn cũng đủ nhiều, phòng ngự vật lý có thể nói là đã triệt để kéo căng. Thế nhưng là Nô Trường Sinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia cao viễn bầu trời, hắn nhớ tới những cái kia có thể ngự kiếm phi hành, có thể di sơn đảo hải tu tiên giả. Hắn viên kia vừa mới thả xuống đi tâm lại trong nháy mắt sách đứng lên. Không được. Hán, chậm rãi lắc đầu. Còn chưa đủ bảo hiểm. Vạn nhất có cái nào không có mắt trực tiếp, dùng cái gì thần thức đem ta chỗ này cho quét một lần làm sao bây giờ? Phòng ngự vật lý, đầy đủ. Nhưng là, đối với những cái kia, xuất quỷ nhập thần tu tiên giả thủ đoạn còn xa xa không đủ. Ta cần phòng ngự ma pháp. Tiên sư, phía trước, đó là Long Tích sơn mạch. Một cái nhìn lên đến có chút tặc mi thử nhãn thanh niên, đối, bên cạnh một cái, tiên phong đạo cốt tóc trắng lao giả cùng kính nói ra ngài muốn tìm gốc tiên long huyết thảo nghe nói, liền sinh trưởng tại vùng núi này chỗ xấu nhất. Lao giả nhẹ gật đầu trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hắn không có chú ý đến. Bên cạnh hắn cái kia, nhìn như cung kính thanh niên khỏe miệng, đang câu lên một vệ, âm lánh nụ cười quỷ quyệt. Chương 42, thần điểu tìm mạch, linh tuyển sơ hiện chương 42, thần điểu tìm mạch, linh tuyển sơ hiện như thế nào, phòng ngự thần thức. Vấn đề này, thành công, Ngô Trường Sinh, tại xây dựng cơ bản trên đường, gặp phải, cái thứ nhất, kỹ thuật nan đề. Hán, mặc dù, từ tạp thư bên trong, thấy qua, một chút, liên quan tới tinh thần thạch loại hình, có thể quay dày thần thức khoáng thạch đi chép. Nhưng, nơi này, là Long Tích sơn mạch. Không phải, nhà hắn hậu hoa viên. Trời mới biết, muốn đi đâu, tài năng, tìm tới, loại kia, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Bà bối. Ngô Trường Sinh, ngồi tại, mình cái kia, còn chưa hoàn thành cung điện dưới đất cổng, nâng cầm lên, lâm vào, thật sâu trầm tư. Hán, lần đầu tiên, cảm giác, mình, cái kia cao tới 111 điểm khủng bố thể chất, giống như, cũng, không phải như vậy, vạn năng. Ngay tại hắn, vô kế khả thi lúc. Một tiếng, thanh thúy êm hai, tràn đầy khoái trá và thân mật thu minh, từ hắn đỉnh đầu, chuyển tới. Ngô Trường Sinh, ngẩng đầu. Chỉ thấy, một đạo, màu đen thiểm điện, từ trên trời giáng xuống. Cuối cùng, vững vàng, rơi vào hắn. Trên bờ bay, là tiểu thu. Ngô Trường Sinh, đưa nó, từ trong ngực, phóng ra. Từ khi, lần trước, đem nó, mình một con chim, ném vào Hắc Phong Sơn mạch sau đó. Ngô Trường Sinh, trong lòng, liền một mực, có chút, băn khoăn. Cho nên, lần này, xuôi nam. Hắn, liền đem cái này, đã, cùng hắn, thân quen tiểu gia hỏa, cũng cùng nhau, mang theo tới. Đương nhiên, vì, che giấu hai mắt người. Phần lớn thời gian, hắn, đều là, đưa nó, nhét vào trong ngực. Dù sao, một cái, toàn thân đen như mực, ánh mắt sắc bén như ứng, còn mẹ hắn, so phổ thông miêu, đều một vòng to chim sẻ thật sự là, quá chắc nhãn. Chiêm chiếp. Tiểu thu, thân mật, dùng mình cái đầu nhỏ, cọ sát Ngô Trường Sinh gương mặt. Sau đó, nó, cánh chấn động, liền từ Ngô Trường Sinh trên bờ bay, bay đứng lên. Nó, không có bay xa. Chỉ là, tại mảnh này, tràn đầy linh khí nồng nặc trên sơn có không, vui sướng, lượn vòng lấy, bay múa. Hiển nhiên, nó, cũng rất ưa thích, cái này, nhà mới. Ngô Trường Sinh, nhìn đến nó cái kia, tràn đầy sức sống thân ảnh, trên mặt, cũng lộ ra một kia, nhẹ nhõm nụ cười. Hắn phát hiện, cái này, bị hắn, tiện tay ấp trứng đi ra tiểu ma tước, tựa hồ, có chút, không thích hợp. Trải qua, gần đây trăm năm ở chung cùng trưởng thành. Tiểu thu hình thể, đã, lớn lên, so phổ thông lực ứng, còn muốn, thần tuấn mấy phần. Một thân lông vũ, càng là, cứng rắn như sắt, bình thường đao kiếm, đều chưa hẳn, có thể thương hắn mảy may. Càng kỳ lạ là, Ngô Trường Sinh, phát hiện, tiểu thu, tựa hồ, đối với linh khí có một loại, bẩm sinh, vô cùng nhạy cảm. Trực giác, tựa như là, mang theo tầm bảo dạ đa đồng dạng. Chỉ thấy, tiểu thu, tại trên sơn có không, xoay vài vòng sau đó. Đồng nhiên, nó, giống như là, phát hiện cái gì đại lục mới đồng dạng, phát ra một tiếng, vô cùng hưng phấn kêu to. Sau đó, liền như là một cái, màu đen máy bay chiến đấu, đồng nhiên, một cái lao xuống, hướng đến, thung lũng chỗ sâu nhất, tòa kia, treo cao dưới thác nước, một cái, không đáng chú ý đầm nước nhỏ, đâm xuống. Phù phù. Một tiếng. Văng lên, một mảng lớn, trong suốt bọt nước. Ngô Trường Sinh, sửng sốt một chút. Vật nhỏ này, điên. Giữa mùa đông, tẩy cái gì tắm nước lạnh? Hán, có chút hiếu kỳ mà, đứng người lên, đi tới. Cái kia đầm nước nhỏ, không lớn. Phương viên, cũng liền, mười mấy mét. Là, thác nước chi thủy, quanh năm cọ rửa phía dưới, hình thành một cái, tự nhiên đầm nước. Nước chất, thanh tịnh thấy đáy, thậm chí, có thể nhìn đến, đáy đầm, những cái kia, đủ mọi màu sắc đá cội. Nhìn lên đến, thường thường không có gì lạ. Nhưng mà, khi Ngô Trường Sinh, đi đến bờ đầm, chuẩn bị, đem cái kia, đang tại trong nước, vui chơi lăn lộn tiểu thu, cho sách đi ra thời điểm. Hắn bước chân, lại bỗng nhiên dừng lại. Hắn cái kia, viễn siêu thường nhân cảm giác, tại thời khắc này, rõ ràng bắt được một kia, không giống bình thường khí tức. Nước này, thật là ấm áp. Với lại, nước này bên trong ẩn chứa linh khí nồng độ, vậy mà, so thung lũng bên trong địa phương khác, còn muốn nồng nặc, không chỉ gấp 10. Thậm chí, hắn còn từ đây, nhìn như phổ thông đầm nước chỗ sâu, cảm thấy một cỗ yếu ớt, nhưng lại vô cùng thuần túy, sinh mệnh lực. Suối nước nóng, linh thuyền. Ngô Trường Sinh, trong lòng hơi động. Hắn, ngồi xổm người xuống, vươn tay, bước lên thổi phồng, thanh tịnh đầm nước. Quả nhiên, tới tay, một mảnh ôn nhuận. Với lại, khi đây, tràn đầy linh khí đầm nước, tiếp xúc đến hắn làn da trong ngáy mắt. Hắn cái kia, cao tới 111 điểm khủng bố thể chất, cũng nhịn không được, phát ra một trận, sung sướng bù bù. Phản phất, là, ăn vào cái gì, vật đại bổ đồng giả. Đồ tốt ta. Đây tuyệt đối là, đồ tốt. Ngô Trường Sinh, trong ngáy mắt, liền ý thức được, cái này, không đáng chú ý đầm nước nhỏ. Chân chính giá trị. Mà giờ khắc này, tại trong đầm nước, chơi đến quên cả trời đất tiểu thu, tựa hồ cũng phát hiện cái gì. Nó, một cái lặn xuống nước, đâm vào đáy nước. Rất nhanh, lại bay nhảy cánh, nâng lên. Nó miệng bên trong còn ngậm một khối, toàn thân hiện lên màu xanh nhạt, mặt ngoài hiện đầy tự nhiên vân vân. Kỳ dị tảng đá. Nó, tranh công mà, bay đến Ngô Trường Sinh trước mặt, đem tảng đá kia đặt ở hắn trong lòng bàn tay. Sau đó, dùng mình cái đầu nhỏ, càng không ngừng cọ lấy hắn mu bàn tay. Phản phất đang nói, chủ nhân, ngươi nhìn, ta lợi hại a. Ngô Trường Sinh cầm lấy khối kia, còn mang theo hơi nước màu xanh tảng đá. Tại vào tay trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được mình cái kia, bởi vì suy nghĩ phòng ngự ma pháp vấn đề mà có chút bực bội suy nghĩ, vậy mà trong nháy mắt liền bình phục xuống dưới. Một cỗ mát mẻ yên tĩnh ý niệm từ trong viên đá chậm rãi truyền đến, để hắn cả người đều trở nên tâm như chỉ thủy. Đây không phải liền là hắn đau khổ tìm kiếm tinh thần thạch sao? Ngô Trường Sinh nhìn đến trong tay mình khối này hoàn mỹ phòng ngự ma pháp vật liệu, lại nhìn một chút trước mắt cái này đang nghiêng đầu một mặt nhanh khen ta biểu lộ tiểu thu, hắn rốt cuộc minh bạch, hắn cái kia đang chết không chỗ sắp đặt. Trường Sinh đạo vận tại trong bất chi bất giác đã đem cái này phổ thông tùy ý có thể thấy được tiểu ma tước cho hoàn toàn cải tạo thành một cái tâm bảo chuột, a không tâm bảo điểu. Nó đã bắt đầu không tự giác mà bước lên đầu kia thuộc về yêu tu hành chi lộ. Làm được, không tệ. Ngô Trường Sinh xuất phát từ nội tâm mà vuốt vuốt tiểu thu cái kia lông xù đầu. Sau đó hắn liền thấy được càng làm cho hắn kinh hỉ một màn, chỉ thấy tiểu thu khi lấy được hắn khích lệ sau đó lộ ra càng thêm hưng phấn. Nó cánh chấn động lần nữa bay đứng lên, lần này nó không tiếp tục đi đầm nước mà là bắt đầu tại mảnh này rộng lớn thung lũng bên trong tầm trời thấp phi hành. Nó bay đến chỗ nào liền sẽ có một ít tản ra tia sáng kỳ dị, kỳ một dị thảo hoặc là không biết tên khoáng thạch bị nó từ trong đất bùn hoặc là khe đá bên trong cho điêu đi ra. Sau đó nó liền đem những này tại ngoại giới bất luận một cái nào đều đủ để gây nên vô số tu sĩ điên cuồng tranh đoạt thiên tài địa bảo, như là ngập bùn xây tổ yến tử đồng dạng, một kiện mà điêu đến tòa kia linh tuyển suối nước nóng bên cạnh, bắt đầu dùng những này đủ để bất kỳ luyện khí đại sư cũng vì đó đỏ mắt thần cấp vật liệu xây dựng lên chính nó. Một cái vô cùng đơn sơ, vô cùng xấu xí, nhưng cũng vô cùng xa hoa. Thổ chim. Ngô Trường Sinh nhìn đến một màn này, triệt để lâm vào trầm mặc. Hán cảm giác mình giống như phát hiện một cái khó lường bờ u bờ. Hồi lâu sau, hán mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đến cái kia tọa lạc tại linh tuyển bên bờ, từ vô số thiên tài địa bảo đắp lên mà thành thần cấp tổ chim. Lại nhìn một chút mình cái kia nằm ở tổ chim đang phía dưới, chỉ là sắt tường cùng nham thạch chế tạo cung điện dưới đất. Một cái lớn mật, tràn đầy phế vật lợi dụng cùng an toàn đệ nhất tinh thần tuyệt diệu chủ ý, trong nháy mắt hiện lên ở hắn náo hải bên trong. Tiểu thu a, hắn nhìn đến cái kia vẫn còn cần cù chăm chỉ mà vì chính mình sửa sang hào trạch xòa điệu, trên mặt lộ ra một cái vô cùng hiền lành, như là lao sói xám nhìn tiểu bạch thỏ một dạng từ ái nụ cười. Ngươi nói ta đem ta cửa nhà mở tại ngươi cái này tổ chim đang phía dưới, về sau ngươi liền ngủ ở ta nóc nhà bên trên, dạng này chúng ta chẳng phải thành người một nhà sao? Chương 43, đạo pháp tự nhiên ngăn cách thiên địa. Chương 43, đạo pháp tự nhiên ngăn cách thiên địa. Tại hoàn mỹ giải quyết phòng ngự ma pháp vật liệu vấn đề, đồng thời vừa dô vừa lừa vì mình dự định một cái thần thú cấp gác cổng. Sau đó Ngô Trường Sinh ngàn năm tẩm cung kiến thiết kế hoạch rốt cuộc tiến nhập cuối cùng giai đoạn kết thúc. Hán muốn vì mình tòa này hoàn mỹ thế ngoại đảo nguyên tăng thêm cuối cùng một đạo cũng là trọng yếu nhất một đạo tâm chắn thiên nhiên. Tại chính thức ngủ say trước, Ngô Trường Sinh bỏ ra trọn vẹn mấy năm thời gian dùng một loại nguyên thủy nhất ngốc nhất kém cỏi cũng nhất không thể tưởng tượng nổi biện pháp tại thung lũng bên ngoài bố trí một cái to lớn vô cùng tự nhiên mê trận. Hắn không có sử dụng bất kỳ linh lực, bởi vì hắn căn bản cũng không có. Hắn cũng không có sử dụng bất kỳ từ tạp thư bên trong xem ra những cái kia cần dùng linh thạch cùng phù văn đến khu động, loẹ loẹt trận pháp, bởi vì hắn cũng xem không hiểu. Hắn dùng là đơn giản nhất cũng nhất không giảng đạo lý biện pháp cải tạo tự nhiên. Mấy năm này bên trong, hắn tựa như là một cái nhất cần cù người làm vườn cùng nhất cố chấp nhà địa chất học. Hắn đem bên ngoài thung lũng phương biên hơn 10 dặm bên trong tất cả địa hình địa vật đều cho triệt triệt để mà cải tạo một lần. Hắn tay không chuyển đến mấy trăm khối nặng đến vạn cân cự thạch dựa theo một loại nào đó nhìn như lộn xộn thực tế ám hợp một loại nào đó huyền ảo quy luật phương thức đưa chúng nó tùy ý mà ném tại thung lũng phải qua trên đường. Những này cự thạch đơn độc nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng tổ hợp lại với nhau lại có thể giữa bất chi bất giác ảnh hưởng một người phương hướng cảm giác, để bất kỳ ý đồ tới gần thung lũng người đều tại trong bất chi bất giác quấn trở về tại chỗ. Hắn lại cấy ghép mấy vạn khỏa cao lớn rậm rạp cổ thụ, đưa chúng nó dựa theo cựu cung bắt quái phương vị một gốc mà một lần nữa trồng, để mảnh này vốn là rậm rạp rừng rậm nguyên thủy biến thành một cái tiến vào được cũng tuyệt đối ra không được màu lục mê cung. Hắn thậm chí còn cắt đứt phụ cận một đầu mạch nước ngầm, cưỡng ép cải biến nó hướng chảy, để cái kia băng lạnh nước sông tại thung lũng bên ngoài tạo thành một mảnh nhìn như bình tĩnh thực tế quần quần sóng ngầm to lớn đầm lầy, dời núi lấp biển, thay đổi tuyến đường. Những này tại phàm nhân xem ra chỉ có thần linh mới có thể làm đến sự tình. Tại hắn cái kia cao tới 111 điểm khủng bố thể chất trước mặt lại trở nên như là tiểu hài tử chơi bùn. Đơn giản, mà bất kể. Khi hắn đem cuối cùng một gốc cái cổ siêu mèo thụ cũng trồng đến dự định vị trí sau đó, một cái hoàn mỹ, thuần thiên nhiên, cùng toàn bộ Long Tích Sơn mạch đều triệt để hòa làm một thể. Cự hình tấm chắn thiên nhiên rốt cuộc đại công cáo thành. Trận pháp này không có bất kỳ cái gì lực sát thương, nó chỉ có một cái tác dụng, khuyên lui. Phàm nhân đi tới sẽ ở bên trong lạc đường, đảo quanh, cuối cùng bởi vì sợ hãi cùng mỏi mệt mà đường cũ trở về. Tu sĩ dùng thần thức dò xét cũng chỉ sẽ cảm thấy nơi này núi đó là núi, thụ đó là thụ, thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động vết tích. Căn bản liền sẽ không dâng lên bất kỳ tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Cái này mới là cấp cao nhất cầu đạo trận pháp. Đại ẩn ẩn vào thành phố, thân ẩn ẩn vào vô hình. Làm xong đây hết thảy, Ngô Trường Sinh đứng tại thung lũng đỉnh cao nhất bên trên, quan sát mình mấy năm qua này kiệt tác, trên mặt lộ ra vô cùng hài lòng nụ cười. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, khi hắn dùng mình đôi tay đi cải biến, đi trải bớt phiến thiên địa này, thì phiến thiên địa này tựa hồ cũng đang dùng một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức đang trở về quy lấy hắn. Hắn cảm giác mình cùng mảnh này núi, mảnh này rừng, phiến thiên địa này liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Phản phất hắn chỉ cần nguyện ý liền có thể tùy thời điều động phương viên này hơn 10 dặm bên trong tất cả núi đá cỏ cây chi lực. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại ảo giác. Tất cả công tác chuẩn bị đều đã sẵn sàng, là thời điểm mở ra hắn cái kia vĩ đại ngàn năm nằm ngửa kế hoạch. Hắn đứng tại đỉnh núi bên trên, một lần cuối cùng ngóng nhìn ngoài núi thế giới, nơi xa biển mây cuồn cuộn thương sơn như lông mày. Hắn không nhìn thấy thần kinh thành phồn hoa, cũng không nhìn thấy thái nhất thánh địa tiên khí, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng hắn biết, tại hắn sắp rơi vào trạng thái ngủ say này 1000 năm bên trong, ngoài núi thế giới kia tất sẽ phát sinh vô số ầm ầm sóng dậy đặc sắc cố sự. Có lẽ hạ vô cực thật có thể như ước nguyện của hắn ngược gió lập bàn, quân lâm thiên hạ khai sáng một cái trước đó chưa từng có thịnh thế hoàng triều. Có lẽ Lý Niệm Viễn cũng có thể chặt đứt tâm ma, phá rồi lại lập, vấn đỉnh hóa thần trở thành thời đại này chói mắt nhất viên kia tinh thần. Có lẽ còn sẽ có càng nhiều hắn quen biết hoặc là không nhận ra người tại mảnh này tên là lịch sử trên võ đài trình diễn thuộc về bọn hắn mình thăng trầm. Nhưng tất cả những thứ này đều tướng cùng hắn Ngô Trường Sinh lại không bất kỳ quan hệ gì. Hắn đem chỉ là một cái trung thành nhất người nghe, tại ngàn năm sau đó thức tỉnh thời điểm lại đi đọc qua cái kia bản sớm đã viết xong kết cục xét xử. Thế gian thay đổi bất ngờ. Hắn nhìn đến cái kia mênh mông biển mây nhẹ giọng cười cười, cùng ta có liên can gì? Hắn mang theo một tia đối với tương lai chờ mong, cùng một tia đối với thu hoạch khát vọng, chậm rãi xoay người hướng về kia tòa chỉ thuộc về một mình hắn cung điện dưới đất đi trở về. Thung lũng bên trong lên gió, thổi đến biển rừng vang xào xạc, phản phất tại vì đây vị sắp ngăn cách ngàn năm sơn thần làm lấy cuối cùng tiễn biệt. Tiên sinh ngài thật không suy tính một chút sao? Một người mặc lộng lẫy phục sức thanh niên nhìn trước mắt cái này tiên phong đạo cốt tóc trắng lao giả, trên mặt tràn đầy lo lắng cùng không cam lòng. Cái kia Long Tích Sơn mạch thật có gì đó quái lạ, ta lần trước tận mắt thấy có người từ bên trong đi ra, tuyệt đối là ẩn thế tiên duyên a. Lão giả nghe vậy vẫn đục trong mắt lóe ra một tia tinh quang, hắn sờ lên mình cái kia trắng như tuyết râu dài trầm ngâm phút chốc, cuối cùng vẫn chậm rãi lắc đầu, không được, cơ duyên tuy tốt nhưng cũng phải có mệnh đi lấy mới được. Chỗ kia lão phu nhìn không thấu. Chương 44, Lý Niệm Viễn phá cảnh dẫn phát thiên địa dị tượng. Chương 44, Lý Niệm Viễn phá cảnh dẫn phát thiên địa dị tượng. Thời gian nhảy vọt như là thời gian qua nhanh, thoáng qua giữa chính là 50 năm. Nô Trường Sinh vẫn tại hắn cái kia ngăn cách cung điện dưới đất bên trong an tưởng mà đang ngủ say, mà hắn bên ngoài thế giới sớm đã là đổi nhân gian. Một ngày này, thái nhất thánh địa chỗ xấu nhất, tòa kia quanh năm bị mây mù bao phủ cấm tiệt tất cả sinh linh tới gần vọng nguyệt phong, đột nhiên không có dấu hiệu nào kịch liệt run rẩy đứng lên. Ầm ầm long, một cỗ bị đè nén trọn vẹn nhiều hơn 10 năm khủng bố tới cực điểm mênh mông khí tức, như là ngủ say ước vạn năm thái cổ núi lửa đột nhiên bạo phát. Một đạo mắt trần có thể thấy thuần bạch sắc linh khí có sáng từ vọng nguyệt phong đỉnh núi phóng lên tận trời, thẳng vào vân tiêu, đem cái kia nặng nề vô cùng tầng mây đều cho gắng gượng mà chọc ra một cái to lớn vô cùng lỗ thủng. Ngay sau đó, lấy thái nhất thánh địa làm trung tâm trong phương biên vạn dặm tất cả thiên địa linh khí đều tại giờ khắc này triệt để bạo động. Bọn chúng như là nhận lấy một loại nào đó vô pháp kháng cự triệu hoán, trung làm ức vạn đạo đủ mọi màu sắc sáng chói lưu quang từ bốn phương tám hướng điên cuồng hướng lấy vọng nguyệt phong phương hướng tụ đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời đều phảng phất rơi ra một trận sán lạn vô cùng, thất thải mưa sao băng. Đây là trời ạ, linh khí triều tịch, là linh khí triều tịch. Vọng Nguyệt Phong, là Vọng Nguyệt Phong phương hướng. Chẳng lẽ là Niệm Viễn sư thúc nàng toàn bộ thái nhất thánh địa đều triệt để sôi trào, vô số đang tại bế quan đệ tử cùng trưởng lão đều bị cố này đủ để thiên địa cũng vì đó biến sắc khủng bố dị tượng cho gắng gượng mà thức tỉnh. Bọn hắn từng cái xông ra động phủ ngẩng đầu, mặt đầy hoảng sợ nhìn lên bầu trời cái kia như là thần tích một dạng tráng lệ kỳ cảnh. Vọng Nguyệt Phong cấm địa chỗ xấu nhất, một gian đơn sơ thạch thất bên trong, Lý Niệm Viễn tiến tính bó gối mà ngồi. Nàng thân thể đã sớm bị cái kia từ ngoại giới điên cuồng tràn vào tinh thuần tới cực điểm thiên địa linh khí cho hoàn toàn bọc lấy, tạo thành một cái to lớn vô cùng, tản ra thất thải quang mang linh khí quang kén. Nàng ý thức tắc đắm chìm trong một mảnh vô tận hắc ám bên trong. Tại mảnh này trong bóng tối, nàng đang cùng mình tâm ma tiến hành một trận dài đến mấy chục năm tàn khốc chiến tranh. Nàng trước mặt đứng đấy một hình bóng, một cái vĩnh viễn dừng lại tại 16 tuổi, mặc một thân cũ nát áo gai, không thích nói chuyện, ánh mắt lại không hề bận tâm thiếu niên cái bóng. Quên ta. Cái bóng kia đưa lưng về phía nàng nhẹ nhàng mà phất phất tay. Quên ta a, ngươi là thiên chi tiêu nữ, là đám mây tiên tử, ta chỉ là phàm trần sâu kiến một nắm cát vàng. Chúng ta sớm đã không phải một cái thế giới người. Không. Lý Niệm Viễn ở mảnh này hắc ám bên trong điên cuồng mà lắc đầu, nước mắt đã sớm đem nàng gương mặt triệt để ướt nhẹp. Ngươi không phải, ngươi không phải phàm nhân, ngươi đã đáp ứng ta, ngươi biết trở về, ngươi gạt ta, ngươi cái lừa đảo này. Cái bóng kia không quay đầu lại, chỉ là chậm rãi giơ chân lên hướng về cái kia càng thâm trầm hắc ám từng bước đi tới. Bóng lưng quyết tuyệt mà cô đơn. Không, không muốn đi. Lý Niệm Viễn vươn tay muốn đi tóm lấy cái kia sắp biến mất bóng lưng, nhưng vô luận nàng cố gắng như thế nào, giữa bọn hắn thủy chung cách một đạo vô pháp bị vượt qua. Ránh trời, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hình bóng kia cách nàng càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại cái kia phiến vô tận hắc ám bên trong. Một lần, lại một lần, đây như là luân hồi một dạng, tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực tràng cảnh tại mảnh này hắc ám trong không gian ý thức phản phục diễn ra mấy chục năm, đủ để đem bất kỳ một cái nào đạo tâm kiên định tu sĩ đều cho dậy vò đến triệt để sụp đổ. Nhưng mà ngay tại đạo kia cái bóng sắp lại một lần nữa biến mất tại trước mắt nàng thì Lý Niệm Viễn cặp kia đã sớm bị nước mắt mơ hồ con ngươi bên trong lại đột nhiên lóe lên một kia trước đó chưa từng có điên cuồng cùng quyết tuyệt. Đúng, nàng chậm rãi ngừng khóc, nàng từ từ đặt xuống cái kia phí công rối ra tay, nàng yên tĩnh mà nhìn xem cái kia sắp biến mất bóng lưng, trên mặt lộ ra một cái vô cùng thê mỹ cũng vô cùng kiên định nụ cười. Ngươi nói đúng, nàng nhẹ giọng tự lẩm bẩm, chúng ta sớm đã không phải một cái thế giới người. Nhưng nàng ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén, như là một thanh phủ đuổi bản cổ, rốt cuộc lần nữa xuất vỏ tuyệt thế thần kiếm. Thì tính sao? Ngươi muốn đi có đúng không? Tốt, ta không ngăn cả ngươi. Nhưng là nàng chậm rãi từ cái kia mảnh hắc ám bên trong đứng lên đến, một cỗ trước đó chưa từng có bệ nghệ thiên hạ, thuộc về vương giả vô thượng khí thế từ nàng cái kia nhìn như yếu đuối trong thân thể ầm vang bạo phát. Đây chư thiên, đây vạn giới, đây cửu thiên thập địa, vô luận ngươi đi tới chỗ nào, ta Lý Niệm Viễn cũng nhất định sẽ đem ngươi cho tự tay bắt trở lại. Nàng không có lựa chọn, chặt đứt phần này chấp niệm. Nàng lựa chọn cùng nó hòa làm một thể. Nàng muốn đem phần này đủ để đưa nàng kéo vào vực sâu vạn trượng tâm ma, triệt triệt để mà hóa thành. Trong tay nàng trôi này sắc bén nhất hỏi chi kiếm. Nàng phải trở nên mạnh hơn, mạnh đến đủ để đạp biến cựu thiên thập địa, mạnh đến đủ để nghịch chuyển thời không luân hồi, mạnh đến đủ để đem cái kia sớm đã biến mất tại nàng sinh mệnh bên trong bóng lưng cho gắng gượng mà từ thời gian này dòng sông bên trong cho một lần nữa vớt trở về. Theo nàng đạo tâm viên mãn. Và anh, túi kia bọc lấy thân thể nàng, to lớn vô cùng linh khí quang kén, trong nháy mắt nổ tung, một cỗ siêu việt nguyên anh áp đảo trên trời đất, thuộc về hóa thần khủng bố uy áp lấy nàng làm trung tâm ầm vang quét sạch ra. Bầu trời bên trên phong vân biến sắc, cửu thiên bên ngoài tiên nhạc cùng vang lên, từng đóa từ tinh thuần nhất thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành màu vàng liên hoa từ hư không bên trong chậm rãi nở rộ, từng đợt tràn đầy vô tận sinh cơ, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát linh vũ từ trên trời giáng xuống, thiên địa hạ xuống cam vũ, vạn vật vì đó chiều bái. Đây là hóa thần chi cảnh có một thiên địa dị tượng, toàn bộ tu tiên giới cũng vì đó chấn động. Vô số đang tại bế quan, sống hơn ngàn năm lão quái vật nhóm đều tại giờ khắc này đống nhiên mở hai mắt ra, mặt đầy hoảng sợ nhìn phía thái nhất thánh địa phương hướng. Hóa thần lại một vị hóa thần đại năng ra đời. Trận này đủ để được ghi vào sử sách khủng bố dị tượng kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Vừa rồi chậm rãi tán đi. Vọng Nguyệt Phong đỉnh, gian kia phủ bụi, mấy chục năm thạch thất đại môn chậm rãi mở ra. Lý Niệm Viễn từng bước từ cái kia vô tận hắc ám bên trong đi ra. Nàng dung nhan vẫn như cũ cùng 50 năm trước, không khác chút nào. Thậm chí so trước đó càng thêm đẹp đến mức không giống phàm nhân. Nhưng nàng cặp kia lạnh lùng như nguyệt con ngươi bên trong cũng rốt cuộc không nhìn thấy một tơ một hào mê mang cùng yếu đất. Có chỉ là một loại bệ nghệ thiên hạ coi vạn vật như xô cầu uy nghiêm cùng lạnh lùng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua cái kia quần quần không ngớt biển mây, xuyên qua cái kia vô tận thời không, cuối cùng rơi vào cái kia phiến xa xôi, nằm ở đông phương đường chân trời bên trên. Nàng môi đỏ hé mở, dùng một loại nhẹ chỉ có gió mới có thể nghe thấy âm thanh, chậm rãi nói ra, ta đã là hóa thần, ngươi lại ở nơi nào? Chương 45, nàng nói, là vì truy tìm cái bóng lưng kia. Chương 45, nàng nói, là vì truy tìm cái bóng lưng kia. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, lại một cái 30 năm lặng yên trôi qua. Khi tu tiên giới còn đắm chìm trong thái nhất thánh địa vị kia giao quang tiên tử phá quan mà ra, tiến vào hóa thần trong dung động thì phàm tục thế giới bên trong một trận đồng dạng đủ để được ghi vào sử sách to lớn biến đổi cũng hạ màn. Đại hạ hoàng triều thần kinh, trong vòng một đêm phong vân biến sắc, một trận mưu đồ đã lâu kinh tâm động phách chính biến cung đỉnh lấy một loại tất cả mọi người đều không tưởng được lôi đỉnh vạn quân tư thái bạo phát, sau đó lại lấy một loại càng thêm vượt quá tất cả mọi người dự kiến dễ như trở bàn tay tốc độ kết thúc. Toàn bộ quá trình thậm chí không cao hơn 3 canh giờ. Khi ngày thứ 2 thái dương từ trên đường chân trời chậm rãi dâng lên đem luồng thứ nhất màu vàng ánh nắng vẩy hướng toàn này hùng vĩ đế đô thì thần kinh thành bên trong cái kia sớm thành thói quen tại các hoàng tử minh tranh ám đấu bên trong nơm nớp lo sợ sinh hoạt dân chúng mới kinh hãi phát hiện thiên biến, cấm quân một đêm thay quân, cựu môn toàn bộ đội chủ, mấy cái kia ngày bình thường đánh đến ngươi chết ta sống không ai bị nổi trưởng thành các hoàng tử phụ đệ sớm đã bị trọng binh vây chật như nêm cối, mà hoàng cung cái kia tượng trưng cho trí cao vô thượng hoàng quyền Thái Hòa Điện bên trên. Một đạo tuổi trẻ, lại tràn đầy vô tận uy nghiêm thân ảnh chính bản thân khoác long bào đầu đội đế miệng yên tĩnh mà đứng lặng ở nơi đó. Quan sát phía dưới cái kia đen nghịt quỳ xuống một mảnh văn võ ba quan. Hắn là Hạ Vô Cực. Cái kia, 80 năm trước bị người hãm hại thân chúng kỳ độc bị, giáng thành thứ dân trục xuất tới Nam Sương Trướng mà nghèo túng thất hoàng tử. Cái kia, tại tất cả mọi người trong mắt sớm đã biến thành một bộ không biết ở đâu phiến hoang sơn giã linh bên trong mục nát xương khô. Hắn trở về, lấy một loại tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng vương giả tư thái. Trở về, không có ai biết đây 80 năm qua hắn đến cùng đã trải qua cái gì. Mọi người chỉ biết là, hắn tại bị trục xuất sau đó, cũng không có giống tất cả mọi người dự đoán như thế tại trong tuyệt vọng chờ chết. Hắn sống tiếp được. Đồng thời lấy hắn cái kia, bị giáng chức khiển trách đất phong làm căn cơ nằm gai nếm mật trong bóng tối bồi dưỡng lên một chi chỉ chung với một mình hắn bách chiến chi sư. Hắn nương tựa theo vị kia, như là thần linh một dạng tiên sư truyền thụ hắn, siêu việt toàn bộ thời đại vô thượng đại đạo thận trọng từng bước hợp tung liên hành. Hắn đem những cái kia bị thế gia môn phiệt chèn ép đến không ngóc đầu lên được hàn môn sĩ tử biến thành của mình. Hắn đem những cái kia bị siêu cao thuế nặng làm cho cửa nát nhà tan lưu dân biến thành, hắn trung thành nhất binh nguyên. Hắn thậm chí còn cùng Nam Cương thập vạn đại sơn bên trong những cái kia thần bí yêu tộc đều thành lập nên một đầu vững chắc thương mại lộ tuyến. Vì hắn cung cấp liên tục không ngừng chiến tranh tài nguyên, hắn thế lực tựa như là một khỏa dấu ở hắc ám bên trong u ác tính tại tất cả mọi người đều không có chút nào xem xét cảm giác tình huống dưới điên của mà sinh trưởng lan tràn, cuối cùng trưởng thành một đầu đủ để đem toàn bộ mục nát đại hạ hoàng triều đều một cái nuốt vào tuyệt thế hung thú. Mà đêm qua trình biến chính là đầu hung thú này lần đầu tiên hướng cái thế giới này lộ ra nó cái kia đủ để xé nát tất cả sắc bén răng nanh. Hắn lấy một loại gần như hàng duy tiến công một dạng nghiền ép tính tư thái dễ như trở bàn tay mà đánh bại hắn những cái kia còn đang vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ mà đắc chí ngu xuẩn hoàng huynh nhóm. Trong một đêm liền nắm trong tay toàn bộ thần kinh toàn cục, đem cái kia trí cao vô thượng hoàng quyền vững vàng nắm trở về mình trong tay. Thái Hòa Điện trước hoàn toàn tĩnh mịch, văn võ ba quan quỳ dạp trên đất câm như hến. Bọn hắn nhìn đến long ỷ bên cạnh cái kia vực sâu núi cao, người mặc long bào tuổi trẻ thân ảnh trong ánh mắt tràn đầy phức tạp tới cực điểm kính sợ bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Cái này năm đó ở trong mắt bọn họ, bất quá là một cái mặc dù có chút tài hoa, nhưng cuối cùng vẫn là quá mức non nớt thiếu niên hoàng tử. Làm sao tại ngắn ngủi 80 thời kỳ liền lột xác thành, bây giờ như vậy, để bọn hắn ngay cả ngước đầu nhìn lên dũng khí đều không có một đời tiêu chủ. Cái kia phần thâm bất khả chắc lòng dạ, cái kia phần sát phạt quả đoán tàn nhẫn, cùng cái kia phần xem thiên hạ làm bàn cờ, xem chúng sinh làm quân cờ đế vương tâm thuật. Đơn giản so với bọn hắn phụ hoàng so đại hạ hoàng triều bất luận một vị nào tiên đế đều còn kinh khủng hơn. Các khanh bình thân a. Hạ Vô Cực chậm rãi mở miệng, hắn thanh âm không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Tạ bệ hạ. Bách quan nhóm nơm nớp lo sợ mà từ dưới đất bò lên đứng lên. Hạ Vô Cực không có lập tức chân an bọn hắn, cũng không có đi xử lý những cái kia đã bị hắn cầm tù đứng lên hòa minh. Hắn chỉ là yên tĩnh đi xuống long ỷ từng bước đi tới bộ kia treo ở Thái Hòa Điện trung ương, to lớn, bao gồm toàn bộ đại hạ hoàng triều cương vực giang sơn xã tắc độ trước. Hắn vươn tay, chậm rãi vuốt ve cái kia phiến băng lãnh bức tranh. Trong ánh mắt tràn đầy một loại khó nói lên lời cảm khái cùng hồi ức. 80 năm, năm đó tại tòa kia bấp bên trong miếu đổ nát phát sinh tất cả vẫn như cũ, giống như là hôm qua mới vừa vặn phát sinh qua đồng dạng, rõ ràng là cấn tại hắn sâu trong linh hồn. Cái kia như là thần linh từ trên trời giáng xuống bạch tí tiên sư, viên kia đem hắn từ cây cận cái chết gắng gượng kéo trở về thần kỳ dự hoàn, cùng một câu kia câu lật đổ hắn toàn bộ thế giới quan vì hắn mở ra một cái thông hướng thế giới mới đại môn vô thượng đại đạo. Không có tiên sư liền không có hắn Hạ Vô Cực hôm nay, phần này tái tạo tri ân hắn minh thế không quên. Bây giờ hắn rốt cuộc làm được, hắn rốt cuộc đứng ở đây phàm tục thế giới chỗ cao nhất, cũng rốt cuộc có tư cách đi thực hiện mình năm đó ưng thuận cái kia hứa hẹn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tại cái kia tấm to lớn bản đồ bên trên chậm rãi đảo qua, cuối cùng như ngừng lại cái kia phiến nằm ở hoàng triều vùng cực nam, hoang tàn vắng vẻ, tràn đầy chướng khí cùng nguy hiểm long tích sơn mạch bên trên. Hắn xoay người, đối mặt với phía dưới cái kia mấy trăm tên đang nín hơi ngưng thần chờ đợi hắn, truyền đạt đạo thứ nhất thánh chỉ văn võ ba quan. Hắn buông tay, dùng một loại không thể nghi ngờ, tràn đầy vô thượng uy nghiêm giọng điệu, chỉ vào bản đồ bên trên tòa kia hoang vu sơn mạch. Đối với toàn bộ thiên hạ, trang nghiêm mà tuyên bố, truyền chấp ý chỉ, từ hôm nay, long tích sơn mạch cùng với phương biên 300 dặm bên trong tất cả thổ địa, toàn bộ chia làm hoàng gia thánh sơn, liệt vào cấm địa, bất luận kẻ nào, vô luận vương công quý tộc, cũng hoặc lê dân bách tính, kẻ tự tiện đi vào. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh sát ý. Giết? Không có. Xá? Vậy hạ nghĩ lại a. Một cái râu tóc bạc trắng lao thần nghe vậy, quá sợ hãi vội vàng ra khỏi hàng quỳ rạp xuống đất. Cái kia long tích sơn mạch chính là đất cằn sỏi đá trướng khí tràn ngập đem liệt vào thánh sơn, sợ có không ổn a. Đúng vậy a bệ hạ. Lập tức liền có mười mấy tên đại thần phụ họa quỳ xuống. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, tân hoàng đăng cơ cây đuốc thứ nhất vì sao sẽ nấu hướng như vậy một cái chim không thèm bị địa phương rách nát. Hạ Vô Cực nhìn phía dưới cái kia quỳ đầy đất đại thần, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn chỉ là chậm rãi đi trở về long ỷ dưới trướng, sau đó dùng một loại lạnh lẽo đến không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ngữ khí chậm rãi nói ra: chấp ý đã quyết, ai tán thành, ai phản đối. Chương 46, vạn sự sẵn sàng, ngủ say ngàn năm. Chương 46, vạn sự sẵn sàng, ngủ say ngàn năm thời gian trở về 80 năm trước. Long Tích Sơn mạch tòa kia ngăn cách cung điện dưới đất bên trong. Nô Trường Sinh nằm tại mình cái kia tấm từ vạn năm hàn ngọc tỉ mỉ chế tạo thành, băng lãnh mà thoải mái trên giường đá. Cảm giác vô cùng an tâm. Vạn sự sẵn sàng. Tất cả phần ngoài phong hiểm đều đã bị hắn hạ xuống trên lý luận thấp nhất. Tất cả nội bộ chuẩn bị cũng đều đã làm được hắn năng lực cực hạn. Hiện tại chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Đem mình đây hơn 100 năm đến, cái kia chưa nói tới đặc sắc, nhưng cũng tràn đầy khó khăn chắc trở nhân sinh trong đầu, như là chiếu phim nhanh chóng qua một lần. Hắn nhớ tới Thanh Dương trấn, nhớ tới cái kia sẽ ở hắn sinh nhật thì vì hắn bưng tới một bát nóng hổi mì trường thọ tiểu nha đầu Lý Niệm Viễn. Không biết, hơn 100 năm đi qua, nàng phải chăng đã được như nguyện mà trở thành cái kia cao cao tại thượng tiên nhân? Lại có hay không còn nhớ do năm đó cái kia, không từ mà biệt còn thiếu nàng một cái ước định thiếu niên. Có lẽ nhớ kỹ đi, lại có lẽ đã sớm quên. Nô Trường Sinh nhẹ nhàng cười cười. Quên cũng tốt. Dù sao bọn hắn, sớm đã, không phải một cái thế giới người. Nàng có nàng đường dương quan. Hắn, có hắn cầu độc mục. Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, có lẽ mới đúng lẫn nhau tốt nhất kết cục. Hắn liền nghĩ tới Hắc Thạch Thành. Nhớ tới cái ánh mắt kia như là chó sói vì nửa khối mốc meo lương khô liền dám cùng toàn bộ thế giới liều mạng tiểu ăn mày, Vương Đại Hổ. Tính toán thời gian, hắn hẳn là đã sớm chết ta dù sao phạm nhân trăm năm trung quy cắt bảng. Cũng không biết đời này của hắn trải qua thế nào. Là vẫn như cũ giống hắn gặp phải thì như thế dây ruột tại tầng dưới chót nhất, cuối cùng không có tiếng tăm gì mà chết tại cái nào đó không người biết được nơi hẻo lánh. Vẫn là thật nghe vào mình câu kia muốn không bị khi dễ liền dựa vào mình biến cường canh gà. Sau đó dựa vào cái kia sự quyết tâm tại đây ăn người thế đạo bên trong sông ra, một phen thuộc về mình thiên địa. Nô Trường Sinh càng có khuynh hướng người sau. Bởi vì hắn tại tiểu tử kia trong mắt thấy qua một loại cùng mình rất giống đồ vật. Vật kia gọi cỏ dại. Nấu không hết cũng dẫm bất tử. Chỉ cần cho nó một chút xíu ánh nắng cùng mưa móc, nó liền có thể lấy một loại điên cuồng nhất tư thái lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hắn còn nghĩ tới cái kia tại trong miếu đổ nát gặp rủi ro hoàng tử Hạ Vô Cực, cũng không biết tiểu tử kia cuối cùng là chết hay sống. Mình mặc dù cho hắn sống sót hy vọng, nhưng hoàng thất đấu tranh đây chính là so tu tiên giới còn muốn ăn tươi nuốt sống tu la chàng. Bằng hắn điểm này bị mình dùng vượt mức quy định tri thức lâm thời ôm chân phật thúc đẩy sinh trưởng đi ra đế vương tâm vật, thật có thể đấu qua được những cái kia chìm đắm đạo này cả một đời lao hổ ly nhóm sao? Nô Trường Sinh đối với cái này biểu thị nghiêm trọng hoài nghi, bất quá cũng không quan trọng, mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn lại liền xem bản thân hắn hóa. Lý Niệm Viễn, Vương Đại Hổ, Hạ Vô Cực, những này tại hắn cái kia chú định đem vô cùng dài sinh mệnh, như là như lưu tinh lướt qua khách qua đường, bọn hắn có lẽ sẽ trong tương lai một ngày nào đó hoàn toàn biến mất tại thời gian dòng sông bên trong, nhưng Nô Trường Sinh sẽ nhớ kỹ bọn hắn, nhớ kỹ chén kia mì trường thọ, nhớ kỹ ba cái kia khấu đầu, cùng một câu kia cứu mạng. Đây có lẽ đó là hắn đây nhìn như buồn thèm mà cô độc con đường Trường Sinh bên trên duy nhất ý nghĩa. A Ngô Trường Sinh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, tướng tất cả tạp niệm đều theo khẩu khí này cùng nhau bài xuất bên ngoài cơ thể. Hắn lòng đang giờ khắc này trở nên trước đó chưa từng có yên tĩnh cùng công minh. Hắn đem mình cái kia cao tới 111 điểm khủng bố thể chất mang đến, bàng bạc sinh cơ từng chút mà thu liễm trở về thân thể chỗ sâu nhất. Cả người trong nháy mắt từ một cái tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng hình người hung thú biến thành một bộ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức hoàn mỹ pho tượng. Cùng lúc đó, hắn tại tòa này cung điện dưới đất bên trong chỗ bố trí đưa bên dưới cái kia đến hàng vạn mà tính từ tĩnh thần thạch bột phấn hỗn hợp có trăm năm huyền thiết chế tạo mà thành thần thức che đậy đại trận cũng chậm rãi khởi động. Ông một tiếng mấy không thể nghe thấy kêu khẽ, một cỗ vô hình nhưng lại không thể phá vỡ quy tắc chi lực lấy tòa này cung điện dưới đất làm trung tâm trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm dặm, đem nơi đây tất cả thiên cơ cùng nhân quả đều hoàn toàn che đậy. Từ đó cho dù là cái kia có thể thôi diễn quá khứ tương lai thiên cơ lão nhân đích thần đến cũng không còn cách nào tòng mệnh vận trường hà bên trong nhìn trộm ở đây mảy may. Động phủ bên ngoài, thung lũng bên trong, tòa kia từ vô số thiên tài địa bảo đắp lên mà thành thần cấp tổ chim bên trong, sớm đã lớn lên thần tuấn phi phàm tiểu thu tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì. Nó chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia sắc bén như điện con ngươi xuyên qua thật dày tầng nham thạch phảng phất thấy được cái kia đang tại rơi vào trạng thái ngủ say thân ảnh quen thuộc. Nó trong mắt lóe lên một tia nồng đậm không bỏ cùng một tia càng thêm nồng đậm kiên định. Nó chậm rãi thu nạp cánh đem mình cái kia sớm đã trở nên vô cùng to lớn thân thể co quắp tại cái này ấm áp mà tràn đầy chủ nhân khí tức trong sào huyệt, nhắm lại con mắt, nó cũng sẽ tại nơi này lâm vào lâu dài ngủ say. Nó muốn ở chỗ này thủ hộ lấy hắn, thủ hộ lấy cái này cho nó lần thứ hai sinh mệnh phụ thân. Vô luận là 100 năm, vẫn là 1000 năm, hoặc là 1 vạn năm, cung điện dưới đất chỗ xấu nhất, vạn năm giường hàn ngọc bên trên, Nô Trường Sinh ý thức đang tại chậm rãi chìm vào cái kia phiến quen thuộc vô tận hắc ám. Hắn đã chuẩn bị xong, nên đón mình cái kia xưa nay chưa từng có ngàn năm ăn nghỉ. Một cái băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào cơ giới thanh âm nhắc nhở tại hắn ý thức hải chỗ sâu chậm rãi vang lên đứng lên. Ngàn năm ngủ say đã mở ra, dự tính thức tỉnh thời gian 1000 năm sau, hệ thống đang tại tiến vào ngủ đông hình thức. Chúc ngài chờ chút. Nô Trường Sinh cái kia sắp triệt để yên lặng ý thức đột nhiên lại ba động một chút, hắn giống như liền nghĩ tới một cái vô cùng trọng yếu tạm tràn đầy triết học nghị phân biệt trung cực vấn đề. Hắn ở trong lòng đối cái kia sắp tắt máy hệ thống phát ra cuối cùng linh hồn khảo vấn. Cái kia 1000 năm là theo địa cầu năm tính vẫn là theo cái thế giới này năm tính? Chương 47, ngàn năm một cái chớp mắt, nhân gian thay đổi triều đại. Chương 47, ngàn năm một cái chớp mắt, nhân gian thay đổi triều đại. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến. Long Thích Sơn mạch chỗ sâu tòa kia ngăn cách tung lũng bên trong cỏ xanh khô héo lại một lần nữa xanh lục. Thác nước ngăn nước qua lại, lần nữa lao nhanh. Động phủ bên ngoài tòa kia từ vô số thiên tài địa bảo đắp lên mà thành thần cấp tổ chim bên trong tiểu thu an tưởng mà đang ngủ say. Nó khí tức, tại cái kia nồng đậm linh khí cùng cái kia từng tia từ sâu trong lòng đất thẩm thấu ra trường sinh đạo vận tẩm bổ bên dưới trở nên càng ngày càng kéo dài cũng càng ngày càng kinh khủng. Mà động phủ bên trong, dưới mặt đất 500m chỗ sâu, tòa kia băng lãnh tĩnh mịch sắt thép cung điện bên trong, Nô Trường Sinh vẫn như cũ yên tĩnh mà nằm tại cái kia vạn năm giường hàn ngọc bên trên, như là một tôn đã sớm bị thời gian quên lãng vĩnh hằng pho tượng. Hắn đang ngủ say, mà hắn bên ngoài cái kia âm ầm sóng dậy thế giới lại đang lấy một loại trước đó chưa từng có tốc độ điên cuồng mà vận chuyển diễn lại, thuộc về chính nó thăng trầm hòa hương suy vinh đủ. Ngủ say sau thứ 150 năm, đại hạ hoàng triều quốc phúc cường thịnh tới cực điểm. Vị kia lấy thiết huyết cùng quyền mưu lấy xưng vô cực nhân hoàng hạ vô cực, rốt cuộc hoàn toàn quét sạch trong nước tất cả phản đối thế lực, đem cái kia rắc rối khó gỡ mấy trăm năm lâu thế ra một thiệt, nổ tận gốc, lại lấy lôi đình thủ đoạn đem những cái kia tự cho là có thể bản quan tu tiên tông môn cũng tận số, đặt vào hoàng quyền tuyệt đối khống chế phía dưới. Hắn mở rộng khoa cử để bản hàn môn, hắn giảm thuế má cùng dân sinh hơi thở, hắn càng là nương tựa theo vị kia tiên sư truyền thụ hắn vượt mức uy định trí tuệ phát triển mạnh dân sinh, thương mại cùng quân công. Một cái xưa nay chưa từng có, chân chính trên ý nghĩa trung ương tập quyền cường thịnh tới cực điểm vô cực thịnh thế tại hắn trong tay ẩm vang mở ra. Toàn bộ đại hạ hoàng triều bản đồ tại hắn gót sắt phía dưới khuyết trương dòng dã gấp ba. Tây chí đại mạc đông chống đỡ thương hải bắc đạt tuyết nguyên nam lâm yêu sơn tứ hải thần phục vạn bang triều bái. Hắn thành công trên vùng đất này gần ngàn năm đến vĩ đại nhất nhân gian đế hoàng. Nhưng mà cho dù là mạnh như nhân hoàng cũng cuối cùng bù không được cái kia vô tình thời gian. Tại hắn 150 tuổi thọ thần ngày đó cũng thế, hắn tại vị thứ 130 cái năm tháng, vị này cả đời đều tràn đầy sắc thái truyền kỳ thiết huyết đế hoàng tại giao phó xong tất cả hậu sự sau đó, tại thần kinh thành cái kia cao nhất quan tinh lâu bên trên, một thân một mình nhìn phương nam cái kia phiến bị hắn tự tay liệt vào thánh sơn cấm địa Long Tích Sơn mạch phương hướng, đột một mất. Trước khi lâm trung hắn lưu lại một đạo bị hạ thị hoàng tộc xem như cao nhất tổ huấn vĩnh thế truyền thừa tiếp di chiếu, chỉ có một câu: thánh sơn chi địa chính là ta đại hạ long mạch chỗ hệ bên trong có thần linh ngủ say, hậu thế con cháu vô luận hương suy vinh nục đều là cần lấy cử quốc chi lực vĩnh thế thủ hộ, bất luận kẻ nào cả gan kẻ tự tiện đi vào giết không có xá. Ngủ say sau thứ 500 năm, tu tiên giới thái nhất thánh địa một nhà độc quyền, vị kia sớm tại hơn 400 năm trước liền đã tiến vào hóa thần chi cảnh giao quang tiên tử Lý Niệm Viễn, hôm nay đã sớm thành thời đại này hoàn toàn xứng đáng sống sót thần thoại. Nàng tu vi thâm bất khả chắc, nghe nói sớm đã siêu việt hóa thần đạt đến cái kia mấy ngàn năm qua đều không người có thể với tới phản hư chi cảnh. Nàng từng một người một kiếm giết vào Nam Cương Ma Vực, tại vạn ma quật tổng đàn bên trên một kiếm liền tướng cái kia chuyển thừa vạn năm lâu ma đạo thánh địa tính cả hán đại trận hộ sơn cùng ba vị ma đạo cự phách đều cho gắng gượng mà từ bản đồ bên trên xóa đi. Nàng đã từng đơn độc bước vào Đông Hải Quy Thư, tại vậy ngay cả ánh sáng đều không thể đào thoát cấm kỵ chi hải chỗ sâu cùng cái kia từ thượng cổ thời đại liền đã tồn tại cấm khu chi chủ đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng lại gắng gượng mà từ cái kia kinh khủng tồn tại trong miệng đoạt lại được cây truyền thuyết bên trong bất tử thần dược. Nàng lấy sức một mình chấn áp toàn bộ thời đại, vô luận là chính đạo vẫn là ma đạo, tại nàng cái kia đủ để chặt đứt nhật nguyệt tinh thần vô thượng dưới kiếm phong đều chỉ có thể run lẩy bẩy cúi đầu xưng thần. Nàng là thời đại này duy nhất ánh sáng, cũng là thời đại này duy nhất thần. Nhưng mà vị này sớm đã vô địch tại thế gian thần lại tựa hồ như cũng không vui vẻ, nàng trở nên so trước kia càng thêm lạnh lùng cũng càng thêm cô độc. Từ ngày đó sau khi xuất quan, nàng liền rốt cuộc chưa từng bước vào qua phàm tục thế giới nửa bước, cũng rốt cuộc chưa từng trước bất kỳ ai nghe qua cái kia đã sớm bị tuế nguyệt chỗ phủ đuổi tên. Nàng chỉ là ngẫu nhiên sẽ ở trời tối người điên thời điểm một thân một mình đi vào vọng nguyện phong đỉnh núi, đối cái kia đầy trời tinh thần cùng cái viên kia sớm đã bị nàng bàn ngoạn đến như là mỹ ngọc ôn nhuận bóng loáng tiểu tiểu một điều, xem xét đó là suốt cả đêm không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Ngủ say sau thứ 800 năm, Hắc Thạch Thành sớm đã không còn là năm đó cái kia biên cương tiểu thành, nó thành toàn bộ đại hạ hoàng triều phương bắc lớn nhất cũng phồn hoa nhất thương nghiệp chi đô, mà nắm trong tay tòa thành này thành phố mạch máu kinh tế vẫn như cũng là cái kia truyền thừa gần ngàn năm vương gia Vương Đại Hổ, người đời sau hoàn mỹ kế thừa hắn cái kia dám đánh dám liều kiêu hùng ghen cùng khôn khéo hơn người đầu góc buôn bán. Bọn hắn sớm đã tẩy trắng tổ tiên hắc đạo thân phận, tướng vương gia sinh ý làm khắp cả toàn bộ đại lục, phương nam tơ lụa tây vực hương liệu đông hải chân châu bắc địa gia lông chỉ cần là trên cái thế giới này tồn tại thương phẩm liền không có vương gia thương đội vận chuyển không đến địa phương. Vương thị thương hội thành công, thời đại này hoàn toàn xứng đáng thương nghiệp thế lực bá chủ. Mà vương gia mỗi một thời đại gia chủ tại trước khi lâm chung đều sẽ đem mình người thừa kế gọi vào gia tộc từ đường chỗ sâu nhất, để bọn hắn quỳ gối một bộ sớm đã mơ hồ không rõ không biết vẽ là lộ nào thần tiên thần bí chân dung trước, vô cùng trịnh trọng mà nói cho bọn hắn một cái chỉ có vương gia lịch đại gia chủ mới có tư cách biết được cao nhất gia huấn. Ta vương gia sở dĩ có thể có hôm nay chi phú quý đều là bởi vì trăm năm trước đến trong bức tranh tiên nhân một bữa cơm tri ân, này ân vĩnh thế không quên. Như một ngày kia tiên nhân hoặc tiên nhân hậu nhân cầm tín vật tới cửa. Vương gia khi dốc hết tất cả dâng lên tất cả, người vi phạm trời chu đất diệt. Ngàn năm thời gian khẩy ngón tay tức thì, Hạ Vô Cực khai sáng Vô Cực Thịnh Thế tại kéo dài huy hoàng 800 năm sau cuối cùng vẫn là bởi vì hậu đại quân vương mục nát cùng loạn trong giặc ngoài giáp công mà chậm rãi đi hướng suy vong. Cuối cùng, bị một cái mới phát vương triều thay thế. Lý Niệm Viễn vị này trấn áp một cái thời đại thần thoại, cũng đang trùng kích cái kia, truyền thuyết bên trong cao hơn hợp đạo chi cảnh thì bất hạnh thất bại. Cuối cùng tại tất cả mọi người tiết hận âm thanh bên trong tọa hóa tại Vọng Nguyệt Phong đỉnh. Một đời thiên kiêu như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Vương đại hổ hậu nhân mặc dù vẫn như cũ phú giáp thiên hạ, nhưng từ lâu quên đi tổ tiên cái kia phần gần như tín ngưỡng một dạng chấp nhất. Bọn hắn chỉ là đem cái kia hàng năm đều phải tế bái một lần thần bí tiên nhân trở thành một cái có thể ban phúc gia tộc mình tài nguyên rộng vào vật biểu tượng. Thời gian là vô tình nhất cũng công bình nhất đồ vật. Nó có thể sáng tạo tất cả, cũng có thể hủy diệt tất cả. Đã từng cố nhân, đã từng huy hoàng, đã từng chấp nhất, đều đã hóa thành trên sử sách cái kia từng hàng băng lãnh văn tự, hoặc sớm đã tán làm không biết ở đâu mảnh thổ địa bên trên một nắm cát vàng. Duy nhất không biến, tựa hồ chỉ có tòa kia sớm đã được thế nhân quy lãng, nằm ở đại hạ hoàng triều vùng cực nam cấm địa Thánh Sơn. Vậy hạ đây, đây đều quá khứ 1000 năm. Một người mặc mới tinh vương triều quan phục tiểu thái giám, đối trên long ỷ cái kia một mặt mỏi mệt tuổi trẻ hoàng đế cẩn thận từng ly từng tí quên. Cái kia hạ thị hoàng triều đều vong, nhanh 200 năm. Bọn hắn cái kia, cái gọi là tổ hấn chúng ta cần gì phải còn tuân thủ đâu. Cái kia Long Tích Sơn mạch chim không thèm bị chướng khí tràn ngập hàng năm, còn muốn phái binh đóng giữ hao phí nhiều như vậy nhân lực vật lực thật sự là được không bù mất ta. Không bằng. Tuổi trẻ hoàng đế nghe vậy có chút ý động. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn bộ kia vẫn như cũ treo ở Thái Hòa Điện Trung ương Giang Sơn xã tắc đồ, trong ánh mắt lóe lên một chút do dự. Việc này cho chấm lại suy nghĩ một chút. Chương 48, hắn truyền thuyết, chỉ tại số ít người trong lòng chương 48, hắn truyền thuyết, chỉ tại số ít người trong lòng ngàn năm sau đó. Sớm đã hủy diệt gần 200 năm lâu đại hạ hoàng triều cho nên đều. Một tòa mới tinh càng thêm hùng vĩ cũng càng thêm xa hoa hoàng cung đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong thư phòng đàn hương lượn lờ, mấy người mặc màu vàng sáng cầm bảo, tuổi không lớn lắm thiếu niên hoàng tử ngồi nghiêm chỉnh. Tại trước mặt bọn hắn một cái, râu tóc bạc trắng khuôn mặt gầy gò ánh mắt lại, vô cùng khỏe mạnh lao thái phó tay thuận nâng một quyển sớm đã, tố vàng cổ tịch, gật gù đắc ý mà, vì bọn họ giảng thuật trên vùng đất này đã từng lịch sử. Lại nói 1300 năm trước, mảnh đất này vẫn còn tiền triều những năm cuối trong chiến loạn. Dân chúng lầm than người chết đói khắp nơi, bởi vì cái gọi là thời thế tạo anh hùng. Ngay tại khi đó, một vị thiên mệnh sở quy anh hùng hành không xuất thế. Hán, chính là cái kia khai sáng đại hạ hoàng triều 800 năm cơ nghiệp vô cực nhân hoàng hạ vô cực. Lão thái phó âm thanh trầm đồng du dương, tràn đầy đối với vị kia thiên cổ nhất đế vô hạn sùng kính. Các hoàng tử cũng nghe được là như si như say. Hạ vô cực truyền kỳ cố sự bọn hắn từ nhỏ đã nghe qua vô số lần, nhưng mỗi một lần từ thái phó trong miệng lần nữa nghe được, vẫn như cũ sẽ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thái phó ra một cái niên kỷ nhỏ nhất, cũng hoạt bát nhất hoàng tử giơ tay lên mãi thanh mãi khí mà hỏi thăm, ta nghe nói vị kia vô cực nhân hoàng tuổi trẻ thời điểm giống như rất thảm, kém chút sẽ chết rồi. Lao thái phó nghe vậy gật đầu tán thành, không tệ. Xét xử ghi chép vô cực nhân hoàng tại niên thiếu thời điểm xác thực từng bị oan không thấu thân chúng kỳ độc, bị trục xuất nam cương. Lúc đó chúng bạn xa lánh cựu tử nhất sinh, ngay tại hắn sắp thân tử đạo tiêu lúc, Lao thái phó cố ý thừa nước đục thả câu, treo đủ các hoàng tử khẩu vị, mới chậm rãi tiếp tục nói, hắn vu phong trong mưa gặp được thần linh. Thần linh? Các hoàng tử đều phát ra hiếu kỳ kinh hô. Đúng. Lao thái phó nặng nề gật gật đầu, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia hướng tới. Xét xử giả sử bên trên đều từng bù bạc ghi chép, nói vô cực nhân hoàng năm đó tại nam cương trong miếu đổ nát ngẫu nhiên gặp một vị trò chơi hồng trần bạch đi tiên sư. Vị kia tiên sư không chỉ có chữa tốt trên người hắn kỳ độc, càng là hướng hắn truyền thụ cái kia đủ để kinh thiên vĩ địa trị quốc bình thiên hạ vô thượng đại đạo. Chính là được vị này tiên sư điểm hóa vô cực nhân hoàng mới cuối cùng được lấy tiềm long xuất tuyên trở về thần kinh cuối cùng quân lâm thiên hạ. Hoa, các hoàng tử đều phát ra sùng bái sợ hãi thán phục. Nguyên lai vị kia thiên cổ nhất đế phía sau còn ẩn giấu đi như thế giàu có sắc thái truyền kỳ thần bí cố sự. Cái kia sau đó thì sao? Cái kia, nhỏ nhất hoàng tử lại vội vàng mà truy vấn vị kia bạch đi tiên sư về sau đi nơi nào à? Vô cực nhân hoàng, làm hoàng đế sau đó không tiếp tục đi tìm hắn sao? Vấn đề này đang hỏi lao thái phó. Hắn cái kia tràn đầy thần thái trên mặt lóe lên một tia thật sâu tiếc nuối cùng tiếc hận. Hắn chậm rãi, lắc đầu. Không có. Xét xử ghi chép vị kia bạch đi tiên sư từ ngày đó, miếu hoàng tử biệt sau đó liền, như cùng người ở giữa bốc hơi đồng dạng cũng không có xuất hiện nữa. Vô cực nhân hoàng sau khi lên ngôi đã từng hao phí cử quốc chi lực phái ra vô số nhân thủ đi tìm vị kia đối với hắn có tái tạo tri ân tiên sư, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Tiên sư sớm đã xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Phản phất hắn đi tới nơi này cái thế giới cũng chỉ là vì tại trận kia trong mưa gió cứu cái kia vốn nên chết đi thiếu niên. Sau đó liền xong chuyện phủi láo đi thâm tàng công cùng tên. Lão thái phó thuyết đến nơi đây cũng là nhịn không được phát ra một tiếng kéo dài cảm thán. Đây cũng thành vị kia công che thiên cổ vô cực nhân hoàng trong cả đời lớn nhất bí mật cùng tiết mới. Hắn cuối cùng cả đời đều không thể gặp lại vị kia tiên sư một mặt, chỉ có thể đem tòa kia cùng tiên sư từng có ước định Long Tích Sơn mạch liệt vào Hoàng gia Thánh Sơn lấy cử quốc chi lực vinh thế thủ hộ. Chỉ vì chứng minh vị yêu tiên sư đã từng chân thật tồn tại qua. Tòa kia đến nay vẫn như cũng bị triều ta liệt vào cấm địa, không người dám đặt chân Thánh Sơn chính là duy nhất chứng cứ. Trong thư phòng lâm vào một mảnh lâu dài trầm mặc. Các hoàng tử đều đắm chìm trong cái này tràn đầy số mệnh cảm giác cùng tiếc nuối trong chuyện xưa. Bọn hắn phảng phất có thể nhìn đến, vị kia sớm đã vô địch tại thế gian tiết huyết đế hoàng tại sinh mệnh một khắc cuối cùng một thân một mình đứng tại trên nhà cao tầng, nhìn Phương Nam cái kia tràn đầy vô tận tiếc nuối cùng hồi ức cô độc bóng lưng. Cùng lúc đó, tại một cái khác sớm đã vượt ra phàm tục, không muốn người biết thứ nguyên, Thái Nhất Thánh Địa, đỉnh cao nhất Vọng Nguyệt Phong đỉnh. Tòa kia, phủ đùi gần ngàn năm lâu thạch thất đại môn vẫn như cũ đóng chặt lại. Phía trên sớm đã hiện đầy rêu xanh cùng tuế nguyệt vết tích, nhưng mà thạch thất bên trong lại không phải hoàn toàn tĩnh mịch. Một cái áo trắng như tuyết phong hoa tuyệt đại nữ tử đang lặng lặng bó gối mà ngồi. Nàng dung nhan cùng ngàn năm trước so sánh, không có một tơ một hào biến hóa. Phản phất cái kia vô tình tuế nguyệt ở trên người nàng triệt để đã mất đi tác dụng. Chỉ là nàng cặp kia vốn nên lạnh lùng như nguyệt con ngươi lại chăm chú mà nhắm. Trên thân từ lâu không có bất kỳ thuộc về sinh linh khí tức. Cả người liền như là một tôn sớm đã cùng phương thiên địa này triệt để hòa làm một thể tự băng. Nếu không phải nàng cái kia đặt ngang ở trên hai đầu gối, thon thon tay ngọc bên trong còn chăm chú mà nắm chặt một mai sớm đã nhìn không ra lúc đầu hình dạng tiểu tiểu một điều. Chỉ sợ mặc cho ai đến đều sẽ coi là đây chỉ là một tôn sớm đã mất đi không biết bao nhiêu năm tháng tuyệt mỹ pho tượng. Đồng nhiên, cái kia bị nàng chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, sớm đã mất đi tất cả rực rỡ một điều không có dấu hiệu nào có chút sáng lên một cái. Một tia yếu ớt đến cơ hồ vô pháp bị xem xét cảm giác ôn nhuận quang mang từ một điều thể nội lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, vị này sớm đã yên lặng gần ngàn năm tự băng. Cái kia thật dài như là cánh bướm một dạng lông mi lại cũng tùy theo nhẹ nhàng mà chấn động một cái, phảng phất sắp từ cái kia vĩnh hằng ngủ say bên trong thức tỉnh. Thái phó ra cái kia nhỏ nhất hoàng tử bỗng nhiên lại mở miệng phá vỡ thư phòng yên tĩnh, vậy chúng ta hiện tại còn phái binh trông coi tòa kia thánh sơn thì có ý nghĩa gì chứ? Lão thái phó nghe vậy cười, hắn chậm rãi khép lại trong tay cổ tịch, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Hắn nhìn đến ngoài cửa sổ cái kia xa xôi phương nam bầu trời, chậm rãi nói ra, ý nghĩa, hải tử ngươi nhớ kỹ, có chút sự tình bản thân là không có ý nghĩa, nhưng là khi ngươi giữ vững được 1000 năm sau đó, nó liền có ý nghĩa. Chương 49, mặt pháp chi mạn, tông môn chi thương. Chương 49, mặt pháp chi mạn, tông môn chi thương. Lịch sử bánh xe quần quần hướng về phía trước, nghiền nát anh hùng xương, cũng mai táng đế hoàng động. Duy nhất không biến tựa hồ chỉ có cái kia tuyên cổ trường tồn thiên địa cùng cái kia vĩnh viễn không thôi thời gian. Ngàn năm sau đó, sớm đã hủy diệt đại hạ hoàng triều hắn, tận cùng phía bắc biên cảnh bên trên, một tòa tên là Lạc Hà không biết tên bè phái nhỏ, Lạc Hà Tông. Một cái truyền thừa khoảng chừng mấy ngàn năm lâu, nghe đứng lên tựa hồ rất có lịch sử nội tình, nhưng trên thực tế sớm đã xuống dốc đến nỗi ngay cả tam lưu cũng không tính bất nhập lưu môn phái nhỏ. Tông môn đại điện bên trong, Lạc Hà Tông thứ không biết bao nhiêu đời tông chủ một người có mái tóc sớm đã hoa bạch hơn phân nửa trên mặt, hiện đây bị sinh hoạt bản ra bao tương nếp nhăn trung niên đạo nhân Triệu Trường Thành. Giờ phút này đối diện một bản đồng dạng đã sớm bị lật đến, lên một vạch nhỏ như sợi lông sổ sách than thở. Hắn cái kia sắp xếp trước liền tình cảnh bi thảm trên mặt, càng là viết đầy hai cái chữ to thiếu tiền. Thanh Vân Quan sân bãi tiền thuê đầu tháng sau 3 liền đến kỳ. Còn kém 320 khối hạ phẩm linh thạch, đám đệ tử tháng này lương tháng cũng nên phát. 30 cái đệ tử mỗi người 3 khối, đó là 90 khối hậu sơn dược điển tụ linh trận tháng trước, lại hỏng. Mời bách bảo các trận pháp sư đến xem liếc mắt, nói là trận nhãn hoạch tâm linh thạch năng lượng hao hết. Đổi một khối rẻ nhất cũng muốn 50 khối. Còn có ta cái kia kẹt tại trúc cơ sơ kỳ đã, dòng giá 30 năm bình cảnh, nếu là lại không lấy được một khóa trúc cơ đang đến sông một cái chỉ sợ, đời này đều không tiến thêm tốc nào nữa. Chi vọng Triệu Trường Thành một bên tính một bên cảm giác mình trái tim đều đang chảy máu. Hán phiền a, phi thường phiền. Quả thật là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo đắt. Nhớ năm đó hắn đã từng là trong tông môn hang hái thiên tài thiếu niên, đã từng ảo tưởng qua mình có thể có một ngày đúng bản bên trong nhân vật chính đồng dạng ngự kiếm cửu thiên, khoai y ân cửu. Có thể hiện thực lại hung hăng cho hắn một bàn tay. Từ khi hắn 30 năm trước từ mình cái kia đồng dạng là sầu chết lao sư phó trong tay tiếp nhận tông chủ cái này, nghe đứng lên rất nhu bức, thực tế là cái hố trời cục diện rối rắm. Sau đó hắn liền rốt cuộc không có ngủ qua một cái an giấc. Công pháp là tàn khuyết, truyền thừa là tuyệt tự, tài nguyên càng là thiếu thốn làm cho người căm phẫn. Toàn bộ trên tông môn trên dưới bên dưới hơn 30 lỗ hổng người liền chỉ bảo hậu sơn cái kia bài mẫu càng thôi đến nỗi ngay cả cấp thấp nhất nhất phẩm linh dược ngưng huyết thảo đều nhanh loại không sống được phá dược điển xuống qua. Hàng năm tân tân khổ khổ đào đi ra một chút như vậy thu hoạch, ngoại trừ lưu lại một phần nhỏ cho đám đệ tử xem như tài nguyên tu luyện bên ngoài, còn lại phần lớn đều phải cầm lấy đi lễ vật cũng cho bọn hắn Lạc Hà Tông thượng cấp tông môn, cũng chính là phiến khu vực này thực tế trưởng khống giả Thanh Vân Quan. Đổi lấy bọn hắn tại mảnh này tên là Lạc Hà Sơn linh khí mỏng manh đến gần như không có phá núi trên đầu tiếp tục hợp pháp sinh tồn được tư cách. Nói trắng ra là đó là giao phí bảo hộ. Đây chính là ngàn năm sau đó cái này sớm đã giai cấp cố hóa tu tiên giới chân thật khắc họa. Thánh địa cao cao tại thượng quan sát chúng sinh, nắm trong tay cái thế giới này 90 trở lên đỉnh cấp tài nguyên cùng quyền nói chuyện. Hoàng triều nắm giữ phàm tục có được thiên hạ khí vận, ngay cả thánh địa đều phải cho hắn mấy phần chút tình mọn. Mà tại đây kim tự tháp đỉnh cả hai phía dưới, tức là vô số như là Lạc Hà Tông như vậy, tại trong khe hẹp đau khổ cầu sinh tiểu môn tiểu phái, bọn hắn tựa như là phàm tục thế giới bên trong những cái kia hèn mọn nhất tá điển, phụ thuộc vào những cái kia càng cường đại tông môn, dựa vào bán mình cái kia ít đến thương cảm sức lao động cùng tài nguyên, đổi lấy một kia kéo dài hơi tàn sinh cơ, chốc lát ngày nào chưa đóng nổi tiền thuê đất, cái kia chờ đợi bọn hắn liền chỉ có một cái kết cục, cuốn gói xéo đi. sau đó bị một cái khác càng có tiền tông môn thay thế tàn khốc mà hiện thực. Ai? Triệu Trường Thanh lần nữa phát ra một tiếng thật dài thở dài. Hắn đem cái kia bản so với hắn mặt còn sạch sẽ sổ sách khép lại. Cảm giác mình cái kia vốn là không nhiều tóc lại rơi mất tận mấy cái. 320 khối hạ phẩm linh thạch lỗ hổng. Đây để hắn đi nơi nào được a? Cũng không thể thật đem tổ sư ra bài vị cho làm a. Mặc dù món đồ kia đoan chừng, cũng không bán được mấy đồng tiền. Ngay tại hắn sầu đến sắp đem mình cái kia thân sớm đã tắm đến trắng bệnh đạo bảo đều cho nắm chặt nát thời điểm. Một người mặc màu xám rồng phục ngoại môn đệ tử thiếu niên vội vàng hấp tấp mà từ đại điện bên ngoài lộn nhào mà chạy vào. Trên mặt viết đầy kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Tông, tông chủ, không, không xong. Triệu Trường Thanh thấy thế trong lòng, đột nhiên lộn bột một cái. Một cú cực kỳ bất tường dự cảm trong nháy mắt xông lên hắn trong lòng. Hắn sợ nhất đó là nghe được không xong ba chữ này, bởi vì đây thường thường mang ý nghĩa mình cái kia vốn là không giàu có gia đình sẽ lại lần đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Vội cái gì? Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng bất an, bày ra một bộ tông chủ uy nghiêm, trầm giọng, quát này còn không có sụp đổ xuống đâu. Sập, nhanh sập a tông chủ. Tên đệ tử kia mang theo tiếng khóc nức nở hông ngài. Ngài nhanh đi hậu sơn xem một chút đi. Hậu sơn. Triệu Trường Thanh nghe vậy càng là trong lòng siết chặt. Hậu sơn đây chính là bọn hắn Lạc Hà tông toàn tông trên dưới mệnh căn tử a. Hậu sơn thế nào? Hắn một phát bắt được tên đệ tử kia cổ áo vội vàng, hỏi. Tên đệ tử kia bị hắn dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, lắp bắp nói. Dược. Dược điên bên trong. Những cái kia ta nhóm thật vất vả mới chăm sóc sống ngưng huyết thảo. Không, không biết vì cái gì lại nhanh chết sạch. Cái gì? Triệu Trường Thanh nghe vậy như bị sét đánh. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại kém chút một hơi không có đi lên tại chỗ liền quyết quá khứ. Xong. Lần này là thật xong. Cuối cùng hy vọng cũng mất. Hắn, bung ra tên đệ tử kia thất hồn lạc phách, đặt mông ngồi về mình trên bộ đoàn. Ánh mắt, ngốc trệ. Miệng bên trong không ngừng mà tự mình lẩm bẩm. Ngày. Trời muốn diệt ta Lạc Hà tông a. Tên đệ tử kia nhìn đến bản thân tông chủ cái kia, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Cũng là gấp đến độ sắp khóc lên. Hắn suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu. Tông. Tông chủ kỳ thực cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Ân. Triệu Trường Thanh, chậm rãi ngẩng đầu dùng một loại con mẹ nó ngươi đang đùa ta ánh mắt nhìn đến hắn. Liền. Ngay tại dược điền bên cạnh cái kia, chúng ta bỏ phế hơn mấy trăm năm bãi rác bên trong tên đệ tử kia, nuốt ngụm nước bọt dùng một loại cực không xác định ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí, nói ra. Không biết vì cái gì mọc ra một gốc chúng ta ai cũng, không nhận ra quái thảo. Chương 50, lại vừa mở mắt, nhân gian đã đổi thiên địa chương 50, lại vừa mở mắt. Nhân gian đã đổi thiên địa Long Tích Sơn mạch tòa kia đã sớm bị thế nhân quên lãng Hoàng Gia Thánh Sơn. Chỗ xấu nhất, dưới mặt đất 500m, tòa kia băng lãnh, tĩnh mịch, ngăn cách dòng dã 1000 năm sắt thép cung điện bên trong. Thời gian, phản phất sớm đã mất đi ý chỉ có cái kia vạn năm giường hàn ngọc bên trên yên tĩnh nằm, đã sớm bị một tầng thật dày, như là nham thạch cứng rắn bụi trần hoàn toàn bao trùm hình người hình dáng. Còn tại im lặng, chứng minh nơi này từng có qua một cái sinh mệnh. Nhưng mà, ngay tại hôm nay, ngay tại đây nhìn như đem vĩnh hằng tiếp tục kéo dài tĩnh mịch, sắp bước vào thứ 1001 cái năm tháng thời điểm, đông. Một tiếng vô cùng nặng nề, nhưng lại vô cùng hữu lực tiếng tim đập. Không có dấu hiệu nào từ cái kia sớm đã bị phủ bụi hình người hình dáng chỗ sâu nhất chậm rãi vang lên đứng lên. Thanh âm kia rất nhẹ, lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó đủ để lay động đất trời vô thượng vĩ lực. Theo đây âm thanh nhịp tim, cái kia bao trùm tại Ngô Trường Sinh trên thân sớm đã trở nên so nham thạch còn cứng rắn hơn ngàn năm bụi trần im lặng chảy xuống. Lộ ra, hắn cái kia cùng ngàn năm trước, so sánh không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũng dừng lại tại 16-17 tuổi bộ dáng tuổi trẻ thân thể. Hắn nhịp tim thời gian qua đi ngàn năm lần đầu tiên, hữu lực mà, đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động một cái. Ngay sau đó, đông, 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 đông. Tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hữu lực. Như là một vạn mặt trầm tịch vạn cổ trống trận, bị đồng thời gõ vang. Lại như cùng một đầu ngủ say đút vạn năm thái cổ thần long đang tại, chậm rãi thức tỉnh. Cái kia nặng nề, tràn đầy vô thượng sinh mệnh lực đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động âm thanh xuyên qua dậy đến 3 mét huyền thiết vách tường. Xuyên qua cái kia dày đến 500m cứng rắn tầng nham thạch, cuối cùng quanh quẩn tại toàn bộ Long Tích Sơn mạch trên không. Trong mấy mắt, cả tòa liên miên mấy trăm dặm Long Tích Sơn mạch cũng bị đó run rẩy kịch liệt đứng lên. Trong sơn cốc tòa kia từ vô số thiên tài địa bảo đắp lên mà thành thần cấp tổ chim bên trong, cái kia đồng dạng ngủ say ngàn năm thần tuấn đại điểu đột nhiên mở ra nó cái kia sớm đã trở nên như là hai vòng màu vàng như mặt trời sáng chói đôi mắt. Một cố khó nói lên lời to lớn kinh hỉ cùng quân quý, trong nháy mắt xông lên nó trong lòng. Chủ nhân tỉnh. Cung điện dưới đất bên trong, Nô trưởng sinh ý thức cuối cùng từ cái kia phiến vô tận hắc ám chi hải bên trong chậm rãi hiện hiện. Ken, ngàn năm ngủ say đã kết thúc. Ban thưởng đang tại, điên cuồng kết toán bên trong liên tiếp băng lãnh, nhưng lại tràn đầy vô tận ma lực hệ thống thanh âm nhắc nhở như là dày đặc nhất súng máy tại hắn trong thức hải điên cuồng băng lên. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tuổi thọ, 1000 năm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tự do điểm thuộc tính, 1000 điểm. Kiểm tra đến túc chủ lần này ngủ say độ dài vượt qua 1000 năm đạt thành nhất ngộng thiên thu ẩn tàng thành tựu. Khen thưởng thêm tự do điểm thuộc tính, 100 điểm. Ben, tổng cộng 1100 điểm tự do thuộc tính. Cùng 1000 năm tuổi thọ. Một cỗ so trăm năm trước, lần kia còn muốn khổng lồ đâu chỉ gấp trăm lần, đủ để cho bất kỳ một cái nào phàm nhân đều trong nháy mắt bạo thể mà chết khủng bố tin tức lưu. Trong nháy mắt tràn vào hắn cái kia yên lặng ngàn năm ý thức hải. Nhưng lần này, Ngô Trường Sinh không tiếp tục giống trước đó như thế, kích động đến cất tiếng cười to. Hán tâm bình tĩnh đến tựa như là một cái đầm sấm đã đóng băng vạn cổ thiên trì, khó lường một tia gợn sóng, ngàn năm nhất ngộng. Trong ngộng hắn phảng phất hóa thành một hạt trôi nổi tại vũ trụ bên trong bụi trần. Hắn tận mắt nhìn lấy tinh thần đản sinh cùng hủy diệt. Hắn tận mắt nhìn lấy văn minh quật khởi cùng suy vong. Hắn thậm chí tận mắt nhìn lấy thời gian cuối cùng cái kia một mảnh vĩnh hằng tĩnh mịch. Tại cái kia hùng vĩ đến vô pháp dùng lời nói mà hình dung được vĩnh hằng trước mặt. Chỉ là 1000 năm lại coi là cái gì? Hắn chậm rãi mở mắt. Cặp kia màu đen con ngươi bên trong mang theo một tia mới vừa tỉnh ngủ, có một mê mang. Cùng một tia phảng phất xuyên thủng cổ kim tương lai nhìn thấu thế sự biến thiên tuyên cổ bất biến bình tĩnh. Hắn trước tiên gọi ra hệ thống bảng. Túc chủ, nô trường sinh tuổi thọ 1196 năm, có thể dùng điểm thuộc tính 1100 căn cốt, không nội tính, không thể chất, 111 thần hồn, không nhìn đến cái kia, có thể xưng thiên văn sổ tự một dạng điểm thuộc tính. Nô trường sinh cái kia trương bình tĩnh trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Vẫn được. Hắn ở trong lòng yên lặng đánh giá một câu. Lần này treo máy ích lợi cuối cùng không có khiến ta thất vọng. Sau đó hắn không chút do dự hạ hắn, sớm đã tại ngàn năm trước đã thiết lập tốt chỉ lệnh. Hệ thống, tất cả điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại thể chất bên trên. Thu được chỉ lệnh. Vâng. Một cỗ đủ để đem toàn bộ Long Tích Sơn mạch đều cho trong nháy mắt san thành bình địa màu vàng sinh mệnh năng lượng dòng lũ. Từ hắn thân thể chỗ sâu nhất ầm vang dẫn bạo. Lần này không còn là cải tạo, mà là tái tạo. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến, trong cơ thể mình mỗi một khỏa tế bào đều tại cỗ này gần như sáng thế một dạng năng lượng dòng lũ cọ rửa bên dưới bị nghiền nát, sau đó lấy một loại càng thêm hoàn mỹ kiên cố hơn không thể gây, thậm chí đã bắt đầu lóe ra nhàn nhạt bất hủ hào quang, hoàn toàn mới hình thái trọng tổ. Hắn thân thể đang theo lấy một cái, không biết, không phải người, gần như thần ma một dạng sinh mệnh tầng thứ điên cuồng mà nhảy vọt. Khi tất cả đều bình ổn lại sau đó, Nô Trường Sinh chậm rãi từ cái kia vạn năm giường hàn ngọc bên trên đứng lên đến. Hắn cúi đầu nhìn một chút mình thân thể, vẫn như cũng là 16-17 tuổi thiếu niên bộ dáng. Làn da lại trở nên so cấp cao nhất thần ngọc còn muốn ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ. Một đầu sớm đã dài cùng mắt cá chân màu mực tóc dài, không gió mà bay, mỗi một cây đều phảng phất ẩn chứa tinh thần một dạng rực rỡ. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Toàn bộ cung điện dưới đất cái kia từ trăm năm huyền thiết chế tạo thành bức tượng, lại đều bởi vì không chịu nổi hắn, trên thân cái kia vô ý thức tản mắt ra khủng bố nhục thân uy áp mà phát ra từ trận, không chịu nổi gánh nặng bù bù. Hắn cảm giác mình hiện tại giống như chỉ cần thổi một hơi, liền có thể đem tòa này hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sắt thép pháo đài cho hoàn toàn san thành bình ép mà. Đây chính là 1.211 điểm thể chất lực lượng sao? Hắn nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Sau đó hắn lắc đầu. Vẫn là quá yếu. Hắn đi đến cái kia quạt, từ vạn cân huyền thiết chế tạo thành, dày đến 3 mét cung điện trước cổng chính. Vươn tay, nhẹ nhàng mà đẩy. Ầm ầm long, nương theo lấy một trận như là thiên băng địa liệt một dạng, rợn người tiếng vang. Cái kia quạt đủ để ngăn cản Nguyên Anh lão quái một kích toàn lực khủng bố thiết môn, lại bị hắn như là đẩy ra một cái phổ thông cửa gỗ hời hợt đẩy ra. Một cỗ phủ bụi dòng dã 1000 năm, tràn đầy linh khí nồng nặc cùng có cây mùi thơm ngát không khí mới mẻ tràn vào. Một đạo vô cùng chói mắt, rực rỡ, ấm áp ánh nắng cũng theo đó chiếu vào. Đêm mảnh này, bị bóng tối bao trùm ngàn năm cung điện dưới đất trong nháy mắt thắp sáng. Nô Trường Sinh híp híp mắt, hắn từng bước chậm rãi từ cái kia vô tận hắc ám bên trong đi ra. Khi hắn thân ảnh lần đầu tiên tắm rửa tại đây ngàn năm sau đó dưới ánh mặt trời thì, một cỗ cường đại đến đủ để bất kỳ kim đan tu sĩ cũng vì đó run rẩy, tràn đầy vô thượng uy nghiêm cùng. Hung hãn ngang ngược khí tức khủng bố từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem hắn triệt để khóa chặt. Ngay sau đó, một cái tràn đầy vô tận kinh hỉ cùng quân quý, thanh thủy êm hai, như tiếng trời thiếu nữ ý niệm trực tiếp tại hắn trong đầu vang lên đứng lên. "Chủ nhân, ngài tỉnh." Chương 51, ngàn năm quay đầu, Cố Nhân Thành yêu chương 51, ngàn năm quay đầu, Cố Nhân Thành yêu Ngô Trường Sinh nhìn trước mắt cái này đang phụ phục tại chân mình bên dưới dùng biên kia so với chính mình cả người còn một lớn, lông xù đầu thân mật, có lấy mình ống quần cự điệu cùng mình ký ức chỗ sâu cái kia liễu dĩu, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, xấu manh tiểu ma tước. Tới tới lui lui mà so sánh một cái, cuối cùng lâm vào một trận lâu dài trầm mặc. Đây mẹ hắn, lớn lên cũng quá sốt ruột một chút ta. Trước mắt cái này cự điểu hình thể có thể so với kiếp trước loại kia cỡ nhỏ máy xúc. Một thân lông vũ đen như mực tại ánh nắng chiếu xuống, lóe ra băng lãnh mà tràn đầy cảm giác gáp bách kim loại sáng bóng. Một đôi tròng mắt càng là như là hai vòng màu vàng thái dương khép mở giữa uy nghiêm lộ ra. Toàn thân trên dưới phát tán ra cái kia cỗ hung hãn ngang ngược khí tức khủng bố, càng là so với hắn trăm năm trước một quyền đánh nổ kia là cái gì thiết tí thần quyền phải cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Thậm chí, so Nô Trường Sinh tại tạp thư bên trong nhìn đến, liên quan tới Nguyên Anh lão quái miêu tả đều còn muốn khủng bố mấy phần. Đây thật là mình năm đó tiện tay ấp trứng cái kia tiểu ma tước. Nô Trường Sinh cảm giác mình thế giới quan nhận lấy ước điểm trùng kích. Thu, tựa hồ là đã nhận ra Nô Trường Sinh trong lòng hoài nghi. Cái kia uy phong lẫm lẫm cự điểu méo một chút nó cái kia cực đại vô cùng đầu đối Ngô Trường Sinh phát ra một tiếng tràn đầy nghi hoặc cùng ủy khuất, nhu nhuyễn tiếng kêu. Thanh âm kia cùng ngàn năm trước, cái kia phá sắc mà ra trẻ non điểu, giống như lúc Ngô Trường Sinh rốt cuộc xác nhận. Trước mắt cái này nhìn lên đến có thể một cánh liền đem mình tòa kia sắt thép pháo đài đều cho đập bay kinh khủng tồn tại. Thật đó là tiểu thu. Trường Thanh A. Hắn nhịn không được vươn tay giống ngàn năm trước đồng dạng sờ lên tiểu thu cái kia sớm đã không còn lông xù, ngược lại có chút cấn tay to lớn đầu. Trong lòng tràn đầy một loại khó nói lên lời, lão phụ thân một dạng phức tạp cảm khái. Chủ nhân, tiểu thu cái kia tràn đầy vô tận kinh hỉ cùng quân quyết ý niệm, lần nữa tại hắn trong đầu vang lên đứng lên. linh hồn giao lưu. Đây là Ngô Trường Sinh thức tỉnh sau đó mới phát hiện, mình tại thần hồn phương diện sinh ra cái thứ nhất kỳ dị biến hóa. Hắn tựa hồ có thể không có chướng ngại mà nghe hiểu tất cả, sinh linh tiếng lòng. Chủ nhân, ngài rốt cuộc tỉnh. Tiểu Thu đợi ngài rất lâu rất lâu. Một cỗ tràn đầy vô tận tưởng niệm, hòa, ủy khuất khổng lồ tin tức lưu trong đáy mắt, tràn vào hắn não hải. Ngô Trường Sinh thông qua nguồn tin tức này lưu, nhìn đến, Tiểu Thu đây cô độc mà dài dằng dặc 1000 năm. Hắn nhìn đến tại hắn ngủ say sau đó Tiểu Thu là như thế nào một mình một chim thủ hộ lấy tòa này chống trải thung lũng. Hắn nhìn đến nó là như thế nào tại cái kia nồng đậm linh khí cùng cái kia từng kia từ sâu trong lòng đất thẩm thấu ra Trường Sinh đạo vận tẩm bổ bên dưới huyết mạch phản tổ hình thể, từng ngày mà trở nên to lớn. Hắn nhìn đến nó là như thế nào nương tựa theo bẩm sinh bản năng chiến đấu đánh bại, cái này đến cái khác ý đồ xâm nhập mảnh sơn cốc này cường đại yêu thú. Cuối cùng trở thành mảnh này Long Tích Sơn mạch hoàn toàn xứng đáng vương. Hắn cũng nhìn đến tại đây dài dằng dặc, không có cuối cùng, cô độc tuyết nguyệt bên trong chống đỡ lấy nó, một mực sống sót duy nhất tín niệm, chờ đợi. Chờ đợi cái kia, cho nó sinh mệnh, cho nó tên phụ thân thức tỉnh. Nô Trường Sinh trầm mặc. Hắn chậm rãi thu hồi, vuốt ve Tiểu Thu đầu tay. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn chỉ là ngủ một giấc. Mà cái này hắn, tiện tay sáng tạo ra đến tiểu sinh mệnh, lại thay hắn thủ hộ dòng dã 1000 năm cô độc. Vất vả ngươi. Hắn nhẹ giọng nói ra. Sau đó hắn, liền thông qua cùng Tiểu Thu linh hồn giao lưu bắt đầu nhanh chóng hiểu rõ đây sớm đã cảnh còn người mất ngàn năm thế sự. Hắn biết, cái kia gọi Hạ Vô Cực gặp rủi do hoàng tử thật làm tới hoàng đế. Đồng thời thật đúng là, hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Vì hắn trông dòng dã 130 năm sân môn. Đối với cái này Ngô Trường Sinh trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Tính tiểu tử kia còn có chút lương tâm. Hắn biết, đại hạ hoàng triều, tại huy hoàng 800 năm sau đó cuối cùng vẫn là không thể trốn qua lịch sử chu kỳ luật bị một cái mới phát vương triều thay thế. Đối với cái này Ngô Trường Sinh không ngạc nhiên chút nào. Làm bằng sắt giang sơn nước chảy hoàng đế. Bình thường, hắn biết cái kia gọi Vương Đại Hổ tiểu ăn mày, về sau thật thành hắc thạch thành bên trong, nói 102 hổ ra. Đồng thời hắn hậu nhân còn đem vương gia suy nghĩ, làm khắp cả toàn bộ đại lục thành phú giáp một phương thương nghiệp vọng tộc. Đối với cái này Ngô Trường Sinh chỉ là nhàn nhạt cười cười. Vẫn được không cho ta cái kia một phần tư khối lương khô mất mặt. Hắn cũng biết, cái thế giới này thiên địa linh khí tựa hồ tại trong bất chi bất giác trở nên so ngàn năm trước muốn mỏng manh rất nhiều. Toàn bộ tu tiên giới đều phản phất tiến nhập một cái trầm trạng, không thể nghịch chuyển mạn pháp thời đại. Chuyện tốt ta. Đối với cái này Ngô Trường Sinh, thậm chí còn vỗ tay khen hay. Linh khí càng mỏng manh những tu sĩ kia liền càng muốn ăn. Ta liền càng an toàn. Duy chỉ có khi hắn tử, Tiểu Thu cái kia, bụng bụng mặt mặt mảnh vỡ ký ức bên trong nhìn đến. Cái kia sớm đã trở nên vô cùng cường đại bạch tí nữ tử. Cái kia, từng một người một kiếm chân áp một cái thời đại giao quang tiên tử. Cái kia từng đơn độc xâm nhập cấm khu chỉ vì cầu lấy bất tử thần dược Lý Niệm Viễn. Cuối cùng, vẫn như cũ không thể đi qua, cái kia vô tình tuyết nguyệt. Tại vô tận tiếc nuối cùng cô độc bên trong tọa hóa tại Vọng Nguyệt Phong đỉnh thì, Ngô Trường Sinh viên kia sớm đã bình tĩnh như giếng cổ đạo tâm vẫn là không nhịn được có chút đau nói một cái. Nhà đầu đốc. Hán, chậm rãi nhắm mắt lại. Thật lâu vô ngữ. Hiểu rõ xong đây, ngàn năm qua tất cả phiên bản đổi mới sau đó. Ngô Trường Sinh đi ra tòa kia hắn sinh sống ngàn năm tung lũng. Hắn đứng tại Long Tích Sơn mạch đỉnh cao nhất bên trên. Ngắm nhìn cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thế giới mới tinh. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Giữa thiên địa cái kia mỏng manh linh khí. Cùng cái kia, sớm đã cải biến sông núi hình dạng mặt đất. 1000 năm bên ngoài đã biến thành dạng này đến sao? Hắn nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Sau đó hắn xoay người. Đối cái kia đang nhắm mắt theo đuôi cùng tại phía sau hắn, thần tuấn phi phàm cự điểu lạnh nhạt nói. Tiểu Thu. Thu. Tiểu Thu cung kính túi xuống nó cái kia cao ngạo đầu lâu. Xem trọng ra. Nô Trường Sinh nhìn đến, cái kia, bên ngông, tràn đầy bất ngờ cùng mới mẻ cảm giác phương xa trong mắt lóe lên một tia đã lâu hiếu kỳ. Ta ra ngoài đi đi. Chủ nhân Tiểu Thu ý niệm lần nữa tại hắn trong đầu vang lên mang theo một tia hoang mang ngại. Ngài muốn đi đâu? Nô Trường Sinh không có trả lời. Hắn chỉ là nhớ tới cái kia sớm đã hương tiêu ngọc vẫn nha đầu đốc. Nhớ tới nàng cuối cùng tọa hóa địa phương. Hắn muốn đi xem. Nhìn xem cái kia, nàng cuối cùng nhìn qua phong cảnh. Đi một cái. Hắn dừng một chút, mới chậm rãi nói ra. Rất xa địa phương. Chương 52, ngoài núi truyền thuyết, yêu vương chi danh chương 52, ngoài núi truyền thuyết, yêu vương chi danh Ngô Trường Sinh rời đi tòa kia bị hạ thị hoàng tộc thủ hộ 800 năm lâu thánh sơn cấm khu. Hắn bây giờ hình dạng vẫn như cũng là cái kia 16-17 tuổi tuấn tú thiếu niên. Một đầu màu mực tóc dài bị hắn dùng một cây tiện tay bẻ dây leo tùy ý mà buộc ở sau đầu. Một thân màu trắng cẩm bào không nhiễm trần thế. Chỉ là hắn cặp kiêm màu đen con người bên trong lại nhiều hơn một loại phảng phất cùng phương thiên địa này đều triệt để hòa làm một thể tuyên cổ trầm tĩnh. Hắn cứ như vậy lặng yên đi ở trong núi trên đường nhỏ. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì dọa người khí thế. Nhưng vô luận là trong rừng hung manh nhất xài lang, vẫn là trong đùi cỏ độc nhất gián giết. Tại cảm ứng được hắn khí tức trong nháy mắt đều sẽ như là gặp thiên địch đồng dạng trong nháy mắt im lặng. Sau đó liều mạng hướng đến tương phản phương hướng điên cuồng chạy trốn. Phảng phất hắn mới là ngọn núi này rừng bên trong kinh khủng nhất tồn tại. Hắn đi dòng dã một ngày. Mới rốt cục đi ra cái kia phiến sớm đã trở nên so ngàn năm trước còn muốn nguyên thủy còn muốn hoang vu Long Tích Sơn mạch. Một cái nhìn lên đến quy mô không lớn lại, rất có vài phần, thị trấn nhỏ nơi biên giới phong tình thành trấn xuất hiện ở hắn trước mắt. Cửa trấn đền thờ bên trên, giống bay vượng múa mà khắc lấy hai cái đã sớm bị mưa gió ăn mòn có chút pha tạp phong cách cổ xưa chữ lớn. Long Môn. Long Môn trấn. Nô Trường Sinh nhìn đến hai chữ này thần bên trong lóe qua một tia hoài niệm. Hắn nhớ kỹ ngàn năm trước hắn đó là cùng Hạ Vô Cực tại cái trấn nhỏ này mỗi người đi một ngả. Không nghĩ tới 1000 năm đi qua, hoàng triều đều đổi mấy cái. Cái này, không đang chú ý tiểu trấn vậy mà vẫn tồn tại. Hắn giơ chân lên chậm rãi, đi vào. Thôn trấn không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Hai bên đường phố tiểu lâu, trà tứ khách sạn tiệm thợ rèn cái gì cần có đều có. Phố bên trên hành tẩu phần lớn là chút làn da ngăm đen, ánh mắt bưu hạn thợ săn cùng người hái thuốc. Ngẫu nhiên, cũng có thể nhìn đến mấy cái người đeo trường kiếm thần thái trước khi xuất phát vội vàng giang hồ nhân sĩ. Toàn bộ tiểu trấn đều tràn đầy một loại cùng thần kinh thành, hoàn toàn khác biệt thô kệch cùng sinh cơ bừng bừng. Nô Trường Sinh tìm một nhà nhìn lên sinh ý tới nóng nảy nhất tiểu lâu, đi vào. Vẫn như cũng là cái kia quen thuộc gần cửa sổ nơi nhỏ lánh. Vẫn như cũng là một bình rẻ nhất trà thô, cùng hai bàn phân lượng 10 phần nhắm rượu tức nhắm. Hắn một bên chậm rãi uống trà một bên bình hai, nghe xung quanh những cái kia thô kệch đám hán tử bàn luận biển vông. Rất nhanh, một cái tràn đầy thần bí cùng kinh dị sắc thái truyền thuyết liền truyền vào hắn lỗ tai. Ai lão lý đầu nghe nói không? Một cái râu quai nón, trên thân còn mang theo một cỗ mùi máu tươi độc nhãn thợ săn đem một bát lớn liệt tiểu uống một hơi cạn sạch sau đó, thấp giọng đối bàn bên một cái lão giả thần thần bí bí nói trước mấy ngày thiết trưởng bang nhóm người kia lại, không tin tà tổ đội tiến vào Thánh Sơn. Kết quả? Người đoán làm gì? Làm gì? Lại toàn quân bị diệt. Cái kia được xưng là lão lý đầu gầy còm lão giả nhếch miệng một mặt ta đã sớm đoán được biểu lộ. Còn không phải sao? Độc nhãn thợ săn vỗ đuổi trên mặt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, nghe nói a ngay cả bọn hắn cái kia danh xưng Khai Sơn trưởng bang chủ đều không có thể chạy đến. Bị người phát hiện thời điểm thi thể, đều mắt đấu. Toàn thân trên dưới ngay cả một kia, vết thương đều không có. Đó là cặp mắt kia trừng đến cùng chung đồng giống như là bị tươi sống. Hù chết. Tê, xung quanh vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Nô Trường Sinh bưng ly trà tay có chút, dừng một chút. Thánh Sơn, là nói Long Tích Sơn mạch sao? Ta đã nói rồi. Lão Lý đầu Dương Dương đắc ý vuốt vuốt mình cái kia râu dê cái kia Thánh Sơn thế nhưng là cấm địa. Là có yêu vương chiếm cứ. Đừng nói là hắn một cái tiểu tiểu thiết trưởng bang. Liền xem như chân chính tiên sư đại nhân đến cũng không dám tùy tiện đặt chân a. Yêu vương, một cái thoạt nhìn như là nơi khác đến tuổi trẻ du hiệp nghe vậy tò mò chen miệng nói lao trượng chỉ giáo cho. Ngọn Thánh Sơn này bên trong, đến cuối cùng có gì kinh khủng tồn tại? Hắc hắc, hậu sinh nguyên là nơi khác đến a. Lao Lý đầu khoe khoang cười cười háng giọng một cái, bắt đầu hắn cái kia không biết lặp lại bao nhiêu lần phổ cập khoa học. Muốn nói, ngọn Thánh Sơn này á vậy coi như có hàn huyên. Truyền thuyết tại hơn 1000 năm trước nơi này còn gọi Long Tích Sơn mạch là một mảnh chim không thèm bị chúng mà. Thằng đến bị kia khai sáng vô cực thịnh thế hạ vô cực nhân hoàng, không biết lên cơn điên gì nhất định phải đem nơi đây liệt vào hoàng gia Thánh Sơn phái trọng binh chấn giữ không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Lúc ấy mọi người đều tưởng rằng nhân hoàng bệ hạ ở chỗ này ẩn giấu cái gì kinh thiên bảo tàng. Có thể về sau đại hạ hoàng triều vong, đóng giữ quân đội cũng rút lui, vô số không sợ chết tầm bảo khách tuân đi vào. Kết quả người đoán làm gì, bảo tàng liền sợi lông đều không tìm tới, ngược lại là cái kia trên núi không biết từ lúc nào lên chiếm cứ một đầu khủng bố tới cực điểm tuyệt thế yêu vương. Lão Lý đầu nói đến đây cố ý thấp giọng tạo nên một loại vô cùng kinh dị không khí. Cái kia yêu vương nghe nói tương tự cự ưng toàn thân đen kịt lúc phi hành, nhanh như quỷ mị thường kèm thêm hắc phong gào thét, tính tình càng là hung lệ tới cực điểm. Nhưng phàm là vật sống, chỉ cần dám xông vào nó địa bàn, đều chỉ có một cái hạ tràng. Chết. Những năm gần đây chết tại nó dưới bước không biết tên giang hồ hào khách hòa, tự cho là đúng tu tiên giả không có 1000 cũng có 800. Dân giả, mọi người, liền cho nó lấy cái ngoại hiệu, gọi hắc phong yêu vương. Nô Trường Sinh nghe đến đó kèm chút nhịn không được một miệng nước trà, trực tiếp phun ra ngoài. Hắc phong yêu vương. Cái này nghe đứng lên lão xuyên điệu tâm ngoại hiệu nói, sẽ không phải là tiểu thu a. Hắn dở khóc dở cười lắc đầu. Hắn muốn đang coi là con vật nhỏ kia tối đa cũng chính là trưởng thành cái tương đối lợi hại núi bên trong bá chủ. Không nghĩ tới, 1000 năm đi qua, vậy mà trực tiếp lăn lộn thành yêu vương. Con mẹ hắn là, trong miệng người khác loại kia có thể dừng tiểu nhi khóc đêm tuyệt thế đại yêu vương. Đây cũng quá vô lý một chút a. Hắn nhìn ngoài cửa sổ cái kia phiến, vẫn như cũng bị mây mù bao phủ, tràn đầy sắc thái thần bí Long Tích Sơn mạch trong ánh mắt, lóe lên một tia vô cùng cổ quái, tràn đầy hoang đường cảm giác ý cười. Ta chính là nghĩ an an ổn ổn mà ngủ một giấc mà thôi. Hắn ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt nói, làm sao không cẩn thận còn đem ngươi cho ngủ thành yêu vương. Khách quan, ngài món ăn đến a. Cửa hàng tiểu nhị bưng hai bàn nóng hôi hổi xào rau đi tới đánh gậy hắn suy nghĩ. Tiểu nhị, Nô Trường Sinh chỉ ngoài cửa sổ cái kia vẫn tại nước miếng văng tung tóe mà nói đến sách lao lý đầu thuận miệng hỏi cái kia lao trượng nói đều là thật thật giả tiểu cũng không biết. Cửa hàng tiểu nhị bồi khuôn mặt tươi cười nói ra, bất quá ngọn Thánh Sơn kia đúng là rất tà môn. Tiểu khuyên ngài một câu, ngài a có thể ngàn bạn đừng nghĩ quẩn đi đến sông a. Nô Trường Sinh cười cười, vậy vạn nhất ta liền muốn đi vào đâu? Cái kia, cửa hàng tiểu nhị sửng sốt một chút lập tức dùng một loại nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn đến hắn hảo tâm quyên. Khách quan, ta cùng ngài nói câu xuất phát từ tâm can nói, ngài a nếu là ngại mình mệnh dài, còn không bằng trực tiếp đi cổng thành khỏa kia cái cổ siêu mẹo trên cây treo cổ, chí ít còn có thể lưu lại toàn thây. Chương 53, thành cổ chuyện xưa, Vương thị thành tộc. Chương 53, thành cổ chuyện xưa, Vương thị thành tộc. Tại Long Môn chân cái kia tràn đầy hương giá chuyện lạ quán rượu nhỏ bên trong dừng lại hai ngày sau đó, Nô Trường Sinh liền lần nữa bước lên hắn đường đi. Hắn không có lập tức lên đường tiến về Thái Nhất Thánh Địa phương hướng, mà là một đường hướng đông, đi đến một cái khác tồn tại ở hắn ký ức bên trong chỗ cũ. Hắc Thạch Thành. Hắn muốn đi xem. cái kia năm đó ánh mắt như là chó sói tiểu ăn mày Vương Đại Hổ. Hắn cái kia tràn đầy sát thái truyền kỳ tuổi già cùng hắn cái kia sớm đã không biết truyền thừa bao nhiêu đời. Người bây giờ lại trải qua thế nào? Nửa tháng sau, một tòa so ngàn năm trước hắn ký ức bên trong còn hùng vĩ hơn không ngừng gấp trăm lần phương Bắc Đại Thành xuất hiện ở hắn trước mắt. Tường thành vẫn như cũ là loại kia không thể phá vỡ hắc nham, nhưng lại so ngàn năm trước cao hơn càng dày. Phía trên thậm chí còn khắc họa lấy một chút hắn xem không hiểu, lóe ra ánh sáng nhạt phòng ngự phù văn. Hiển nhiên, đây sớm đã không phải một tòa thuần túy phạm nhân thành trì. Cổng thành lui tới không chỉ có phổ thông phạm nhân tương đội, càng có không ít người đeo trường kiếm khí tức bất phàm tu tiên giả. Toàn bộ hắc thạch thành đều bày biện ra một loại tiên phàm hỗn hợp đặc biệt, cảnh tượng phồn hoa. Nô trưởng sinh nhìn trước mắt tòa này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đại thành trong ánh mắt lóe qua một tia phức tạp. 1000 năm, đủ để cho một tòa biên cương tiểu thành thoát thai hoàn cốt, cũng đủ làm cho vô số hắn đã từng quen thuộc gương mặt đều hóa thành lịch sử bụi trần. Hắn vẫn như cũng là toàn thân áo trắng tóc dài, vẫn như cũng là bộ kia 16, 17 tuổi thiếu niên bộ dáng. Xen lẫn trong cái kia như nước chảy trong đám người đi vào tòa này sớm đã không còn thuộc về hắn thành cổ. Thành bên trong biến hóa càng lớn. Hắn đi tại cái kia rộng lớn vuông vức tảng đá xanh đường phố bên trên, nhìn đến hai bên những cái kia rực rỡ muôn màu cửa hàng cùng những cái kia thần thái trước khi xuất phát vội vàng, mang trên mặt nụ cười tự tin người đi đường. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tòa thành này thành phố cái kia sâu tận xương tủy giàu có, cùng kiêu ngạo. Tiểu huynh đệ lần đầu tiên tới chúng ta Hắc Thạch thành a. Một cái chọn gánh nặng bán mức quả lão đại gia thấy hắn, hết nhìn đông tới nhìn tây một mặt đồ nhà quê vào thành bộ dáng nhịn không được cười bắt chuyện nói. Nô trưởng sinh nghe vậy cũng cười. Hắn từ trong ngực lấy ra một khối nhỏ bạc vụn đưa tới. Lão trưởng, cho ta đến một chuỗi mức quả. Sau đó hắn thuận miệng hỏi, trong thành này làm sao, giống như so khác địa phương đều có tiền bộ dáng. Hắc, vậy ngài coi như hỏi đúng người. Lão đại gia nhanh nhẹn mà đưa qua một chuỗi quả đầy nước đường sơn trà, trên mặt tràn đầy cũng có vinh yên cảm giác tự hào. Chúng ta Hắc Thạch thành sở dĩ có thể có hôm nay giàu có, cái kia đều phải cảm tạ một người, không nên nói là một cái gia tộc. A, nô trưởng sinh cắn một cái kia chua chua ngọt ngọt mức quả tò mò hỏi gia tộc nào. Lợi hại như vậy, cái kia còn dùng hỏi? Lão đại gia ưỡn ngực một cái vô cùng kiêu ngạo mà nói ra, đương nhiên là chúng ta Hắc Thạch thành vĩnh viễn thủ hộ thần, Vương gia. Nô trưởng sinh nghe vậy nhấm nuốt động tác có chút dừng một chút. Vương gia? Đúng, Vương gia. Lão đại gia nói lên cái tên này cả người đều tới tinh thần nước miếng văng tung tóe giới thiệu nói, chúng ta Hắc Thạch thành A lưu truyền một câu gọi làm bằng sắt Vương gia nước chảy thành chủ. Nay 1000 năm qua thành chủ đổi không có 100 cũng có 80. Có thể đây Hắc Thạch thành chân chính chủ nhân nhưng thủy chung chỉ có một cái. Cái kia chính là Vương gia. Ta cùng ngài nói Vương gia này tổ tiên đây chính là một vị chân chính nhân vật truyền kỳ. Nghe nói là từ nhỏ khất cái từng bước một dốc sức làm thành đây Hắc Thạch thành vua không ai tuyệt thế tiêu hùng. Về sau Vương gia mặc dù không còn trà trộn giang hồ nhưng lại đổi nghề làm lên sinh ý. Ngài bây giờ thấy trong thành này 10 gia cửa hàng bên trong chỉ có 8 nhà phía sau đều có bọn hắn Vương gia cổ phần. Nhà bọn hắn Vương thị thương hội càng là đem sinh ý làm khắp cả toàn bộ đại lục. Là ngay cả hiện nay hoàng triều đều phải lễ nhượng 3 phần thương nghiệp thế lực bá chủ. Lão đại gia nói đúng mặt mày hớn hở. Nô trưởng sinh nghe được là như có điều suy nghĩ. Xem ra cái ánh mắt kia như là chó sói tiểu tử, lẫn vào so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn á, không những mình thành vương, còn vì mình hậu nhân đặt xuống một mảnh đủ để chuyển thừa ngàn năm to lớn giang sơn, cũng là không uổng công mình năm đó cái kia một phen điểm hóa. Cái kia Vương gia căn nhà ở nơi nào? Nô trưởng sinh lại thuận miệng hỏi. Thì vậy ngài đều không cần tìm. Lão đại gia lấy tay hướng đến thành thị trung tâm nhất một chỉ, nhìn đến tòa kia toàn bộ Hắc Thạch thành bên trong cao nhất cũng nhất khí phái phủ đệ sao? Cái kia chính là Vương gia. Nô trưởng sinh thuận theo lão đại gia ngón tay phương hướng nhìn đi qua, chỉ thấy tại thành thị trung tâm nhất, một tòa chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn đỉnh đài lầu các san sát nối tiếp nhau hắn xa hoa trình độ thậm chí so hiện nay hoàng triều hoàng cung đều không thua bao nhiêu to lớn trạch viện như là một đầu phụ phục cự thú chiếm cứ ở nơi đó. Phủ đệ đại môn càng là khí phái phi phàm. Cổng, cái kia hai tôn từ cả khối cẩm thạch điêu khắc thành to lớn sư tử đá tại ánh nắng chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ. Trên tấm bảng, giống bay phượng múa mà khắc lấy hai cái mạ vàng chữ lớn vương phủ. Cổng ngựa xe như nước người đến người đi, từng cái mặc lộng lẫy phục sức, nhìn lên đến, liền không phú thì quý vương gia tử đệ cùng người hầu đang không ngừng mà ra ra vào vào. Mỗi người trên mặt đều mang một loại bẩm sinh kiêu ngạo. Nô trưởng sinh cứ như vậy đứng bình tĩnh tại vương gia cái kia khí phái phi phàm đại trạch trước cửa, nhìn trước mắt phái này cuộc sống xa hoa, phú quý bức người vọng tộc khí tượng. Hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ánh mắt cũng không hề bận tâm. Hắn không có tiến lên nhận nhau dự định. 1000 năm, năm đó tên tiểu khất cái kia sớm đã hóa thành một nắm cát vàng. Năm đó cái kia phần một bữa cơm tri ân từ lâu tại đây dài dằng dặc thời gian bên trong bị pha loãng đến so nước còn nhạt. Hắn cùng vương gia giữa cái kia duy nhất chuỗi nhân quả sớm đã gây mất. Hiện tại vương gia đối với hắn mà nói chỉ là một cái cùng bên đường nhà kia mức quả cửa hàng không có gì khác biệt người xa lạ. Gặp nhau không bằng không gặp. Hắn chậm rãi xoay người, đem cuối cùng một cái sớm đã mất đi vị ngọt mức quả ăn xong, sau đó liền tụ hợp vào cái kia như nước chảy trong bể người, như là một giọt nước dung nhập đại hải. Rốt cuộc tìm không được nửa điểm tung tích. Ai, vị khách quan kia, ngài làm sao cho nhiều như vậy a? Sau lưng truyền đến cái kia bán mức quả lão đại gia tràn đầy kinh ngạc cùng cuồng hỉ tiếng kêu. Hắn nhìn trong tay mình khối kia đủ để hắn thư thư phục phục qua hết nửa đời sau to lớn thỏi vàng, lại lúc ngẩng đầu lên, Cái kia áo trắng như tuyết, thần bí thiếu niên thân ảnh sớm đã biến mất tại đường đi cuối cùng. Quái nhân, lão đại gia đem thỏi vàng, cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong ngực thầm thì trong miệng một câu. Sau đó hắn nhìn thoáng qua vương gia cái kia như cũ, khí phái phi phàm đại môn chợt nhớ tới một cái lưu truyền tại Hắc Thạch Thành bên trong lưu truyền gần ngàn năm. Truyền thuyết cổ xưa. Hắn nhịn không được lắc đầu cười một cái tự giễu. Sẽ không phải là vị kia trở lại đi. Chương 54, Thiên Cổ Nhất Đế, Thịnh Thế Di Âm chương 54, Thiên Cổ Nhất Đế, Thịnh Thế Di Âm rời đi tòa kia sớm đã, không còn thuộc về hắn thành cổ. Nô trưởng sinh tiếp tục hắn cái kia chẳng có mục đích đường đi. Hắn đi rất chậm, mỗi đến một chỗ đều sẽ dừng lại rất lâu. Hắn tựa như là một cái đầy lòng hiếu kỳ, lần đầu tiên đi ra thâm sơn nông thôn thiếu niên. Dùng một loại hoàn toàn mới bình tĩnh ánh mắt đi quan sát đi cảm thụ cái này hắn ngủ say ngàn năm thế giới mới tinh. Một ngày này, hắn đi vào một nhà nhìn lên đến rất có vài phần năm tháng cũ kỹ thư quán. Thư quán bên trong rất yên tĩnh, chỉ có cái kia ngẫu nhiên vang lên, lật qua lật lại trang sách xa xa âm thanh cùng cái kia từ song cửa sổ khe hở bên trong xót xuống trong không khí chậm rãi lưu động bụi trần vì đây bên trong bằng thêm mấy phần tuế nguyệt tĩnh mịch. Nô trưởng sinh rất ưa thích loại cảm giác này, hắn tùy ý mà từ cái kia sớm đã hiện đầy mạng nện trên giá sách rút ra một bản nặng nề vô cùng, dùng màu xanh vỏ cứng với tư cách trang bìa sách sử. Tên sách rất đơn giản, cũng rất bá khí, Hạ Lịch Sử Thái Tông Bản Kỷ. Nô trưởng sinh ôm lấy bản này so cục gạch còn dày hơn sách sử tìm cái gần cửa sổ nơi hẻo lánh ngồi xuống, sau đó liền lặng yên lật xem đứng lên. Hắn muốn nhìn một chút cái kia năm đó ở trong miếu đổ nát ánh mắt quật cường như sói thiếu niên, cái kia bị hắn dùng vượt mức quy định tri thức lắc lư đến sửng sốt một chút gặp rủi ro hoàng tử, cuối cùng đến cùng sống thành công một bộ như thế nào bộ dáng. Xét xử khúc dạo đầu rất bình thản, không ngoài đó là một chút liên quan tới thái tông nhân hiếu thiên tư thông minh văn võ song toàn, rất được đế tâm loại hình, tràn đầy chính thức cầu đồng cái giám hương vị công thức hóa ca ngợi. Nhưng rất nhanh phong cách liền vội chuyển thẳng xuống dưới. Đế năm 16 bị gian nhân làm hại thân chúng kỳ độc 7 ngày đoạn hồn chúng chữa bó tay, đế tâm rất buồn bã liền giáng thành thứ dân trục xuất Nam Cương. Nô trưởng sinh nhìn đến đây khỏe miệng có chút dương lên. Ân, đây đoạn hắn quen. Hắn đó là bắt đầu từ nơi này hữu nghị khách mời. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Sau đó hắn liền thấy được một đoạn để hắn cũng nhịn không được có chút dở khóc dở cười thần thoại, ghi chép. Đế tại Nam Cương cựu tử nhất sinh, chúng bạn xa lánh, sắp chết tại miếu hoang. Thì trên trời rơi xuống mưa to sấm sét vang dội. Có thần nhân từ cựu thiên mà hàng áo trắng như tuyết dung nhan bất lao tự xưng trưởng sinh tiên sư. Tiên sư thấy đế mặc dù nghèo túng nhưng long khí chưa tuyệt tâm có không đành lòng, liền tại sơn giã bên trong hái bách thảo hợp linh tuyển tay không luyện liền cựu chuyển hoàn hồn thần đan một mai ban cho đế. Đế ăn vào đứng lên chết hồi sinh thoát thai hoàn cốt. Tiên sư cảm giác hắn thành liền dẫn đế đồng hành nửa tháng tại đảm tiếu giữa hướng hắn truyền dạy cái kia kinh thiên vĩ địa trị quốc bình thiên hạ trì vô thượng đại đạo. Sắp chia tay lúc đế ba bái chín khấu hành đệ tử chi lễ. Tiên sư cảm giác hắn ý liền lưu lại một câu nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền chi chân ngôn phiêu nhiên mà đi tiên tung khó tìm. Nô trưởng sinh nhìn đến đây khoẹt miệng đã bắt đầu điên cuồng co gắp. Đây mẹ hắn biết là ai? Là ta sao? Ta làm sao một chút ấn tượng đều không có? Con cựu chuyển hoàn hồn thần đan, đó không phải là ta tiện tay cùng nghe hoàn con sao? Còn vô thượng đại đạo, đó không phải là ta đợi trước từ sách lịch sử bên trên xem ra một chút tiếng thông tục sao? Về phần câu kia nước có thể nâng thuyền cũng có thể là thuyền, ta nói qua sao? Tựa như là nói qua. Nô trưởng sinh nuốt nuốt mi tâm cảm giác mình cái kia đã sớm bị ngàn năm thời gian cọ rửa đến có chút mơ hồ ký ức nhận lấy nghiêm trọng khiêu chiến. Hắn chỉ có thể nói, lịch sử cái đồ chơi này quả nhiên là cái mặc người cách ăn mặc tiểu cô nương, hơn nữa còn là tăng thêm 10 cấp mỹ nhan cùng 8 tầng lọc kính loại kia. Hắn tiếp tục nhìn xuống, đằng sau kịch bản liền bình thường nhiều, cũng càng thêm tràn đầy thiết huyết cùng quyền mưu hương vị. Trên sử sách dùng đại lượng tường tận bút mực tán tụng cùng ghi chép, vị này bị hậu thế tôn làm thiên cổ nhất đế vô cực nhân hoàng cái kia ầm ầm sóng dậy tuổi già. Trong sách kỹ càng ghi chép hắn là như thế nào từ một cái người không có đồng nào gặp rủi ro hoàng tử từng bước một nằm gai nếm mật triều binh mãi mã. Ghi chép hắn là như thế nào nương tựa theo siêu việt toàn bộ thời đại ánh mắt cùng cách cục hợp tung liên hoành đánh bại tất cả đã từng xem thường hắn cùng hãm hại qua hắn địch nhân. Ghi chép hắn là như thế nào tại một cái tràn đầy máu tanh cùng sát lục đêm mưa lấy thế lôi đình vạn quân trở về thần kinh, khống chế toàn cục cuối cùng leo lên cái kia chí cao vô thượng đến đế vị. Cũng ghi chép hắn tại sau khi lên ngôi là như thế nào lấy thiết huyết cổ tay quét sạch lại trị chèn ép môn việt tăng cường tập quyền, lại là như thế nào lấy lôi kéo chính sách giảm thuế má phát triển dân sinh khai sáng cái kia dài đến 300 năm vô cực tình thế. Toàn bộ Thái Tông bản kỷ đó là một bộ tràn đầy chủ nghĩa anh hùng cá nhân sát thái, từ sợi cỏ, mặc dù là hoàng thất sợi cỏ, lịch tập thành vương cấp sử thi sảng khoái vô cùng văn. Thấy ngay cả Ngô Trường Sinh cái này duy nhất kịch tấu giả cũng nhịn không được có chút cảm xúc bành trướng. Mặc dù trong sử sách đem hắn tạo thành một cái không gì làm không được thần côn, nhưng Ngô Trường Sinh tâm lý rõ ràng, mình năm đó làm ra bất quá chỉ là cho cái kia vốn nên chết đi thiếu niên một cái sống sót cơ hội cùng một cái nhìn thế giới hoàn toàn mới góc độ. Mà thôi, chân chính có thể làm cho hắn từ cái kia thi sơn huyết hải trong tuyệt cảnh từng bước một leo lên quyền lực đỉnh phong, vẫn là chính hắn, là hắn, cái kia bẩm sinh, sâu tận xương tủy dạ tâm, cùng cái kia vĩnh viễn không bao giờ dập tắt không cam lòng. Nô trưởng sinh chậm rãi khép lại, cái kia bản nặng nề xét xử, cái kia tấm thủy chung không hề bận tâm trên mặt, lần đầu tiên lộ ra một tia xuất phát từ nội tâm vui mừng cùng kính ý cái kia, năm đó ở trong miếu đổ nát ánh mắt quật cường như sói thiếu niên, cuối cùng không có cô phụ, mình viên kia so độc dược còn độc dược hoàn, hắn làm được, với lại làm được rất tốt, phi thường tốt. Lão bản Ngô Trường Sinh ngẩng đầu đối cái kia đang tại phía sau quầy ngủ gật thư quán lão bản thuận miệng hỏi, "Quyển sách này, bao nhiêu tiền?" Lão bản nghe vậy còn buồn ngủ ngẩng đầu liếc qua hắn trong tay sách lại nhìn một chút hắn cái kia một thân có giá trị không nhỏ màu trắng cầm bảo trong mắt, lóe qua một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Hắn đưa ra năm cái khô gầy ngón tay, "Nhận huệ 50 văn." Ngô Trường Sinh cười cười, hắn từ trong ngực lấy ra một thỏi chừng 10 lượng trọng đại bạc, ném tới, "Không cần tìm." Nói xong hắn liền cầm cái kia bản đủ để khi bảo vật ra truyền cổ tịch quay người rời đi thư quán, chỉ để lại cái kia bưng lấy bạc trợn mắt hốt hồn. "Gian thương lão bản, đây, đây mẹ hắn." Lão bản hung hăng cắn một cái trong tay bạc trên mặt lộ ra vô cùng cuồng hỉ cùng từng kia hối hận biểu lộ. "Hôm nay là, đụng phải lộ nào thần tiên. Sớm biết ta liền nên muốn 100 văn a." Nô Trường Sinh đi ra thư quán, nhìn đến bên ngoài xe kia thủy mã long phồn hoa đường đi cùng những cái kia trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. "Phổ thông mạch tính." Hắn đương nhiên cảm thấy, mình năm đó cái kia xen vào việc của người khác quyết định, tựa hồ cũng không có phiền toái như vậy. "Tiên sinh ngài muốn sách sử mua đến?" Một cái đồng dạng mặc áo trắng nhưng khí chất lại càng thêm nho nhã thanh niên từ bên cạnh trà lâu đi vào trong đi ra cùng kính hỏi. Ngô Trường Sinh nhẹ gật đầu. "Đi thôi." Hắn lạnh nhạt nói. Đi tới một chỗ, kế tiếp bị thời gian phụ đuổi trốn cũ. Chương 55, ngàn năm thần thoại, nữ đế chi danh. Chương 55, ngàn năm thần thoại, nữ đế chi danh. Xem hết liễu phàm tục lịch sử, Ngô Trường Sinh lại đi vào một nhà chuyên môn hướng tu tiên giả buôn bán đủ loại pháp khí, đan dược, tình báo bách bảo các. Hắn lần nữa phát huy hắn cái kia giản dị tự nhiên tiền giấy năng lực, dùng một thỏi đủ để cho bất kỳ luyện khí kỳ tiểu tu sĩ cũng vì đó đỏ mắt đại kim đỉnh. Mua một phần giới thiệu hiện nay tu tiên giới đại khái cách cục cấp độ nhập môn ngọc giản. Ngọc giản là một loại rất kỳ lạ tin tức vật dẫn, chỉ cần đem thần thức dò vào trong đó, bên trong chỗ ghi chép lượng lớn tin tức liền sẽ như là số liệu lưu trong nháy mắt tràn vào trong đầu. So kiếp trước cái kia cấp cao nhất 5G internet còn tiện lợi hơn mau lẹ. Ngô Trường Sinh cầm cái viên kia, vào tay hơi lạnh thẻ ngọc màu trắng tìm ra yên lặng quán trà ngồi xuống. Sau đó hắn học tạp thư bên trong nhìn đến bộ dáng đem ngọc giản chậm rãi dán tại mình mi tâm. Một cú khổng lồ lại, cũng không hỗn loạn tin tức lưu, trong nháy mắt tràn vào hắn não hải. Thời thế hiện nay từ giao quang nữ đế sau khi tỏa hóa, thiên hạ đã lại vô năng, trấn áp một cái thời đại phản hư lại năng. Thánh địa vẫn như cũ, cao cao tại thượng. Nhưng rắn bắt đầu làm theo ý mình. Trong đó lại lấy Đông Hoang thái nhất thánh địa Nam Cương Vạn Yêu Cốc Tây Mạc Huyền Không Tự Bắc Nguyên Trường Sinh Điện cũng xưng tứ đại đỉnh cấp đạo thống thực lực thâm bất khả trắc. Thánh địa phía dưới nhất lưu tông môn san sát, như Thục Sơn kiếm phái Thiên Sư Đạo Hợp Hoa Tông, các bá một phương lẫn nhau ngăn được. Xuống chút nữa chính là vô số như là cá giết sang sông một dạng nhị lưu tam lưu thậm chí bất nhập lưu tiểu môn tiểu phái phụ thuộc vào các đại thế lực tại trong khe hẹp đau khổ cầu sinh về phần phàm tục hoàng triều, từ vô cực thịnh thế hậu nhân đạo khí vận từ thịnh chuyển suy. Hôm nay đã sớm không còn năm đó, cái kia có thể trấn áp tu sĩ uy hoàng, biến thành các đại tông môn tại phàm tục thế giới người phát ngôn cùng tài nguyên thu hoạch mà khổng lồ tin tức tại hắn trong đầu nhanh chóng lướt qua. Vì hắn, buộc vòng quanh một thứ đại khái, ngàn năm sau đó tu tiên giới kim tự tháp. Ngô Trường Sinh rất nhanh liền từ đây lượng lớn tin tức bên trong tinh chuẩn mà bắt được hai cái hắn quan tâm nhất từ mấu chốt. Thái nhất thánh địa cùng giao quang nữ đế. Hắn tâm niệm vừa động, thân thức tập trung vào cái kia đoạn liên quan tới giao quang nữ đế ghi chép bên trên. Sau đó một đoạn, so, sách sử thái tông bản kỷ còn muốn ầm ầm sống dậy, còn muốn tràn đầy sắc thái thần thoại truyền kỳ nhân sinh liền chậm rãi tại hắn trong đầu triển khai. Cái kia đoạn ghi chép rất dài, cũng rất kỹ càng. Trong ngọc giản dùng một loại tràn đầy sùng kính cùng ngưỡng vọng bút pháp kỹ càng mà ghi chép vị này đã qua vạn năm nhất kinh tài tuyệt diễm truyền kỳ nữ đế cái kia đủ để bất kỳ tu sĩ nào cũng vì đó tự ti mặc cảm, vô địch cả đời. Từ nàng như thế nào tại thánh địa bên trong hoành áp một đời, được vinh dự ngàn năm đệ nhất thiên tiêu. Đến nàng như thế nào tại thành danh sau đó một người một kiếm giết đến toàn bộ ma đạo đều nghe tin đã sợ mất mật đầu người cuộn cuộn. Lại đến nàng như thế nào tại cường thịnh nhất thời kỳ mạnh mẽ xông tới cấm khu đối cứng cổ lao tồn tại, chỉ vì cầu lấy bất tử thần dược nghịch thiên tục mệnh. Cuối cùng lại là như thế nào tại trung kích truyền thuyết kia bên trong cao hơn cảnh giới sau khi thất bại tại vạn chúng chú mục phía dưới bình tĩnh tọa hóa tại vọng nguyện phong đỉnh, hương tiêu ngọc vẫn. Cả đoạn ghi chép đó là một bộ tràn đầy nhiệt huyết, truyền kỳ cùng vô tận bi tráng sử thi. Ngô Trường Sinh nhìn lấy, từng cảnh tượng ấy đủ để cho bất luận kẻ nào cũng vì đó cảm xúc bành trướng hình ảnh. Nhưng trong lòng không có nửa phần bận sóng, bởi vì những này tiểu thu đều đã nói với hắn. Hắn chân chính để ý là trong ngọc giản nâng lên, một kiện khác ngay cả tiểu thu cũng không biết bí văn. Giao quang nữ đế cả đời bệ nghệ thiên hạ vô địch tại thế, nhưng kỳ đạo tâm hình như có khuyết điểm. Theo thánh địa nội bộ lưu truyền ra một chút vụn vặt nghe đồn, nữ đế sở dĩ sẽ ở cường thịnh nhất thời kỳ mạnh mẽ xông tới cấm khu cựu tử nhất sinh, cũng không phải là vì mình cầu lấy trường sinh, mà là vì tìm kiếm cái nào đó sớm đã biến mất tại nàng sinh mệnh bên trong cố nhân. Nghe đồn vị cố nhân kia chính là nữ đế tại phàm tục thời điểm thanh mái trúc mã, về sau ly kỳ mất tích sống chết không rõ. Nữ đế tin tưởng đúng chắc hắn chưa chết, chỉ là bị vây ở cái nào đó không muốn người biết tuyệt địa. Nàng sở dĩ muốn nghịch thiên tục mệnh chỉ là vì lại chờ lâu 3.000 năm. 3.000 năm sau như cố nhân vẫn như cũ chưa bể, nàng liên đạp biến cửu ung lịch chuyển luân hồi cũng muốn đem tìm bể. Đáng tiếc thiên đạo vô tình, cuối cùng nàng vẫn không thể nào đợi đến. Ngô Trường Sinh nhìn đến đây, viên kia đã sớm bị hắn đóng băng ngàn năm đạo tâm vẫn là không nhịn được lần nữa hung hăng đau nhói một cái. Nhà đầu đốc, thật là một cái nhà đầu đốc. Hắn chậm rãi đem thần thức từ đây đoạn tràn đầy bi tráng cùng chấp niệm ghi chép bên trong kéo ra đi ra, chuẩn bị kết thúc trận này cũng không tính vui sướng học bù. Ngay tại lúc hắn sắp triệt để rời khỏi Ngọc Giản một khắc cuối cùng, hắn ánh mắt trong lúc vô tình liếc về tại cái kia đoạn bí văn cuối cùng còn có một nhóm không đáng chú ý bổ sung nói rõ. Khắc, theo đáng tin tình báo, Giao Quang Nữ Đế tại ước chừng 500 năm trước từng ngắn ngủi xuất quan một lần. Nàng tựa hồ là nghe được tin đồn gì, lẻ loi một mình đạp biến hồng trần tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Mấy năm sau không có kết quả mà về. Từ đó về sau, nàng liền trở về tông môn đối ngoại tuyên bố tiến vào vô kỳ hạn. Thử quan, không phá, hợp đạo, thế không xuất quan. Đến nay đã gần 500 năm lại không bất kỳ tin tức. Thánh địa trong ngoài đều là truyền nữ đế sợ đã đang trùng kích cảnh giới cao hơn thì tọa hóa tại quan trung. Nô Trường Sinh cầm ngọc giản tay bỗng nhiên cứng đờ. Cái gì? Có ý tứ gì? Tọa hóa? Đây không phải là tiểu thu nói cho hắn biết sao? Làm sao đến phần này nhìn lên đến càng chuyên nghiệp trong tình báo liền biến thành bế tử quan? Mặc dù bế tử quan cùng tọa hóa tới một mức độ nào đó kết quả khả năng là đồng dạng, nhưng đây tính chất coi như hoàn toàn khác biệt a. Một cái là đã ván đã đóng thuyền tử vong, mà đổi thành một cái, tất vẫn tồn tại một kia. Mặc dù cực kỳ bé nhỏ nhưng lại chân thật tồn tại sinh khả năng. Nô Trường Sinh vuốt ve cái viên kia băng lãnh ngọc giản thật lâu không nói. Hắn cùng nàng khoảng cách, tựa hồ tại thời khắc này trở nên vô cùng xa xôi, nhưng lại phảng phất chỉ cách lấy một tầng hơi mỏng giấy cửa sổ. Hắn chậm rãi thu hồi ngọc giản. Trong lòng cái kia phần vốn đã phủ bụi rung động cùng cái kia phần sớm đã khắc vào cốt tủy cầu đạo bắt đầu một trận trước đó chưa từng có. Thiên nhân giao chiến. Đi. Vẫn là không đi. Đi, tìm nàng. Nói cho nàng mình còn sống. Sau đó thì sao? Sau đó lấy, mình bây giờ đây ngay cả ngưỡng cửa tu tiên đều còn không có vào phàm nhân thân phận đi khiêu chiến một cái ít nhất là hóa thần cấp bậc siêu cấp đại phó bản. Đừng nói giỡn. Cái kia không phải đi tìm người, đó là đi tặng đầu người. Hơn nữa còn là ngàn dặm tặng đầu người lễ nhẹ tình ý trọng loại kia. Nô Trường Sinh chỉ là suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh liền không nhịn được dùng mình một cái. Không được, quá nguy hiểm, tuyệt đối không đi. Hắn cuối cùng vẫn vô cùng lý trí mà bóp tắt trong lòng cái kia không thực tế ảo tưởng. Hắn thu hồi ngọc giản, quyết định vẫn là dựa theo mình kế hoạch đã định. Trước tiên tìm một nơi lặng yên vượt qua mình đây, hơn 100 năm thức tỉnh kỳ. Chờ mình ngủ tiếp cái mấy ngàn năm mấy vạn năm, ngủ đến chân chính vô địch tại thế thời điểm. Lo lắng nữa, những này loạn thất bát tao nhi nữ tình trường. Khách quan ngài trà, lạnh. Một cái cửa hàng tiểu nhị âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh cần cho ngài, đổi một bình nóng sao? Nô Trường Sinh nghe vậy chậm rãi, ngẩng đầu. Hắn nhìn ngoài cửa sổ xe kia thủy mã long phồn hoa đường đi cùng cái kia tràn đầy yên hòa khí tức nhân gian muôn màu. Trong ánh mắt lóe qua một tia phức tạp. Cuối cùng hắn chậm rãi lắc đầu, dùng một loại tràn đầy mỏi mệt, nói một mình một dạng âm thanh nhẹ giọng, nói ra, không cần. Tâm đã đủ loạn, lại nóng chỉ sợ, liền muốn nổi lên đến.